Chương 253, giới môn, dị đạo. So với Sở Chính mà nói, đối với Tống Lăng Thanh hiểu rõ nhất, thuộc về Tống Lăng Tuyết. Bất quá, những năm gần đây tiếp xúc mấy lần, hắn mơ hồ cũng phát giác Tống Lăng Thanh trên người một ít đặc chất. Tống Lăng Thanh đem tự thân tu hành nhìn cực nặng, vì thế nỗ lực bất kỳ giá nào, nàng đều có thể tiếp nhận. Ban đầu ở Huyền Linh Tông, tiên cốt bị đánh nát, nàng chưa từng có chút khí sụt, tâm tính vẫn như cũ bình ổn đáng sợ, hướng đạo chi tâm, căn bản không có phát sinh mảy may chết đi. Cái này đã không phải người bình thường đủ khả năng bảo trì trạng thái, Tống Lăng Thanh trên thân có khác hẳn với thường nhân bướng bỉnh. Loại người này, Sở Chính tiếp xúc ít càng thêm ít, nhưng không hề nghi ngờ, là một tiên đạo tu sĩ, Tống Lăng Thanh hoàn toàn hợp cách. Ta lưu tại Thái Huyền cũng không có tác dụng gì, không bằng đi ra ngoài du lịch, cố gắng còn có thể đụng chút cơ duyên. Đối với Sở Chính an bài, Tống Lăng Thanh hiển nhiên cũng không quá tình nguyện, nàng cũng không muốn khốn thủ một góc nhỏ. Còn nữa, tại Sở Chính sau khi đi, Thái Huyền cảnh ngộ như thế nào, hoàn toàn là không biết trạng thái, lưu tại nơi này, có lẽ rất nhanh liền sẽ có càng nhiều phiền phức tìm tới thân. Đợi tại Thái Huyền bên trong, chính là trong lồng thú bị nhốt, mà tại thánh địa bên ngoài, chỉ cần cẩn thận một chút, nàng có thể tạo được tác dụng sẽ chỉ lớn hơn. Theo tu vi dần dần sâu, tâm tình của nàng đồng dạng đang phát sinh thủy biến, tại cầm xuống này giới thi đấu, nhập đạo cảnh đệ nhất nhân vị trí về sau, tâm tư của nàng liền càng không giống với di vãng. Để ngươi lưu tại Thái Huyền, là ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nhìn xem Tống Lăng Thanh trên thân rõ ràng có chút kháng cự khí tức, Sở Chính không có cơ cầu, vẫn là lựa chọn đổi cái thuyết pháp, giúp ta ổn định Tống thị, không, có ngươi cái này cầu nối tại, Thái Huyền cùng Tống thị ở giữa liên hệ, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Nghe vậy, Tống Lăng Thanh không khỏi rơi vào trầm mặc. Nàng biết được những này tu hành thế gia, đối với huyết mạch coi trọng, vừa xa khỏi tưởng tượng của ngoại nhân, nàng cùng Tống thị chung quy là một mạch đồng nguyên, so với Thái Huyền những tu sĩ này, chí ít có thể nói bên trên nói. Đây bất quá là tiện tay mà thôi, chưa nói tới hỗ trợ, ta sẽ lưu tại Thái Huyền thành, hết sức nỗ lực. Suy tính một trận, Tống Lăng Thanh gật đầu đáp ứng xuống, trước đây nàng thiếu Sở Chính quá tình nhân tình, bây giờ coi như là còn một bộ phận. Như thế thuận tiện. Trên thực tế, Tống thị đối với Thái Huyền mà nói, căn bản không quan trọng gì, bất quá điểm này, liền muốn không có làm rõ cần thiết, Sở Chính cần chỉ là một cái lấy cớ, đem Tống Lăng Thanh lưu tại Thái Huyền thánh địa. Thái Hư Thái Huyền hai phe thánh địa đều bị thương nặng, chính vào bấp bênh thời khắc, nam vực thế lực khác chưa hẳn không có thay vào đó chi tâm. Dựa theo Thượng Thương Vân trước đây đến xem, chỉ sợ hắn cũng rất nhanh cũng muốn xảy ra chuyện, đến lúc đó, còn nhà thậm chí toàn bộ Nguyên Linh thánh địa tất bị liên lụy. Ba bên thánh địa mai kia thế sụt, đã mất đi thánh địa đàn áp, phía dưới thế lực tất nhiên sẽ có bạo động. Toàn bộ nam vực thậm chí toàn bộ Thương Vân giới thế cục đều sẽ triệt để mất đi cân bằng, đến lúc đó, có thể sẽ phát sinh rất nhiều kinh biến. Thánh địa tuy có tiên bảo trấn áp khí vận, nhưng tiên bảo cũng không phải là có thể tùy tiện vận dụng chi vật, tại tiên minh quản hạt phía dưới, kết quả tốt nhất chính là ba bên thánh địa, cùng trước đây Thái Huyền, bị buộc phong bế sơn môn, không còn hỏi đến thế sự. Tống Lăng Thanh tính tình, cũng không phải là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng rùa, mà là nắm lấy cơ hội, liền sẽ bị cắn ngược lại một cái rắn, tại lúc này cục đem loạn thế đạo, bên ngoài khốn cùng lang thang, có thể sẽ chết sớm. Ở tại Thái Huyền, chí ít có thể bảo chứng tính mạng không ngại, có thể an nhiên vượt qua trận sóng gió này. Nhìn xem xếp bằng ở ngân nguyệt phía dưới Sở Chính, Tống Lăng Thanh hơi do dự về sau, thấp giọng hỏi thăm, ngươi cách giới về sau sẽ đi chỗ nào? Bất kỳ địa phương nào cũng có thể, chúng ta cũng không biết. Sở Chính ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, lời nói bên trong nghe không ra thật giả, có lẽ cứ như vậy mê thất tại vô ngần đại vũ trụ bên trong, cũng không phải không có khả năng. Tin tức liên quan tới chư thiên và giới, không cần thiết cùng Tống Lăng Thanh giải thích quá nhiều. Sẽ còn trở về. Tống Lăng Thanh dường như tại đặt câu hỏi, lại tựa như là nói một mình, thanh âm cực thấp. Có lẽ. Sở Chính không có cho ra một cái chính xác trả lời chắc chắn, ánh mắt từng tấc đo đạc lên trước mắt thiên địa sơn hà, trầm giọng nói, nếu có hướng một ngày, ta có đầy đủ lực lượng, có thể cầm lại Thương Vân giới, ta tự sẽ trở về. Nơi này, làm sao cũng coi là hắn thế này cố thổ, nếu là có hướng một ngày, hắn có thể đem thu nhập trong lòng bàn tay, hắn không ngại tiện tay mà làm. Trân trọng. Nói xong, Tống Lăng Thanh không tiếp tục nhiều lời, quay người rời đi, hất lên ánh trăng thân hình, bị trong điện hắc ám một chút xíu nuốt hết, trong nháy mắt, liền biến mất vô tung. Sở Chính có chút ngửa đầu, nuốt vào cuối cùng một vòng ánh trăng, đứng dậy đi hướng Thái Huyền chủ phong. Trong nháy mắt, hắn liền bước lên chủ phong đỉnh núi, tiến vào một mảnh đỏ thâm thiên văn tiên hỏa điện. Trong điện một mảnh trống trải, đài trên bàn trưng bày Thái Huyền thánh địa các đời tiên tổ linh bài thần vị. Một bên trong góc, trưng bày rất nhiều hồn đăng, những này đại biểu cho những cái kia còn tại vạn giới bên trong chiến trường chinh chiến Thái Huyền tu sĩ. Có ngay tại sáng rực thiêu đốt, cũng có sắp dập tắt, hiển nhiên trạng thái cũng không khá lắm, thậm chí có không ít đã tắt hồn đăng, kỳ chủ đã mệnh tang hoàn toàn. Sở Chính quét mắt một vòng, phát hiện thuộc về cảnh nghi dương hồn đăng, hắn hồn đăng vẫn tại thiêu đốt, so với trước đây còn lớn mạnh rất nhiều, hiển nhiên tình cảnh coi như nói còn nghe được. Cho Thái Huyền một đám tổ sư bài vị lên gốc mùi thơm ngát, Sở Chính lật tay lấy ra đã bị chữa trị như lúc ban đầu Thái Huyền thánh chủ bảo, cùng tượng trưng cho Thái Huyền thánh chủ thân phận huyết ngọc, đặt ở đài án trước đó. Chợt Sở Chính cung kính thi lễ, sau đó đứng lên, quay người rời đi. Hắn cũng không đi khẩn cầu những tổ sư này phù hộ, Thái Huyền những tổ sư này, chỉ sợ cũng không quá nguyện ý phù hộ một cái dị đạo chi sĩ. Còn nữa, cùng hắn tìm kiếm qua đời người phù hộ, không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào giải quyết những cái kia người sống. Sở Chính đi ra ngoài điện thời điểm, Thái Huyền thánh địa còn sót lại trưởng lão, đã hết đều ở đây, vụ mặt lẻ tẻ đứng đấy, trầm mặc không nói. Tha thứ Sở Chính vô năng, sau đó còn muốn làm phiền chư vị trưởng lão hao tâm tổn trí. Sở Chính ôm quyền thi lễ, thần sắc trịnh trọng. Thánh chủ một đường đi từ từ. Vốn là chúng ta điểm chỗ nên sự tình, thánh chủ chỉ cần chiếu cố tốt chính mình, không cần có hậu chú ý chi lo. Còn xin nhanh chóng đi đường đi. Một đám trưởng lão cũng không nhiều lời, thậm chí cảm xúc cũng không từng có nhiều ít gợn sóng, bọn hắn đã thấy qua càng lớn sóng gió, Thái Huyền thế gian đều là địch chẳng diện, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. đối với sắp bỏ mình gỗ mục mà nói, bọn hắn muốn làm chính là đốt hết cuối cùng một bộ phận dư huy, cho Thái Huyền lại chiếu một thời gian đường ban đêm, lặng chờ thiên minh. Trên trời rơi xuống tảng sáng thời khắc, Sở Chính đón đại nhật ánh dạng đông, chui ra khỏi Thương Vân giới, trực tiếp hướng về sâu trong tinh không bước đi. Chuyến này, hắn cũng không phải là độc hành, còn có Bạch Niệm ở tại tiểu thế giới bên trong, cùng hắn cùng nhau lên đường. Sao trời quang huy xuyên qua đen nhánh màn lớn, kéo từng mảnh kỳ quái tinh không huyễn cảnh. Ở trong vũ trụ hành tẩu, thường thường dễ dàng xem nhẹ thời gian. Sở Chính đuổi đến mấy tháng con đường, mới phát hiện một viên sinh mệnh sao trời, viên này sao trời cũng không lớn, đường kính bất quá hơn 2 vạn dặm, trên đó lại là kín người hết chỗ. Thường xuyên có thể nhìn thấy có không gian cửa ra vào mở ra, từ trong đó đi ra đại lượng thân ảnh, ngư long hỗn tạp, tiên tiếp bí cảnh tu sĩ cũng không hiếm thấy, bất quá chưa từng nhìn thấy chân tiên tung tích. Sở Chính lẫn trong đám người, lặng yên nhập giới, rất nhanh, hắn liền dò xét được một chút tin tức. Viên này sao trời, tên là Đàm Vân, là dùng đến trung chuyển khu vực, phía trên bố trí trên trăm cái trận pháp truyền tống, câu thông lấy trên trăm chỗ địa vực, sinh mệnh sao trời, trung chuyển cứ điểm, hoặc là thế giới. Đại vũ trụ bên trong, đồng dạng có thương đội đi thuyền, dạng này thương đội, nếu là không có cùng loại Đàm Vân tinh như vậy sao trời, làm trạm trung chuyển tiếp tế, rất dễ dàng liền sẽ tại đi thuyền bên trong mất phương hướng. Tình huống như vậy dưới, cuối cùng hạ tràng, không thể nghi ngờ tương đương kinh khủng, bị sinh sinh mà chết, là thường thấy nhất kết quả. Thoát ly thiên địa, tiên đạo tu sĩ chỉ có thể lấy linh thạch tiên ngọc duy sinh, những tư nguyên này nếu là đoán mất, cuối cùng cũng sẽ pháp lực khô kiệt mà chết. Trừ phi đi vào chân tiên chi cảnh, thể nội thế giới đã thành tuần hoàn, có hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, đến lúc đó có thể tự sinh sôi không ngừng, không còn cần ỷ vào ngoại vật, cũng có thể tại trong vũ trụ sống sót. Tại tinh hải bên trong mất phương hướng, cho dù có thể may mắn giữ lại tính mạng, thường thường tại hoang vắng vũ trụ ở giữa, một phiêu bạt chính là mấy trăm năm, đây đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, cũng là một đoạn hao tổn không dậy nổi thời gian. Tìm hiểu một phen về sau, Sở Chính không có tại Đàm Vân tinh bên trên dừng lại lâu, bỏ ra một món linh hạch, mua một chút bản đồ, sau đó ngồi lên một cái truyền tống trận, hướng về giới môn phương hướng không ngừng tiến đến. Đoạn trước thời gian, Tống Lăng Tuyết lại cho hắn viết một phong truyền tin. Trong thư nói, võ điện bên trong, hết thảy an ổn, nàng đã quen biết không ít đồng đạo, tu vi cũng có tiến bộ rất lớn, đã xem muốn đến bao đan cảnh hậu kỳ. Đối với cái này, Sở Chính có chút bán tín bán nghi, hắn luôn cảm thấy Tống Lăng Tuyết chưa từng nói thật. Võ điện có thể cùng tiên minh nổi danh, kia chú định không phải là cái rất thoải mái địa phương, huống chi, võ đạo vốn là sát phạt con đường, muốn tăng tốc tu vi tăng lên tốc độ, căn bản không ra chém giết từ đấu. Có thể mặc dù có hoài nghi, Sở Chính giờ phút này cũng bất lực, chỉ có thể dứt bỏ một chút không cần thiết suy nghĩ, tiến một bước tăng thêm tốc độ, chạy tới giới môn. Liên tiếp gây trận pháp truyền tống, Sở Chính rốt cục tới gần giới môn chỗ khu vực. Một đạo vượt ngang ngàn vạn dặm quan môn, treo ở tinh không mái vòm phía dưới, trong đó huyễn cảnh mông lung, chiếu ra tầng tầng điệt điệt sao trời màn sân khấu, một chút nhìn không rõ giới hạn. Nơi đây chính là giới môn. Giới vòng cấu kết lấy tiên minh hạ hạt không thể tính toán tinh vực, bốn phương thông suốt, đây cũng là tiên minh đặc sứ, có thể tại các giới phát sinh dị thường về sau, nhanh chóng đến nguyên nhân. Tại giới môn phụ cận, còn có thông hướng từng cái sao trời trận pháp truyền tống, như là chú võng, bao trùm toàn bộ tiên minh. Giới môn phụ cận tinh không, bởi vì giới môn cường đại không gian chi lực quá nhiều, không cách nào thiết trí một chút không gian trận pháp truyền tống, chỉ có thể dựa vào tự thân đi đường. Sở Chính không có chút nào ngừng, đuổi đến thật lâu đường, sau đó vì lại lần nữa tiết kiệm thời gian, hắn thiêu đốt tiên ngọc, thôi động hóa huyết đao mở ra không gian đi đường, lại tốn thời gian nửa năm, hắn mới rốt cục chạy tới nơi đây. Giờ phút này, giới môn phía trên bao phủ nặng nề phong ấn, Sở Chính ngưng thần cảm ứng một lát, sắc mặt không khỏi ngưng lại. Giới môn cũng không phải là lúc nào cũng đều có thể vận dụng, cần hao phí một bút không ít tài nguyên, mà lại cần chờ đợi thời cơ. Lần trước mở ra, vẫn là Đông Thắng Yêu Tiên tự mình giá lâm mảnh tinh vực này, lần tiếp theo mở ra thời cơ, còn không biết là lúc nào sự tình. Giới môn một bên, có một khối cực kỳ rộng lớn kim loại bình nguyên, là kiện chỉnh thể luyện chế mà thành bảo vật, chuyên để dùng cho các phương tới sinh linh ngừng. Tại Sở Chính phía trước, đã có rất nhiều người tại xếp hàng chờ đợi. Mặc dù có chút gấp gáp, nhưng giờ phút này Sở Chính cũng chỉ có thể bỏ chút thời gian chờ lấy, hắn giao 100 khối tiên ngọc, thành thật bắt đầu xếp hàng, không nói một lời. Chủ yếu, tòa trấn giới môn chính là một vị chân tiên, hắn hiện tại thực sự trêu chọc không nổi. Chờ thời gian, không thể nghi ngờ có chút buồn hẻ, nhưng Sở Chính lại là không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, như ngồi bàn trông, chỉ cảm thấy dưới chân đều là miếng băng mỏng. Hắn bây giờ bên cạnh thân, vãng lai chí ít cũng là thông huyền viên mãn, cùng tiên kiếp tu sĩ, còn có mấy vị chân tiên thân ảnh. Nếu như lúc này gây nên cái gì chú ý, 100 cái Sở Chính, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Qua trong giây lát, liền đi qua một năm có thừa. Giới môn mở ra cơ hội xa xa khó vời, Sở Chính trong lòng càng thêm gấp gáp, Thượng Thương Vân không có khả năng vô kỳ hạn chờ hắn. Vô luận như thế nào, Sở Chính đều muốn thông qua Thượng Thương Vân đường dây này, tiến vào vạn giới chiến trường, nhiếp long hổ trong miệng kim tiên, thực sự quá mức hư vô mờ mịt, so sánh dưới, Thượng Thương Vân chí ít sẽ chân tâm thật ý giúp hắn. Hơi do dự một cái chớp mắt, Sở Chính bắt đầu ở phụ cận tu sĩ bên trong du tẩu, bắt đầu xe chỉ luật kim, đem một chút đồng dạng các loại hơi không kiên nhẫn tu sĩ, âm thầm liên hợp lên, bắt đầu liên danh thỉnh cầu tiên minh mở ra giới môn. Nơi đây trước mắt tới tu sĩ đã đầy đủ nhiều, giao nạp tiên ngọc hoàn toàn có thể chèo chống nổi mở cửa hao tổn. Nhưng mà liên danh thỉnh cầu mở ra giới môn cử động không có gây nên mảy may gợn sóng, vị này chân tiên không nhúc nhích chút nào, thậm chí tầm mắt cũng không từng nâng lên, vẫn như cũ xếp bằng ở giới môn phía trên, phản phất giống như không nghe thấy. Biểu hiện này ra ý tứ lại rõ ràng bất quá, lại gấp cũng chỉ có thể chờ. Như vậy kết quả, nhìn Sở Chính không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng làm sao, thực lực của hắn yếu đi không chỉ một bậc, chỉ có thể chậm rãi chờ. Cũng may lại lần nữa hơn một năm có thừa về sau, xếp bằng ở giới môn phía trên chân tiên rốt cục có động tác, đưa tay phất tay áo, đảo qua giới môn đã mở, mời các vị đạo hữu lên đường. Trong chốc lát, tinh hà đảo ngược, bốn phía tràn lan tinh quang, trong nháy mắt hóa thành hồng quang phi vũ, bị hút vào giới môn bên trong. Sở Chính hít sâu một hơi, xen lẫn trong dòng người, hướng về giới môn nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Chỉ cần vượt qua giới môn, hắn cách vạn giới chiến trường liền chỉ thiếu chút nữa xa. Làm sao có thể tin, lần này chỉ là đi đường, hắn trở ngại hơn 4 năm thời gian, cơ hồ là chiếm cứ hắn tu hành đường 1/3 thời gian. Những trong năm này, hắn hương hỏa nguyện lực, theo thời gian chuyển rời, một mực tại tăng vọt, mang đến cho hắn tầm bổ, khó mà cân nhắc, vượt xa quá tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Cho dù nhiều lần áp chế, hắn thần hồn cường độ vẫn tại không ngừng tăng vọt, tiên đạo tu vi nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã bước vào thông huyền cảnh hậu kỳ, tiên kiếp ngay trước mắt. Cửu khiếu kim đan càng là đã sớm viên mãn, nhưng bởi vì lo lắng nguyên thần thuế biến sẽ có dị tượng, bởi vậy Sở Chính chậm chạp không dám đột phá, để phòng bị nhìn ra mánh khóe. Chờ đến vạn giới chiến trường, hắn liền có thể dỡ xuống gánh nặng, chỉnh đốn một thời gian. Chương 254, tiên lộc, vượt giới thủ đoạn. Thương Vân giới chỗ mảnh tinh vực này, tên là Kiếm Sư Hạ Hạt đại thiên thế giới hơn trăm, sinh mệnh sao trời vô số. Tại giới môn trước đó chờ tu sĩ, nguồn gốc từ từng cái đại giới, không dưới mấy ngàn người, nó mục đích tự nhiên có rất lớn khác biệt, cần phân lượt tiến vào bên trong. Sở Chính chỗ đi khu vực, khoảng cách vạn giới chiến trường gần nhất, cái này mấy ngàn tu sĩ bên trong, phần lớn người mục đích đều cùng hắn giống nhau, cho nên hắn được an bài tại nhóm đầu tiên. Bây giờ vạn giới chiến trường tình thế không thể lạc quan, rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, vượt xa dị vãng tiểu đà tiểu nháo. Ở loại tình huống này phía dưới, Tiên Minh đã tại các giới đều phát ra lệnh triệu tập, chiêu mộ thông huyền phía trên tu sĩ tiến về chiến trường chính. Đối với rất nhiều đến từ tiểu giới tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội, nếu như có thể được đến đầy đủ chiến công, liền có thể bằng này tiến vào Tiên Minh, thậm chí có cơ hội dung hợp tiên huyết, trở thành tiên duệ. Một khi trở thành tiên duệ, chính là một bước lên trời, cho dù là hôn huyết tiên duệ, trở thành chân tiên, cũng là nước chảy thành sông. Huống chi, trừ cái đó ra, còn có trong lúc vô hình thiên vận ban thưởng, có thể tăng tốc tự thân tu hành tốc độ. Đối mặt đủ loại này dụ hoặc, cho dù ở trong đó có to lớn hung hiểm, rất nhiều tu sĩ cũng là chạy theo như vịt, quần quần không dứt chạy tới chính diện chiến trường. Sở Chính đi theo tại một đám tu sĩ bên trong, bước vào giới môn. Giới môn cùng trận pháp truyền tống cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Vượt qua giới môn một cái chớp mắt, Sở Chính trước mắt chính là tức thời tối đen, đỉnh đầu dưới chân, bên cạnh thân tứ phía đều là vô hình hàng rào, tựa như tiến vào một ngụm nhỏ hẹp trong dương. Thân niệm bị vây nốt tại nhục thân bên trong, không phát hiện được bất luận cái gì không gian ba động, thậm chí không cảm giác được bất kỳ chấn động. Cái gì đều không thể thấy rõ hắc ám, khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra lo nghĩ. Sở Chính lấy lại bình tĩnh, trong lòng đếm thầm, bắt đầu tính toán trong lúc vô hình trôi qua thời gian. Ước chừng qua hơn tháng, Sở Chính trước mắt mới khôi phục sáng ngời. Trước mắt là một mảnh bao la vô ngần bình nguyên, trên trời cao, 9 ngày lang không, sau lưng chính là trống trời dựa giới môn. Linh khí trong thiên địa, rồi rào đến đáng sợ, vượt xa Thương Vân giới mấy chục lần không thôi. Trong chốc ngắn này, Sở Chính hô hấp đều có chút không khoái, tiếng nói ở giữa, bị linh khí rót đầy, hình như có chút sền sệt. Trong đan điền, ngũ hành tiên căn kinh động, chậm rãi giãn ra, hấp thu linh khí tốc độ bắt đầu tăng vọt, thích ứng nửa canh giờ, cảm giác khó chịu mới chậm rãi rút đi. Vừa mới bước ra giới môn tu sĩ, có không ít đều giống như Sở Chính, thần sắc khó chịu, đối với thiên địa hoàn cảnh biến hóa, khó thích ứng. Sở Chính nhìn lướt qua chữa trị bảng, mỗi ngày chữa trị số lần, từ một lần biến thành 6 lần. Nếu có đầy đủ tiên khí nơi tay, bình thường bán tiên bảo một ngày liền có thể chữa trị. Trước mắt phiến thiên địa này, có hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, là một phương đại giới, cũng không phải là tình không bên trong lâm thời luyện chế mà thành cứ điểm. Sở Chính đang lúc trầm tư, một đạo mơ hồ ý niệm từ hắn bên cạnh thân lảo qua, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đột nhiên phát lạnh. Phiến thiên địa này, cùng trước đây Thương Vân giới, thiên đạo từ sinh linh đời trưởng. Nếu không phải hắn sớm đã phong tỏa tự thân trung đan điền, ngăn cách kim đan đối với ngoại giới ảnh hưởng, dấu ở luyện khí sĩ thân phận, giờ phút này liền lập tức sẽ bị thiên địa chỗ xem xét, dẫn tới đại họa. Sở Chính không tự chủ được nín thở, lại lần nữa tại trung đan điền tăng thêm một tầng phong ấn, triệt để ngăn cách cửu khiếu kim đan, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên chút hứa khánh hạnh. May mắn hắn chưa từng nóng lòng đột phá luyện thần, nếu không nguyên thần phát sinh thủy biến, luyện khí sĩ thân phận căn bản giấu không thể giấu, thấy hết liền chết. Nơi đây đã tiếp cận giới bích, tiên minh đối với tu sĩ giám sát tất nhiên sẽ càng thêm khắc nghiệt, còn cần càng cẩn thận e dè hơn một chút. Nguyên bản Sở Chính còn muốn thi triển thiên chiêu thuật, nếm thử cảm giác một chút cảnh nghi dương vị trí, bây giờ chỉ có thể tạm thời đè xuống tâm tư. Giới môn phụ cận tán lạc rất nhiều cự thành, trong đó dòng người như dệt, tu vi mạnh yếu không giống nhau, Sở Chính tùy ý liếc mấy cái, thậm chí phát hiện không có chút nào pháp lực phàm nhân. Sau lưng giới môn lại lần nữa sáng lên, hiển nhiên lại có tu sĩ sắp đến nơi đây. Chớ tại giới môn phụ cận dừng lại, nhanh chóng rời đi. Một tiếng nói nhỏ từ đỉnh mây truyền đến, nguồn gốc từ một tôn người khoác đen nhanh chiến giáp chân tiên, thúc giục đám người rời đi. Đối với trước mắt mảnh này đại giới, Sở Chính hai mắt đen thui, không có chút nào hiểu rõ, chỉ có thể là nước chảy bèo trôi, xen lẫn trong một đám tu sĩ bên trong, nên rời đi trước giới môn phụ cận. Giới môn phụ cận bao phủ một tòa đại trận, trong đó là từng mảnh nhỏ doanh trại, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người khoác tiên minh giáp trụ tu sĩ, tu vi chí ít đều tại thần biến cảnh phía trên, Thương Vân giới khó gặp thông huyền giả tiên, nơi đây khắp nơi có thể thấy được. Lẫn trong đám người, nghe chút đôi câu vài lời về sau, Sở Chính đối với trước mắt phương thế giới này có cái mơ hồ hiểu rõ. Giới này tên là Tiên Lộc, là tiên minh cùng vạn giới chiến trường ở giữa trước chòi canh, nơi đây nguyên bản cũng không mảnh này đại giới, một vị yêu tộc tiên quân chết ở đây, bản thân động tiên thế giới, hóa thành này phương đại giới. Nhiều năm trước tới nay, trải qua nhiều vị tiên đạo đế quân gia cố, giới này đã hơn xa tại lúc trước, tại đại thiên thế giới bên trong, thuộc về nhất lưu. Không trung cựu luân mặt trời, cũng không phải là trong vũ trụ hàng tinh thiên thể, mà là 9 vị tam túc kim ô biến thành. Tu vi đều đã đi vào cựu kiếp yêu tiên chi cảnh, một máu đồng nguyên, chỉ cần có bất kỳ một cái kim ô phá cảnh, đi vào tiên tôn, còn sót lại 8 cái liền sẽ đồng thời phá cảnh, có thể nói có vinh cùng vinh. Sở Chính không nói lời nào, theo dòng người tiến lên, rất nhanh liền tới đến doanh trại cửa chính trước đó. Trước cửa một bên, đứng thẳng một tòa thiên điện, trước điện đặt vào hơn 10 chương rộng lớn bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc về sau, đều ngồi xếp bằng một tôn hất lên trắng bạc tiên giáp chiến tướng. Vì phòng ngừa bị nhìn ra mánh khóe, Sở Chính giờ phút này căn bản không dám tùy ý vận dụng linh nhãn, chỉ có thể bằng cảm giác đại khái tính ra. Trước mắt những này tiên tướng, tu vi đều đã tới tiên kiếp cảnh hậu kỳ, chí ít đều vượt qua thất trọng tiên kiếp. Mỗi một cái thông qua giới môn đến đây tu sĩ, rời đi mảnh này doanh trại trước đó, đều muốn đăng ký trong danh sách, sau đó từ tiên minh phát hạ thân phận ngọc phủ, để tùy thời chuyển triệu. Xếp tại Sở Chính phía trước rất nhiều tu sĩ, cũng không chọn rời đi doanh trại, mà là trực tiếp gia nhập tiên minh giới trướng, chuẩn bị thông qua tiên minh, trực tiếp tiến vào vạn giới chiến trường, thu hoạch chiến công. Gia nhập tiên minh, cũng có rất nhiều lựa chọn. Tiên minh hạ hạt cỗ máy chiến tranh, tổng thể điểm ba bên thế lực, thứ nhất chính là lấy rất nhiều tài thiên sứ, cùng giám sát sứ cầm đầu tuyệt đối mũi nhọn chiến lực, trưởng hình thi. Thứ hai chính là phá sát quân, đây là quân chủ lực, gánh chịu lấy chính diện chiến trường đại bộ phận chiến tranh chém giết, phá sát quân lại phân thiên địa nhân ba doanh, cùng rất nhiều bảng chi thế lực, trong đó số người nhiều nhất. Thứ ba chính là lấy thần hỏa doanh, thiên công doanh cầm đầu hậu cần chi nhánh, đan dược pháp bảo, chế phù bày trận, chữa thương cứu người, đều thuộc về trong lúc này một bộ phận. Không có gì ngoài vì chiến công mà đến tu sĩ, còn có tương đương một bộ phận tu sĩ đến chỗ này mục đích cũng không phải là vì chiến công, mà là vì mậu dịch. Vạn giới bên trong cũng có rất nhiều đặc thù linh tài, đối với tiên đạo tu sĩ cũng có tác dụng lớn, tại tiên minh cảnh nội cực kỳ khan hiếm tài nguyên, tại vạn giới bên trong khả năng còn có không ít dự trữ. Bởi vậy, mậu dịch vãng lai cũng là tiên lộc giới cực kỳ phát đạt sản nghiệp một trong. Còn có một phần nhỏ tu sĩ, đơn thuần là vì tốt hơn tu hành hoàn cảnh, lúc này mới hao hết tâm lực, kiếm ra giới môn phí tổn, đi tới giới này cũng là vì bắt một cái tiền đồ. Sở Chính đi theo dòng người tiến lên, rất nhanh liền đến phiên hắn. Đến từ nơi nào? Nhưng có sư môn, phải chăng lần đầu tới tiên lộc? Tiên tướng nhìn lướt qua Sở Chính, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất là tùy ý, kiếm sư tinh vực, cũng không sư môn, lần đầu tới. Sở Chính từng cái trả lời. Tiên tướng nâng bút ghi lại Sở Chính tin tức, thuận miệng hỏi, có thể nguyện nhập tiên minh? Tại hạ bất thiện đấu pháp, luyện đan đúc khí cũng không có sở trường, nhập tiên minh, sợ là sẽ phải liên lụy chư vị tiền bối. Sở Chính thần sắc chần chờ, nhìn qua hơi có chút xấu hổ. Gia nhập tiên minh, đối với hắn mà nói, là căn bản không có khả năng đi được thông một con đường. Đối với tự thân hạ hạ tu sĩ, tiên minh kiểm tra, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khắc nghiệt, bằng trước mắt hắn thủ đoạn, rất khó tránh thoát đi. Đưa tay. Ngân giáp tiên tướng không có nhiều lời, ra hiệu Sở Chính đưa tay, sau đó trực tiếp mở ra đầu ngón tay hắn, lấy hai giọt máu tươi, nhỏ vào hai khối ngọc phù bên trong. Ngươi có thể tại tiên lộc ngốc trăm năm về sau, mỗi 10 năm cần giao nạp một khối tiên ngọc, như đến lúc đó ngươi đã bước vào tiên kiếp, thì là hàng năm một khối, đừng quên. Nói xong, hắn tiện tay ném đến một khối ngọc phù, ánh mắt chưa trên người Sở Chính dừng lại mảy may, nghiêng đầu nói, kế tiếp. Từ đầu đến cuối, hắn đều cũng không hỏi thăm Sở Chính tính danh. Tiên lộc ra ra vào vào tu sĩ nhiều lắm, chúng tên người đến không hết, lại thêm một đống ngoại hiệu, càng là khó nhớ, ngoại trừ thân cận người, sẽ không có người quan tâm ngươi tên là gì. Danh tự ở chỗ này là không trọng yếu nhất đồ vật, trừ phi ngươi có thể đánh ra thanh danh, để người bên ngoài cho ngươi phong cái tôn hiệu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi chủ động nhận biết ngươi. Rời đi giới môn, Sở Chính một đường hướng nam mà đi, rất mau tiến vào một tòa thành trì, bắt đầu thu thập tin tức. Hắn không thể tại tiên lộc giới dừng lại quá lâu, cần mau chóng đuổi tới giới bích phụ cận. Thượng Thương Vân lúc trước đã nói có biện pháp giúp hắn, như vậy chờ hắn đến giới bích phụ cận về sau, bằng vào tiên vương thần thông, nên có thể tìm được chỗ ở của hắn. Một phương diện khác, hắn luyện khí tu vi, thật sự là sắp áp chế không nổi, tu vi của hắn mỗi ngày đều tại tăng lên, cho dù không vận hành chu tiên, cũng thật sự là khó mà áp chế. Một khi phá vỡ mà vào luyện thần, hắn rất khó lừa gạt nữa qua tiên lộc giới thiên nói tuần sát, một khi dẫn động kiếp khí, rất dễ dàng liền sẽ phát động phản ứng dây chuyền, cuối cùng hóa thành tử kiếp. Vì kế hoạch hôm nay, đi đầu nghĩ biện pháp tới gần giới bích, nhìn Thượng Thương Vân có thể hay không hiện thân giúp hắn, nếu là thực sự không được, hắn chỉ có thể bình đi hiểm chiêu. Ban đầu ở Đông Nguyên giới, Nhiếp Long Hổ đã từng cho hắn một viên đạo ấn, chỉ cần hắn đến giới bích phụ cận, đánh ra cái này một viên đạo ấn, Nhiếp Long Hổ sẽ mời được một vị kim tiên, xuất thủ đem hắn tiếp nhập vạn giới bên trong. Đối với cái này, Sở Chính thật không dám tiến hành nếm thử. Lúc trước Nhiếp Long Hổ từng nói, cái này giới bích phụ cận sẽ có tiên đạo đế quân tuần sát, ngẫu nhiên cũng sẽ có võ đạo tổ cảnh cường giả ẩn hiện, tương đương hung hiểm. Tại như vậy tồn tại trước mặt, một chút phía dưới, hắn hết thảy đều sẽ bị xem thấu, thậm chí liền ngay cả chuỗi nhân quả đều không thể nào ẩn tàng, người thân bạn bè bạn cũ sẽ một nháy mắt lộ rõ. Nói cách khác, chỉ cần bị như vậy tồn tại phát hiện, hắn chỗ vết tích sẽ ở một nháy mắt bị toàn bộ xóa đi. Ở trong thành đi dạo sau một lúc lâu, Sở Chính thu thập được không ít tin tức, làm hắn ngoài ý muốn chính là tiên lộc giới, khoảng cách giới bích đã gần tại gang tấc, bất quá là đỉnh đầu mảnh này bầu trời chặn tinh không, thấy không rõ tình huống ngoại giới mà thôi. Chỉ cần thoát ly tiên lộc, hắn cách vạn giới chiến trường cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Phát hiện điểm này về sau, Sở Chính lúc này bắt đầu chuẩn bị. Tiên lộc giới tới gần chiến trường, có rất nhiều phường thị bên trong, đều có không ít bán tiên bảo cùng tiên bảo tàn phiến, thậm chí còn có một ít nguồn gốc từ vạn giới bảo vật mảnh vỡ. Những vật này, trong đó chân linh đã diệt, vật liệu vẫn như cũng là hiếm thấy tiên kim thần sắc, mặc dù một lần nữa dung luyện về sau, sẽ có rất nhiều tạp chất, phẩm chất có chỗ chiết khấu, nhưng vẫn cũ có nhất định giá trị. Sở Chính đem tự thân đại bộ phận tài nguyên, toàn bộ ném ra ngoài, đổi được một bộ phận tiên ngọc, sau đó thuận đường góp nhặt một chút tàn phiến. Làm xong những này, Sở Chính trực tiếp lấy ra toái tinh toa, bắt đầu điều chỉnh khí tức. Ban ngày cách giới, dễ dàng bị không trung cửu luân mặt trời gây thương tích, đợi sắc trời triệt để vào đêm, Sở Chính mới thu liễm khí tức, lặng yên chạy thiên ngoại mà đi. Một đường thông suốt, rất nhanh Sở Chính liền tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong. Vừa mới thoát ly tiên lộc giới bầu trời, Sở Chính trước mắt tinh không liền phát sinh biến hóa. Một đạo vượt ngang ước vạn tinh hà tường ánh sáng, vắt ngang ở tinh hà chi đỉnh, trên dưới trái phải, căn bản không nhìn thấy bờ. Tại kia tường ánh sáng về sau, là rách nát khắp trốn tinh không, trong đó tản ra tinh quang, đều đã bị tường ánh sáng chặn đường, không cách nào lộ ra mảy may. Rách nát tinh không về sau, là từng mảnh như là hàng tinh lấp lánh điểm sáng, mơ hồ có sơn hà nhật nguyệt hiển hóa, là liên miên thế giới viễn cảnh đang đan xen, kết thành một chương vô biên vô tận mà lớn. Nơi đây chính là vạn giới chiến trường. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Sở Chính trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm giới bích về sau thế giới, thật lâu không bình tĩnh nổi. Tiên lộc giới bên trong, đối với vạn giới phát triển, có cực kỳ tường tận tư liệu. Vạn giới bây giờ tuy chỉ chiếm 1/10 nửa thiên vận, nhưng là hắn tồn tại lịch sử, thậm chí muốn vượt xa tiên minh cùng võ điện. Thái cổ thời đại, thiên vận hỗn độn, vạn đạo đua tiếng, thiên vận còn lâu mới có được hiện nay như vậy tập trung, tiên võ hai đạo, cũng bất quá là vạn đạo một trong, không tính là sáng chói. Sau đó, đạo tổ hành không xuất thế, đoạt thiên phò mình, bắt đầu trắng trợn cướp bóc thiên vận, cho nên thiên vận lưu động bắt đầu phát sinh biến hóa. Hoặc là đại vũ trụ ý thức vì cầu tự vệ, thiên đạo bắt đầu điều chỉnh trong lúc vô hình thiên vận số định mức. Võ đạo đi đầu của thời, không đến ngắn ngủi 100 năm, liền đánh sụp hơn ngàn đạo thống, lấy được gần 3 thành thiên vận số định mức. Tiên đạo theo sát phía sau, nên đón chưa bao giờ có đại thế, thiên tiêu nổi dậy như ong, tiên đạo đế quân tầng tầng lớp lớp. Từ đó, tiên minh thành lập, bắt đầu thận trọng từng bước xâm chiếm rất nhiều đại giới, lấy các loại lý do, cưỡng ép nhúng tay còn lại đại giới bên trong tranh chấp, quét dọn đối lập. Trong quá trình này, rất nhiều đạo thống không gian sinh tồn không ngừng bị đè ép, không thể không bắt đầu báo đoàn sưởi ấm, co vào phạm vi thế lực, đây cũng là vạn giới hình thức ban đầu. Tiên võ hai đạo, trung quy là nhân tộc đạo thống, còn lại dị loại, tự nhiên bị càng thêm điên cuồng đổ sát, bị trực tiếp đuổi vào một mảnh man hoang địa vực, đó chính là chư thiên chỗ. Chương 255, tiên quân cản đường, phá cảnh. Tiên võ hai đạo binh phong quá thịnh, cứ thế ép chư thiên vạn giới không thể không liên thủ, cái này mới miễn cưỡng chống lại sắp sụp đổ thế cục. Thái cổ những năm cuối, đạo tổ xuất thủ, vạch ra hỗn độn hải, kết chết cuối cùng nửa thành thiên vận, tiên võ hai đạo lại lên tranh chấp, nhấc lên một trận đại chiến. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, không thể không bắt tay giảng hòa, hoạch tinh không hàng rào mà trị. Từ đó, đại vũ trụ lúc này mới dần dần đình chiến, tạo thành bây giờ sắp xỉ tại tạo thế chân vạc thế lực cách cục. Bây giờ vạn giới chỉ chiếm căn cứ 1/5 tả hữu thiên vận, so với tiên minh yếu đi rất nhiều, nhưng các phương đạo thống đều bảo lưu lấy tiền nhân lưu lại rất nhiều thủ đoạn, vì vậy mà có thể tự vệ. Nhìn qua trước mắt giới bích, Sở Chính thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Vạn giới chiến trường gần trong gang tấc, một khi tiến vào bên trong, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị kéo vào chiến tranh vòng xoáy bên trong. Về phần nói như thế nào vượt qua giới bích, hắn hiện tại đã có hai con đường. Thứ nhất chính là kêu gọi thượng thương vân. Tu vi đến thượng thương vân tình trạng này, cùng tiên đạo thiên vận ở giữa liên hệ sớm đã vô cùng chặt chẽ, chỉ cần có người tại tiên minh lĩnh vực bên trong kêu gọi tên thật của hắn, tất nhiên sẽ có cảm ứng. Con đường thứ hai này chính là thông qua nhiếp long hổ đưa cho đạo ấn, hướng đạo ra cầu viện. Tại loại này tuyệt đỉnh trên chiến trường, tiên vương cấp bậc cường giả cũng có vẫn là phong hiểm, không nói đến chỉ là một cái thông huyền tu sĩ. Sở Chính cần đem một chút có thể sẽ phát sinh tình huống toàn bộ suy nghĩ kỹ càng, trong đó mấu chốt nhất chính là đến tột cùng muốn hay không cùng đạo gia tiếp xúc. Đạo gia luyện khí sĩ bây giờ ngay tại cái này vạn giới bên trong, nhưng là hắn tình cảnh đồng dạng không ổn. Trước đây cùng Nhiếp Long Hổ mấy lần tiếp xúc, hắn đã biết không ít liên quan tới đạo gia tình huống. Luyện khí sĩ kiếp số quá nhiều, mặc dù không khai thiên thai, nhưng nhân họa không ngừng, mà lại đoạt được thiên vận số định mức, chỉ có thể ở trong cơ thể mình, không cách nào bóng mát một đạo. Đạo tổ chính là ví dụ tốt nhất, độc chiếm 2/5 thiên vận, lại không cách nào phúc phận luyện khí một mạch, thiên vận bản thân, đồng nghĩa với kinh khủng đến cực điểm sát kiếp. Mạnh như đạo tổ, bây giờ cũng tại đại kiếp bức bách phía dưới, từ trần thế ẩn độn, không thấy tung tích. Tiên võ hai đạo sở dĩ có thể của thời, cũng là bởi vì đạo tổ tồn tại, để đại vũ trụ sinh ra bản thân bảo hộ suy nghĩ. Nếu như đạo tổ lại phù hộ đạo gia một mạch, rất có thể sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước, sẽ cho đạo gia một mạch mang đến không thể dự báo đại họa. Luyện khí một mạch cho tới nay nhân khẩu thưa thớt, cũng là bởi vì như thế, có khi cho dù có luyện khí tư chất, cũng có thật nhiều người không muốn bước vào đạo này. Sở Chính bây giờ tu vi, tại vũ trụ phương diện phía trên, như là sâu kiến, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hai phe thế lực giao thủ dư ba nghìn chết, cẩn thận chọn lựa chọn. Suy tính một lát sau, Sở Chính vẫn làm nếm thử kêu thượng thương vân. Nơi này trung quy là tiên minh địa giới, thượng thương vân làm việc nên sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ông, Sở Chính mở miệng một cái trước mắt, xa xa giới bích đột nhiên nổi lên một tia ánh sáng nhạt, toàn bộ tinh không đều tại rung động, một đạo khí thế khủng bố đang nhanh chóng tới gần, thân hình chưa đến, bốn phía tinh thần liền đã bắt đầu nổ tung. Trong chốc lát, Sở Chính thay đổi thần sắc, một đạo khí tức này không thuộc về thượng thương vân. Một bóng người trong chớp mắt xuyên qua giới bích, chân đạp tinh không, oanh minh mà đến, vừa sải bước ra, liền đã xuyên qua vô ngần tinh hải, đi tới Sở Chính trước mặt. Đây là một tôn người khoác màu vàng kim tiên giáp to lớn bóng người, gần ngàn trượng chi cao, như là liệt dương, toàn thân trên dưới đều chán phóng mênh mông tiên quang, giữa chán đầy đạn, dung mạo uy nghiêm, ánh mắt sáng chói như tinh thần liệt hỏa, chiếu sáng rạng rỡ. Sở Chính trong mắt không khỏi hiện lên một tia thần sắc, người trước mắt này mạnh đến kinh khủng, chỉ phải mạnh hơn triệu đỉnh tiên, là một tôn chân chính tiên vương. Trong lúc nhất thời, Sở Chính nín thở, không dám có chút gì động, túi thấp đầu xuống, bên cạnh thân kiếp khí không có gì động, để hắn thoáng yên tâm, nên không có cái gì hung hiểm. Tôn này tiên vương cũng không mở miệng, trực tiếp lấy tay hướng về Sở Chính chụp tới, đem hắn nâng ở lòng bàn tay, quay người liền hướng về giới bích vượt đi. Thấy thế, Sở Chính trong lòng nhất định, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, cái này nên là thượng thương vân thủ bút, nguyên bản sao động bất an tâm thần, dần dần bình phục mấy phần. Mấy hơi về sau, giới bích liền đã gần đến ở trước mắt. Sắp vượt qua giới bích thời điểm, tinh không bên trong đột nhiên hiện lên một đạo tiên quang, đồng thời vang lên một tiếng nói nhỏ, dừng lại. Thanh âm vang lên một sát, Sở Chính bên cạnh thân kiếp khí bắt đầu cuộn, dần dần lâm vào táo bạo. Nâng Sở Chính tiên vương thân hình cứng đờ, tại giới bích trước đó dừng bước. Tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, nhưng Sở Chính phía sau lại là không tự chủ được bắt đầu chạy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút phát xanh. Trong lúc vô hình, có một cỗ làm cho người hít thở không thông sát cơ đang tràn ngập, cơ hồ muốn đông cứng tứ chi bách hải của hắn, khiến huyết dịch lịch lưu. Một đạo lưu quang từ giới bích phía trên tuôn ra, đứng tại Sở Chính trước mặt cách đó không xa tinh không chi hạng, hóa ra một cái bóng mờ. Người tới nhìn lên trên bất quá 40, một bộ nền lam vân văn tiên y, tóc buộc tử kim quan, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần, giơ tay nhấc chân phảng phất hành tẩu ở đám mây phía trên, không nhiễm mảy may bụi bặm, sau lưng hiện hóa một đạo thần hoàn, trong đó có một vàng một bạc hai đầu long ngư đang du động. Hắn nhìn lướt qua Sở Chính, nhàn nhạt mở miệng, người này là ai? Vì sao không đi thiên quan, muốn từ đây nhập chiến trường? Nâng Sở Chính tiên vương trầm mặc không nói, cũng không đáp lời. Không nói liền thôi, bản tọa chính mình nhìn. Nam tử ánh mắt rơi vào Sở Chính trên thân, một mấy mắt, Sở Chính chỉ cảm thấy mũi tên xuyên tim, mỗi một tấc gân cốt huyết nhục đều bị gỡ ra, toàn thân trên dưới cũng không có mảy may bí ẩn có thể nói. Sở Chính sắc mặt đột nhiên ngưng, tâm chìm vào đáy cốc, người này tu vi, chỉ sợ đã vượt ra khỏi tiên vương phạm chủ, là tiên đạo đế quân. Nhiếp Long Hổ chưa từng lừa hắn, giới bích phụ cận, hoàn toàn chính xác hung hiểm dị thường, còn chưa từng đi qua, liền đụng đầu một vị tiên đạo đế quân cả đường. Nam tử đuôi lông mày chau lên, ánh mắt đảo qua Sở Chính thượng trung hạ ba khu đan điền, trong lúc nhất thời tới chút hào hứng, không nghĩ tới, tiên minh cảnh nội, thế mà còn có thể ra cái luyện khí sĩ, kiêm tu hương hỏa thần linh đạo, tiểu quỷ tuổi không lớn lắm, dạ tâm cũng không nhỏ. Xem ngươi tu hành thiên tư không tệ, hôm nay mổ đi kim đan, tự diệt hương hỏa, chiến trường giết địch 10 vạn, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, thu ngươi nhập tiên minh. Lời còn chưa dứt, thần sắc của hắn phát sinh một chút biến hóa, có chút cổ quái, bản tọa thế mà không nhìn thấy ngươi chuỗi nhân quả, ngươi thiên sát cố tình, thân bằng cố hữu chết hết, vẫn là có người sau lưng tương hộ. Là ai? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào nâng Sở Chính tiên vương trên thân, trong thần sắc lại lần nữa hiện ra một vòng nghi hoặc, ngươi là người phương nào? Bản tọa làm sao chưa từng thấy qua ngươi? Nhiều năm không thấy, Vũ Dương tiên quân ngươi là càng thêm mắt mở. Tiên vương một tiếng cười khẽ, thân hình dần dần giảm bớt, thân thể bên trên thiêu đốt sáng chói tiên quang dần dần tan đi, hiện ra chân dung. Một thân xanh nhạt trường bào, pháp buộc một quan, khuôn mặt tuấn tú. Ngươi là? Thượng Tương Vân. Vũ Dương tiên quân hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn lướt qua Sở Chính, một tiếng cười nhẹ, trung quy là trẻ chút, cái này liền không giữ được bình tĩnh, mạo hiểm đưa người này nhập vạn giới, ngươi nghĩ làm gì? Thượng Thương Vân không có trả lời hắn vấn đề, ánh mắt giống như hàn đàm, sâu không thấy đáy, mời tiên quân nhường đường. Nhường đường? Chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, cũng nghĩ tại tiên minh một tay che trời, gậy tạo hóa, không biết mùi vị. Vũ Dương tiên quân một tiếng cười lạnh, thần sắc lạnh lùng, đáng tiếc, minh bên trong niệm tình ngươi là một thanh quái đao, vốn định lưu thêm ngươi chút thời gian, đã tự tìm đường chết, bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Sở Chính trên thân, thần sắc một mảnh hờ hững, ngữ điệu bình thản, người này nghĩ đến cũng là táng giới nghiệt chủng, vậy liền không cần thiết lưu lại. Thương Vân tiên vương. Sở Chính hơi biến sắc mặt, hắn không ngờ tới, ngắn ngủi mấy hơi, thế cục liền đã biến thành dạng này, Thượng Thương Vân vì giúp hắn, lại náo đến đoạn tuyệt với tiên minh tình trạng. Trong mắt hắn, đối với Thượng Thương Vân mà nói, mạng của hắn, căn bản không đáng nỗ lực to lớn như vậy đại giới. Cuối cùng sẽ có một ngày này, bất quá là sớm chút. Thượng Thương Vân khẽ lắc đầu, ra hiệu Sở Chính im lặng, gân cốt giang ra, đồng bên trong phun ra thiên quang, khí tức bắt đầu căng vọt, hướng về chí cao lĩnh vực rào bước tiến lên, tại tiên minh làm vài vạn năm đao, ngày ngày lo trước lo sau, ta suýt nữa quên như thế nào là người. Phát giác được Thượng Thương Vân khí thế biến hóa, Vũ Dương tiên quân thần sắc băng lãnh, ngữ điệu lạnh xuống, bản tọa không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, mai kia thành thuần huyết tiên duệ, nhưng chỉ là táng giới nghiệt chủng, cũng mưu toan lật trời, không biết mùi vị. Lời còn chưa dứt, hắn đã vừa xài bước ra, quanh thân phun ra kinh khủng tiên huy, hướng về Thượng Thương Vân đè xuống. Sau người du động hai đầu long ngư, từ thần hoàn bên trong nhảy ra, như cá vượt long môn, đón gió căng phồng lên, trong chốc lát hóa thành một vàng một bạc hai đầu cựu trào chân long, thân thể kéo dài ước vạn dặm, ép sập một mảnh tinh không. Thượng Thương Vân thân hình không nhúc nhích tí nào, đứng ở tại chỗ, cũng chỉ làm kiếm, điểm ra hai đạo lóa mắt kiếm quang. Kiếm quang như phích lịch lôi đỉnh, xé rách mười phương tinh dã, trong chốc lát, giới bích quang huy cũng bị che đậy, tinh không ở giữa đã tuôn ra vô tận hỗn độn khí, phảng phất thiên địa mở lại, tràn ngập tĩnh mịch sắc cơ. Phốc phốc, hai đầu chân long bị đánh lui, một đường nghiền nát vô tận tinh thần, đập ầm ầm lên giới bích, xương trán bị đánh nát, đầu lâu suýt nữa bị đánh xuyên, lưu lại hai đạo dữ tợn vết kiếm, huyết dịch phun ra ngoài, dọc theo giới bích bàng bạc mà xuống, nhuộm đỏ mảng lớn tinh hà. Thượng Thương Vân cũng không dừng tay, lại lần nữa chém ra một đạo kiếm quang, xé mở giới bích, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Sở Chính, cười nhạt một tiếng, đi thôi. Từ đầu đến cuối, khí tức của hắn thủy chung là một mảnh ôn hòa, như là húc nhật, xua tán đi tinh không bên trong hàn ý. Thương Vân tiên vương, ta làm sao có thể còn ngài hôm nay tri ân? Sở Chính chấn động trong lòng, hắn thực sự có chút khó có thể lý giải được Thượng Thương Vân như thế giúp hắn nguyên nhân, hai người hết thảy chỉ gặp một mặt, thậm chí ngay cả bèo nước gặp nhau cũng không bằng. Người nào quy định, ân tình này nhất định phải còn. Nếu có duyên, người ta ngày sau tự có gặp nhau cơ hội. Lời còn chưa dứt, Thượng Thương Vân đưa tay khẽ đẩy, Nazi tinh không, trực tiếp đem Sở Chính đưa đến vô tận năm ánh sáng bên ngoài, đã rơi vào tầng tầng đại giới bên trong, không thấy tung tích. Như thế trắng trợn, phản ra tiên minh, liền vì rút một cái sâu kiến, đến tột cùng là vì sao? Vũ Dương tiên quân mi tâm hơi khép, đưa tay triệu hồi hai đầu chân long, trong thần sắc tràn đầy không hiểu, ngươi bây giờ đã nhập tiên quân, hỗn độn hải không ngươi đất dung thân, chư thiên vạn giới hận ngươi tận xương, cho dù ngươi hôm nay may mắn không chết, tương lai ngươi lại có thể đi hướng nơi nào đặt chân. Muốn làm liền làm, muốn giúp liền giúp, sao là nhiều như vậy lý do, trên đời nào có nhiều như vậy nhân quả tính toán. Thượng Thương Vân lắc đầu cười một tiếng, còn nữa nói, ta dưới chân chính là đất dung thân, đỉnh đầu chính là vô ngần thương thiên, từ xưa đến nay, nơi nào không thể đặt chân. Vì một đầu dị đạo tiện mệnh, tự hủy tương lai, coi là thật ngu như lợn. Vũ Dương Chân Quân một tiếng cười nhạo, quanh thân tiên quang sáng chói, trong nháy mắt hiện hóa ra bản mệnh pháp tướng, thân cao ước vạn dặm, đồng như nhật nguyệt, thân hình không động, khí tức liền đã đánh rách tả tơi vũ trụ bát hoang. Tinh không bên trong nổi lên gợn sóng, một cái động tiên môn hộ với hắn sau lưng mở ra, bay ra các loại tiên bảo, đáng sợ tiên khí ba động, tại trong tinh không kích thích sóng to, tinh hải đều chấn. Hắn trong lúc phất tay, đã có thời không khí thế đang chảy xuôi thời gian thay đổi mảnh vỡ. Tiên quân đã bước vào tiên đạo chí cao lĩnh vực, tiếp xúc đến thời không pháp tắc, chiến lực vượt xa tiên vương tưởng tượng. Đều là người tu hành, đơn giản là đi đường khác biệt, sao là cao thấp quý tiện. Thượng Thương Vân sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đưa tay từ trong hư không rút ra một thanh dài bốn thước kiếm, nhàn nhạt mở miệng, "Chúng chi, hắn tu hành đường vừa mới bắt đầu, mà con đường của ngươi, hôm nay liền đã đến cuối cùng." Cuồng vọng. Vũ Dương Chân Quân một tiếng kêu to, pháp tướng đỉnh thiên lập địa, dường như chống ra tinh hà, tiên bảo lôi cuốn lấy vô tận tiên quang liên tiếp rơi đập. Vũ trụ ở giữa nổ lên tịch diệt luân hồi chi quang, bắn tung tóe ra ước vạn sợi tiên quang thủy thải, che mất hết thể vết tích. Ấm áp khí tức không ngừng phất qua hai gò má, giữa mũi miệng đều là cỏ cây tươi mát khí tức. Sở Chính nỗ lực lũng hoàn hồn trí, chậm rãi mở mắt ra. Một trương lông sủ trâu mặt gần trong gang tấc, kinh hãi Sở Chính một cái chớp mắt thất thần. Thật lâu, hắn mới đẩy ra phía trên đầu to, ngồi dậy, thần sắc ngơ ngác, suy nghĩ thật lâu không bình tĩnh nổi. Thượng Thương Vân kia đẩy, lực đạo quá lớn, hắn thần hồn theo không kịp đục thân, suýt nữa bị cường đại lực trùng kích tối tan. Ngắm nhìn một phía, phụ cận là một mảnh ú gốc, một đầu cái cổ mang vòng cổ thanh lưu đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Sở Chính nhìn mấy lần về sau, tiếp tục túi đầu ăn cỏ. Sở Chính ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển chu thiên, cảm thụ bốn phía thiên địa biến hóa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút chỗ khác biệt, linh khí trong thiên địa cấu thành, cùng trước đây những thế giới kia so sánh, có chất khác biệt, các loại khí tức hỗn tạp tại một chỗ, có vẻ hơi hỗn tạp không chịu nổi. Rõ ràng nhất là thiên vận biến hóa, trong hư không thiên vận khí tức rất là lộn xộn, không có đặc biệt thuộc về, Sở Chính không cảm giác được bất luận cái gì liên quan tới tiên đạo khí tức. Hiển nhiên, nơi đây đã không phải tiên mình, mà là một phương không biết tên đại giới. Thật sự là hắn là đi tới vạn giới bên trong, từ thiên địa linh khí nồng độ đến xem, còn không phải bình thường đại giới. Nhớ tới Thượng Thương Vân, Sở Chính sắc mặt không tự chủ được có chút phức tạp. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái chỉ bất quá gặp mặt một lần người, sẽ như thế giúp hắn, thậm chí không cầu bất luận cái gì hồi báo, bước lên mất mạng chi hiểm, đây cơ hồ lật đổ hắn nhận biết. Sau một lúc lâu, Sở Chính mới hồi thần lại, phần nhân tình này, hắn bây giờ chỉ có thể ghi lại, nếu là ngày sau có cơ hội, lại tìm cơ hội tương báo. Chương 256, Hải Nạp Bách Xuyên. Mặt trời mới lên, trong không khí mang theo thần ở giữa ướt át lộ khí, giữa thiên địa dương khí dần dần lên. U cốc bên trong, đầm sâu nằm ngang, bờ đầm sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, ngoại trừ kia một đầu thanh lưu, không còn gì khác sinh linh. Xem như một mảnh yên lặng thanh tịnh và đẹp đẽ thế ngoại chi địa. Trước mắt mảnh này đại giới, thiên địa pháp tắc cùng tiên minh địa giới hoàn toàn khác biệt, cùng hỗn độn hải bên trong cũng có chút khác biệt. Trong lúc vô hình thiên vận rất là phân tán, cũng không cụ thể khuynh hướng, Sở Chính có thể mơ hồ cảm nhận được, trong đó có một cỗ thiên vận thuộc về luyện khí sĩ, nhưng đối với hắn tự thân mà nói, cũng không có bao nhiêu trợ lực. Luyện khí sĩ thiên vận, cần nhờ chính mình đi tranh, đoạt được thiên vận, cũng chỉ thuộc về mình rất nhiều luyện khí sĩ, đều là tại sơn cùng thủy tận, gần đất xa trời thời điểm, mới có thể mở sơn môn tu truyền nhân y bát. Loại này con đường, từ ngay từ đầu liền chú định khó mà đại hưng, cho dù gia đạo tổ nhân vật như vậy, bây giờ luyện khí một mạch như cũng không cách nào trở thành tiên minh võ điện như vậy thế lực. Lúc này lại quay đầu nhìn, Sở Chính lúc ban đầu truyền đạo khắp thiên hạ ý nghĩ, càng lộ vẻ ý nghĩ hao huyền. Sở Chính trầm ngâm một lát, thi triển tiên chiêu thuật, bắt đầu tìm kiếm cảnh nghi dương khí tức, trước đây thế cục biến hóa quá nhanh, hắn căn bản không kịp cho cảnh nghi dương đưa tin. Thái Huyền Thánh Địa đã có treo ngược nguy hiểm, cần người trở về chủ trì đại cục, cảnh nghi dương hiện nay còn hoàn toàn không biết gì cả. Một phen suy tính về sau, Sở Chính bất đắc dĩ từ bỏ, giới này có lẽ là khoảng cách chiến trường khoảng cách quá mức xa vời. Hắn thậm chí ngay cả cảnh nghi dương chỗ phương vị đều suy tính không ra. Trung quy là tu vi còn thấp, khó mà thi triển ra thần thông chân chính uy năng. Khẽ lắc đầu, chém tới tạp niệm trong đầu, Sở Chính hít sâu một hơi, đi tới bờ đầm, ngồi xếp bằng, mở ra trung đan điền tầng tầng phong ấn. Phong ấn mở ra một cái chớp mắt, cửu khiếu kim đan liền bắt đầu rung động, dường như hạn hán đã lâu gặp tam lâm, bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào bốn phía thiên địa nguyên khí. Hắn luyện khí một mạch tu vi đã bị áp chế quá lâu, giờ phút này mai kia bung ra hạn chế, hậu tích bạc phát, lúc này bắt đầu căng vọt. Trong nháy mắt, tu vi của hắn liền đã đổi mới tiến một bước, bước vào luyện thần cảnh. Thần hồn chỗ sâu run sợ một hồi, bắt đầu phát sinh thủy biến. Vượt qua luyện thần hàng rào một cái chớp mắt, Sở Chính trong nháy mắt đã nhận ra có cái gì không đúng, hắn luyện khí tu vi, vẫn tại bằng tốc độ kinh người tăng vọt, không có chút nào ngừng ý tứ. Cảm giác một phen về sau, hắn trong nháy mắt hiểu ra. Luyện khí hóa thần, vốn là rèn luyện thần hồn cường độ, vì báo nguyên thủ nhất, tu thành thuần dương nguyên thần làm chuẩn bị. Mà hắn, bởi vì tiên đạo, sớm liền tu thành âm dương thần anh, thần hồn mạnh, đã vượt xa luyện thần cảnh cực hạn. Tuy là hai đầu đạo khác nhau, nhưng hắn thần hồn chỉ có một cái, ở trên người hắn, tiên đạo cùng luyện khí pháp, ở nước chi bên trong phát sinh một chút giao hòa, loại dung hợp này còn không biết là tốt là xấu. Sở Chính tập trung ý chí, hấp thu thiên địa nguyên khí, tăng tiến pháp lực tu vi đồng thời, bắt đầu không ngừng luyện hóa bến bờ vũ trụ chuyển đến hương hỏa nguyên lực, tư dưỡng nguyên thần của mình. Mặt trời lên mặt trăng lặn, giữa thiên địa âm dương hai khí lưu chuyển, không ngừng tư dưỡng trong cơ thể hắn nguyên khí. Thoáng qua ở giữa, Sở Chính tại u cốc bên trong lần ngồi xuống này, chính là hơn nửa năm. Tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn luyện khí pháp có chất biến, mạnh mẽ vượt ngang một cái đại cảnh, từ kim đan cảnh viên mãn bước vào luyện thần cảnh đại viên mãn, khoảng cách phản hư chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Trong quá trình này, hắn chưa từng phục dụng bất luận cái gì linh đan bí dược, toàn bằng tự thân tu vi tự nhiên tăng trưởng, vẫn như cũ có kinh người như thế tiến bộ. Luyện khí tu vi tăng trưởng, nhất là trực quan chính là Sở Chính quanh thân khí tức biến hóa, càng thêm thông thấu linh động, cùng thiên địa pháp tắc ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, thần thông uy năng phóng đại. Luyện khí sĩ sở cầu, phản bản quy nguyên, theo đuổi là giữa thiên địa nhất là bản chất lực lượng, tự nhiên cùng thiên địa vạn linh ra mắt, nếu không có kiếp số chỗ nhiễu, luyện khí sĩ vốn nên cho là tiêu giao nhất khoái ý con đường. Bình phục lại khí tức trong người, Sở Chính chậm rãi thu công, ngắm nhìn bốn phía. Trước đây kia một đầu thanh lưu đã không thấy tung tích, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút tiếc nuối, mấy năm chưa từng ăn, trong miệng không khỏi có chút nhạt nhẽo, nguyên bản còn muốn đánh cái nhát tế. Sở Chính lại lần nữa nếm thử cảm ứng cảnh nghi dương khí thế, như cũng không thu hoạch được gì. Suy tính nửa ngày, hắn không tiếp tục chấp nhất ở đây, đứng dậy bước ra u cốc, hướng về phương đông bước đi. Bây giờ nguyên thần của hắn đã lại lần nữa trải qua thủy biến, thậm chí phải mạnh hơn mới vào tiên kiếp bí cảnh tiên đạo tu sĩ, thần niệm trải rộng ra, phương viên mấy chục vạn dặm tất cả thu vào đáy mắt, phương nào có dấu chân người thành trì, rõ ràng. Đi về phía đông hơn 2000 dặm về sau, Sở Chính liền đã tới một tòa thành trì, tung hoành bất quá hơn 20 dặm, chỉ có thể coi là tòa thành nhỏ, trong thành có không ít khí tức lưu động, người mạnh nhất bất quá tầng giai, tương đương với tiên đạo ngưng phách cảnh tu sĩ. Tu vi như vậy, tại bây giờ Sở Chính trong mắt, cùng phàm phu tục tử không nhiều lắm khác biệt. Bây giờ chính vào tiên minh cùng vạn giới giao chiến thời khắc, vì để tránh cho gây phiền toái, Sở Chính thi triển giả hình thần thông che đậy tiên đạo khí thế. Bất quá như vậy thủ đoạn, hắn hiện nay thi triển, nhiều nhất có thể giấu giếm được thất giai sinh linh, bát giai phía trên tồn tại, vẫn như cũ có thể nhìn ra mánh khóe. Bất quá, liền trước mắt như vậy hoang dã thành nhỏ, gặp được bát giai cường giả sát suất không thua gì trên trời hạ linh thành mưa, chỉ cần cẩn thận một chút, liệu đến sẽ không ra vấn đề gì. Mới vừa vào thành, Sở Chính liền cảm giác một cỗ quần quần hồng trần khí đập vào mặt. Nếu là tại Thương Vân giới, có ngưng phách tu sĩ hoạt động thành trì, đã là tiên gia phường thị, tự có một cỗ siêu nhiên tại thế xuất trần khí, siêu phàm thoát tục. Mà trước mắt tòa thành nhỏ này, càng giống là phàm nhân quốc gia, hai bên đường phố đều là giao hàng tiểu thương, vãng lai tu sĩ, cùng trong hồng trần người buôn bán nhỏ không khác. Cùng tiên minh địa giới khác biệt chính là, nơi đây căn bản không nhìn thấy dù là một phàm nhân, đều có tu vi mang theo, vô luận là ai, tại vạn giới, đều có thể tìm được thích hợp phương pháp tu hành. Hải Nạp Bách Xuyên, chính là vạn giới tồn tục đến nay chân chính huyền bí. Vãng lai những tu sĩ này khí tức, tương đương chi lộn xộn, đứng tại mặt đường bên trên một chút quét tới, Sở Chính liền thấy được không dưới mấy chục loại dị dạng khí tức. Nhiều như thế đạo thống cùng tồn tại, lại là không có bất kỳ cái gì xung đột cảm giác, phản phất vốn nên như vậy, viên nhuận vô hạn. Nho nhỏ thành trì bên trong, ngũ tạng đều đủ, đạo trường Phật đường, từ đường thư viện, đủ loại. Sở Chính mở ra linh nhãn, từ rất nhiều tu sĩ trên thân từng cái đảo qua, đạt được rất nhiều kinh hỉ, hơi có chút rốt cục gặp việc đời cảm giác. Tìm một chỗ không người nơi hẻo lánh, Sở Chính đem một mực dấu ở tiểu thế giới bên trong bạch niệm lặng lẽ phóng ra. Ở chỗ này, bạch niệm không cần lại ở nút, có thể quang minh chính đại sống ở dưới bầu trời. Bạch niệm đi theo Sở Chính bên cạnh thân, nhìn trước mắt thành trì có một chút hoảng hốt, hắn đã rất lâu không từng gặp nhiều người như vậy, ngăn cách nhiều năm, cơ hồ quên sống ở trong đám người, là cái gì tư vị. Vãng lai tu sĩ bên trong, hắn thấy được không ít người mặc nho sam, đầu đội khăn chít đầu người, một phái học sinh cách ăn mặc, giơ tay nhấc chân, hạo nhiên khí bốn phía, tự có một cỗ chính khí mang theo. Sau một lúc lâu, Sở Chính tại một chỗ không chút nào thu hút mì hoành thánh trước sạp dừng bước. Nho nhỏ mì hoành thánh chủ quán, tu vi đã nhập nhị giai, là trong thành này khó được cao thủ, làm ra mì hoành thánh, cũng là linh khí bức người. Sở Chính mang theo bạch niệm trực tiếp ngồi xuống, muốn mời bắt mì hoành thánh, không nhanh không chậm uống vào. Đối với mì hoành thánh, hắn luôn có chút không hiểu khó mà dứt bỏ, như nhàn hạ gặp gỡ, tất nhiên sẽ ngừng chân, uống mấy bát. Bạch niệm vẫn như cũ có chút mất hồn mất vía, ánh mắt lưu luyến tại trên đường dài, không nỡ chuyển khai ánh mắt, dường như sợ đang nằm mơ. Đây cũng là vạn giới a. Thật lâu, hắn mới từ trong cổ gạt ra một câu như vậy, thần sắc ngớ ngác. Sở Chính còn chưa từng trả lời, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng đọc sách, thánh nhân trích lời quanh quẩn vào hư không bên trong, âm thanh mang theo thiên quân vạn mã chi thế, đại khí bằng bạc. Hạt vợ sẽ mèn bạch niệm ánh mắt hơi sáng, thể nội hạo nhiên khí bị dẫn động, không tự chủ được nổi lên nhàn nhạt hơi mang. Như thế nào? Muốn đi xem a? Thấy thế, Sở Chính thuận miệng hỏi. Bạch niệm hơi do dự về sau, nhẹ gật đầu, muốn đi cứ đi. Sở Chính đem còn lại mấy bát mì hoành thánh uống xong, tiện tay bỏ xuống mấy khối linh thạch, mang theo bạch niệm dọc theo phố dài, theo tiếng mà đi. Dọc theo đường, hắn mua mấy quyển liên quan tới giới này điện tịch, đi đầu hiểu rõ một hai. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, hai người liền tại một chỗ thư viện trước đó dừng bước. Hoán Hoa thư viện. Nhìn xem trên tấm bảng chữ, bạch niệm kịp phản ứng về sau, không khỏi có chút kinh ngạc, nét chữ này cùng ta trước đây sở học rõ ràng khác biệt, vì sao ta nhận biết? Sở Chính ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu, hình chữ lạ lẫm, nửa bên đều đọc không ra, hắn một chữ cũng không nhận ra. Thư viện trước cửa một bên, đứng đấy một tên tuổi chừng 7 tuổi tiểu thư đồng, khuôn mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, nghe nói bạch niệm lời ấy, không khỏi cười một tiếng, đều là thánh nhân tử đệ, ý thông thần hợp, biểu tượng lại như thế nào biến hóa, chân ý chắc là sẽ không biến, như thế nào sẽ không biết. Người tiên sinh dạy thế nào người đọc sách? Sở Chính ánh mắt rơi vào trên tấm bảng, đột nhiên thần niệm khẽ nhúc đích, đã nhận ra một tia dị dạng. Cái này bảng hiệu, có một sợi hạo nhiên khí bám vào trên đó, có thể làm cho còn lại đạo thống tu sĩ cho dù không biết, cũng có thể lý giải nó ý, nhưng mà, Sở Chính bây giờ thần hồn đã gần tiên, thần thông huyền dị, viết xuống cái này bảng hiệu tu sĩ, tu vi kém xa hắn, trên đó hạo nhiên khí tự nhiên bị hắn thần hồn ảnh hưởng, phát sinh biến hóa. Theo hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, trên tấm bảng chữ viết dần dần vặn mèo, phát sinh biến hóa, mấy hơi về sau, liền biến thành hắn quen thuộc đơn giản kiểu chữ. Đây cũng là nhất rõ ràng đạo tranh, viết xuống bảng hiệu người không bằng Sở Chính, cũng chỉ có thể nên hợp hắn nhận biết, trái lại cũng thế. Thấy thế, Bạch Niệm hơi biến sắc mặt, nhịn không được mở miệng hỏi, nét chữ này vì sao lại thay đổi? Ta không nhận ra. Ngươi mở rất cho đùa, cái này bảng hiệu phủ lên đã có mấy ngàn năm, chưa từng biến qua. Thư Đồng vô ý thức ngẩng đầu, thấy rõ trên tấm bảng kiểu chữ về sau, nhất thời thất sắc, quay người nhanh như chớp chạy vào trong nội viện, trong miệng hô to, "Tiên sinh! Tiên sinh!" Ra quái sự. Trong viện truyền đến tiếng đọc sách im bặt mà dừng, sau một lát, một thân khoác áo trắng nam tử trung niên bước nhanh đi ra, hai đầu lông mày có một chút nghiêm trọng. Sở Chính nhìn lướt qua, chưa từng mở ra linh nhãn, liền xuyên thủng hắn nội tình, nho đạo tam cảnh tu sĩ, ở phía này trong thành nhỏ, đã thuộc cường giả đỉnh cao. Nam tử nhìn lướt qua bảng hiệu, nhìn về phía Sở Chính, thở dài thi lễ, "Tại hạ Tịch Quý An, Hoán Hoa thư viện hiện nay chủ sự, vị đạo hữu này, xưng hô như thế nào?" "Sở Chính, luyện khí sĩ, hôm nay tùy tiện đến nhà, quấy rầy." Sở Chính đáp lễ lại, thu hồi rơi vào bảng hiệu bên trên thần niệm, phía trên chữ viết một trận bẩm mẹo, rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Thấy thế, Tịch Quý An nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ra hiệu, "Người tới là khách, còn xin đạo hữu trong nội viện một lần." "Có nhiều quấy rầy." Sở Chính mang theo Bạch Niệm, cùng sau lưng Tịch Quý An bước vào trong thư viện, một đường xuyên qua thủy tạ mái nhà cong, dừng chút nhà ngói, tiến vào một tòa ưu tĩnh trong sân. Không trung tràn ngập một cỗ tươi mát đến cực điểm cỏ cây mùi thơm ngát, làm lòng người bỏ thần di. Ba người phản bác kiến nghị mà ngồi, Tịch Quý An không nhanh không chậm nấu một bình linh trà, là Sở Chính cùng Bạch Niệm rót đầy, đưa tay ra hiệu, "Mời." Sở Chính cạn nhấp một cái, chỉ cảm thấy răng ở giữa lưu hương, về cam vô tận, thể nội nguyên khí lưu chuyển, đều nhanh mấy phần, không khỏi khen một tiếng, "Trà ngon." Hắn rất ít thưởng thức trà, tại hắn uống qua trong trà, cái này đã xem như nhất lưu. "Ta xem vị này tiểu đạo hữu, tựa như vừa mới tu thành hạo nhiên khí không lâu, tuổi như vậy, đọc sách chậm chút à?" Tịch Quý An ánh mắt quét về phía Bạch Niệm, chủ động mở ra chủ đề, một cái luyện khí sĩ bán đại bắc cũng không tới người, đột nhiên tới thư viện, tất nhiên là có mục đích mang theo. "Đúng là như thế, chỉ nhìn qua chút giải giác thánh nhân trích lời, nộ ra được hạo nhiên khí, ta coi có chút tiên phú, liền muốn mời Tịch tiên sinh dạy một chút hắn." Sở Chính gật đầu thừa nhận, Bạch Niệm niên kỷ cùng Sở Chính tương tự, vẻn vẹn nhỏ 3 tuổi không đến, bây giờ cũng đã nhanh tuổi xây dựng sự nghiệp. Tuổi như vậy, mới vừa vặn tu ra hạo nhiên khí, tại tầm thường người xem ra, tại nho đạo nhất độ, là không có gì thiên phú ở tự học. Hẳn là chưa từng vỡ lòng. Nghe nói Sở Chính lời nói, Tịch Quý An nhìn từ trên xuống dưới Bạch Niệm, nhất thời hơi kinh ngạc. Nếu không có Uyên Bác chi sĩ vỡ lòng, dựa vào một chút kinh quyển, dựa vào bản thân tu ra hạo nhiên khí, cái này có thể cũng không phải là chuyện dễ, chí ít đại bộ phận người bình thường làm không được. Bạch Niệm xác thực chưa từng được đi học, để tiên sinh chê cười. Bạch Niệm có chút có gấp, hắn không có tiên cốt, võ đạo thiên phú thường thường, chỉ có cái này đọc sách, còn giống như có mấy phần thiên phú tại. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy đồng đạo bên trong tiền bối, không khỏi có chút khẩn trương. Hắn có chút bận tâm, chính mình cái này mấy phần thiên phú, tại nho đạo phía trên, cũng là thường thường không có gì lạ. Nếu thật sự là như thế, cái này đã kích khó tránh khỏi có chút nặng nề. Tịch Quý An trầm ngâm một lát, gật đầu cười nói, "Dạng này, Sở đạo hữu lại tại ta thư viện ở mấy ngày, để ta tới khảo giáo Bạch Niệm một hai, nhìn xem hắn thiên phú, nếu thật là khối đọc sách vật liệu, ta liền nhờ lớn, vì hắn vỡ lòng, dạy hắn một thời gian, ngươi xem coi thế nào?" "Đa tạ, làm phiền đạo hữu." Sở Chính lật tay lấy ra một viên hộp dài, đẩy tới Tịch Quý An trước mặt, "Cái này liền làm là Bạch Niệm thúc tu, mong rằng tiệc đạo hữu chớ có chối từ." Hắn chưa từng học qua cái này nho môn kinh nghĩa, nhưng cơ bản quy củ, hắn vẫn hiểu, huống chi, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, ghi nợ ân tình. "Sở đạo hữu nói quá lời." Tịch Quý An mỉm cười tiếp nhận, chưa từng mở ra, trực tiếp thu hồi. Bạch Niệm hơi có chút kích động đứng người lên, túi người hành lễ, "Học sinh Bạch Niệm, gặp qua tiên sinh." "Không cần đa lễ, ta chỗ này có mấy quyển văn trải qua, ngươi lại lấy về nghiên cứu, 3 ngày sau, ta đến thi ngươi." Tịch Quý An khoát tay áo, trong tay áo lấy ra mấy quyển điển tịch, đưa về phía Bạch Niệm, chợt một tiếng cười khẽ, "Ta chuyện xấu nói trước, nếu là khảo giáo bất quá, chớ trách ta không niệm ân tình, cái này thúc tu, thế nhưng là không lùi." Chương 257, giới vực phân chia. "Ta cái này liền sai người thanh hai gian phòng nhỏ, hai vị còn xin tạm thời tại thư viện ở lại." Tịch Quý An cũng không ở lâu, hàn huyên qua đi, rất nhanh rời đi. Đi tới một chỗ không người nơi hẻo lánh, hắn mở ra Sở Chính đưa cho hộp dài, thấy rõ trong hộp chi vật về sau, không khỏi hô hấp dừng lại. Trong hộp là một chi lão sâm, toàn thân linh quang trong vắt, giống như đang hô hấp rung động, gần như thông linh. Tịch Quý An tay run một cái trước mắt, như vậy phẩm cấp linh sâm, hắn đời này cũng không từng gặp, cho dù là Ngọc Kinh Thần Cung như vậy thiên hạ cường thịnh chi địa, cũng không phổ biến. Cái này lão sâm đã gần đến thông linh hòa yêu, nếu là chỉ lấy dâu sâm làm thuốc, nó còn có thể chậm rãi khôi phục, có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không hết. Chỉ cái này một vật, liền đủ để hắn đi chuẩn bị quan hệ, tại trong triều hôn cái công danh mang theo, không cần lại làm một cái hương giã tiên sinh dạy học, đau khổ góp nhặt thanh danh. Làm thúc tu tới nói, phần lễ vật này nặng quá. Trong lúc nhất thời, Tịch Quý An sắc mặt có chút nghiêm trọng, đem hộp dài khép lại thu hồi. Có thể tùy ý xuất ra bực này linh vật người, cái này Sở Chính, xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn được nhiều. Luyện khí sĩ luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất ít cùng thế nhân có chỗ liên quan, thần bí đến cực điểm. Bây giờ đột nhiên xuất hiện như thế một người, còn mang theo một cái mới vừa vào nho môn tử đệ, làm sao đều cảm giác có chút không thích hợp. Nhớ tới liên quan tới luyện khí sĩ đủ loại đồn đại, Tịch Quý An sắc mặt không khỏi càng thêm trầm túc. Luyện khí sĩ nhẹ thì không nhập thế, vừa vào thế chắc chắn sẽ quấy mưa gió, nghe nói là cùng kia không hiểu thấu kiếp số có quan hệ, động một tí bố cục trăm ngàn năm, làm cho khắp thế gian đều kinh ngạc. Lần trước có luyện khí sĩ quang minh chính đại hành tẩu vu thế ở giữa, liền hắn biết, vậy cũng đã là ngàn năm trước đó. Bây giờ cái này luyện khí sĩ đem một nho môn đệ tử đưa tới, không phải là sớm giấy lụa, lưu lại chờ ngày sau bắt đầu dùng. Ở trong đó toán tính, tất nhiên không nhỏ. Cái này Bạch Niệm đã có thể được luyện khí sĩ coi trọng, nghĩ đến cũng tất nhiên không đơn giản, cái này khu khu mấy cuốn vào cửa kinh quyển, căn bản không có khả năng làm khó hắn. Trong lúc nhất thời, Tịch Quý An chỉ cảm thấy có chút tình thế khó xử. Liên lụy vào luyện khí sĩ trong sóng gió phong ba, liền hắn cái này nồng cạn tu vi, chỉ sợ ngay cả làm pháo hôi tư cách đều không có. Nhưng nếu là đem cái này lão xâm lui về, trực tiếp tự tuyệt, chọc giận cái này Sở Chính, chỉ sợ cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Còn nữa, như vậy hiếm thấy linh vật, hắn cũng thật sự là không nỡ. Tịch Quý An tại mái nhà con phía dưới dạo bước thật lâu, mới nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Nếu là cái này Bạch Niệm quả nhiên là khả tạo chi tài, hắn có thể thông qua nhân mạch, trực tiếp tiến cử cho trong triều bạn cũ. Một khi Bạch Niệm vào triều, nghĩ đến chuyện này, nên quan hệ với hắn liền không lớn, thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể nhốt thư viện, thay một chỗ, bắt đầu lại từ đầu. Phong nhỏ rất mau đánh quét ra đến, Sở Chính liền dẫn Bạch Niệm tại cái này Hoán Hoa thư viện tạm thời dàn xếp xuống dưới. Một gốc ngũ giai linh sâm, đối với hiện nay Sở Chính mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông, trên người hắn so đây càng thứ không đáng tiền, cũng không nhiều gặp. Một chút không cần đến đê giai linh tài, cơ bản toàn bộ bị hắn lưu tại Thái Huyền Thánh địa, đặt ở trên thân cũng là uổng phí hết. Bạch Niệm tiến vào phòng nhỏ, liền đóng cửa không ra, bắt đầu nghiên cứu nho môn kinh quyển, mà Sở Chính thì là bắt đầu đọc qua liên quan tới giới này một chút điển tịch. Đối với vạn giới, hắn cũng chỉ là từ Nhiếp Long Hổ trong miệng biết được đôi câu vài lời, không gọi được hiểu rõ, bây giờ hắn đối với tự thân vị trí hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đối với một chút cơ bản tin tức, những này trong điển tịch ghi lại rất rõ ràng, nơi đây tin tức hàng rào, đối với tiên minh địa vực mà nói, cũng không có quá mức phong bế. Đạo thống đông đảo mang đến biến hóa, chính là tùy tiện kéo ra mấy cái tiền bối, liền có thể cùng vực ngoại đáp lên quan hệ, đây là tiên minh châu vô pháp so sánh. Vạn giới cũng có giới vực phân chia, tuy có rất nhiều đạo thống kéo dài, nhưng có rõ ràng mạnh yếu có khác. Cá biệt yếu đối đạo thống, truyền nhân khả năng còn sót lại giải rác 2-3, không ít đạo thống đều đã tuyệt tích, có chút phương pháp tu hành tồn tại, nhưng đã mất người hỏi thăm. Nếu có cường đại hơn đạo thống lựa chọn, những cái kia bình thường đạo thống, liền tự nhiên hiếm có người lại nguyện ý đi nếm thử, trừ phi là cùng đường mặt lộ. Vạn giới bên trong, cường đại nhất đạo thống, thuộc về nói, Phật hai nhà cao cấp nhất, Nho môn cùng Hương Hỏa thần linh đạo hơi kém chi, chư tử bách gia bên trong người nổi bật, nhưng cùng chi tranh hùng. Bách gia phía dưới, chính là Hải Khí, Ngự Yêu, Luyện Quỷ, La Sát môn, Thiên Cơ một mạch, Âm Dương đoàn tụ nói các cổ tinh phía trên đại tông cự phái. Liên quan tới những này đạo thống, ghi lại tin tức liền rất là không rõ ràng, Sở Chính đoạt được mấy quyển kinh quyển, chỉ là thoáng đề cập, cũng không quá nhiều đọc lướt qua. Đạo gia Tam thập Tam trọng thiên bên ngoài thiên, Phật giáo Cực Lạc tịnh thổ, là vạn giới căn cơ sâu nhất hai nơi địa giới, thái cổ thời đại liền đã tồn tại, trải qua sau đại chiến, như cũ giữ lại, nội tình chi sâu, vượt xa rất nhiều đạo thống tưởng tượng, không thua gì tiên minh đại tiên giới. Cho đến giờ phút này, Sở Chính mới phát hiện, đạo gia cũng không phải là chỉ có luyện khí sĩ so ra mà nói, tại đạo gia bên trong cũng chỉ là số ít, thông qua mặt khác phương pháp thành tiên, chỗ nào cũng có. Hắn bây giờ chỗ một phương này đại giới, tên là Thanh Vân lấy Nhật Nguyệt làm chủ, hoạch xuất ra Bát Hoang tứ hải chi địa. Thanh Vân giới bên trong, đạo gia thanh danh không hiển hách, tại phía đông nam có chút tông môn truyền thừa, tỷ thế đã lâu. Phật giáo tại tây bắc chi địa truyền giáo, có một phương Phật quốc, Phật chúng ước vạn, cung phụng Phật tổ kim thân, hương hỏa đình thịnh. Nho môn phụng một hoàng triều vi tôn, hào đại ly rộng truyền kinh nghĩa, hùng cứ tây nam. Sở Chính bây giờ chỗ địa giới, là thuộc về đại ly vương triều dưới cờ. Đại ly triều bên trong, độc tôn Nho đạo, nhưng cũng có rất nhiều binh gia tu sĩ. Đương thời quân thần, ngay tại đại ly trong vương triều, nghe đồn tu vi thường thường, nhưng nếu như khiến cho mang giáp ngàn vạn, Phật thần chu tiên giống như ven đường cắt cỏ, lấy đồ trong túi. Đông bắc chi địa thì là một mảnh các nước chư hầu độ, còn lại các phương đạo thống căn cơ đều tại đây địa, lẫn nhau ở giữa ở chung còn xem như hòa hợp, thường xuyên sẽ truyền ra chút thần quỷ trí dị thoại bản, khắp thiên hạ rộng truyền, trải qua không suy. Nhưng đất này vượt phân chia, trung quy là mặt ngoài, trên thực tế rất nhiều đạo thống sớm có thiên ti vạn lũ liên hệ, phàm là trong gia tộc, luôn có thể tìm ra mấy cái giữ giới lễ phần người, mặc dù không tu đạo, nhưng cung phụng đạo tổ kim thân càng là đến không hết. Chư đạo ở giữa, nhìn như cầu về cầu đường đường về, kỳ thực sớm đã dây dưa tại một chỗ, chặt chẽ không thể tách rời, chư đạo kiêm tu người, càng là cực kỳ phổ biến. Người không phải có cây, không bởi vì chủng loại thuộc loại mà điểm, càng sẽ không bởi vì chỗ hành lang đồ khác biệt, liền điểm rõ ràng. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tịch Quý An tìm được Sở Chính, cho Bạch Niệm mang đến một phần vấn quyển. Bạch Niệm nhìn lướt qua đề cương, không chần chờ chút nào, nâng bút liền rơi, bút đầu long xả, không đến nửa canh giờ, lưu loát hơn vạn chữ liền một mạch mà thành. Cuối cùng một bút rơi xuống, đầu bút lông dừng lại một cái chớp mắt, vấn quyển phía trên nổi lên một tầng trắng muốt chi quang, một cỗ hạo nhiên khí tùy theo mà hiện. Thấy thế, Tịch Quý An ánh mắt hơi sáng, tiến lên đem vấn quyển nâng lên, cẩn thận đảo qua. Tốt, tốt. Sau một lát, hắn luôn miệng nói tốt, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Niệm, nhẹ nhàng lắc đầu, khít một tiếng, đáng tiếc. Thấy thế, Bạch Niệm không khỏi có chút khẩn trương, xin hỏi tiên sinh, thế nhưng là có gì chỗ thiếu sót? Đáp rất tốt, cuốn thành hạo nhiên khí từ hiện, có thể làm pháp quyển. Tịch Quý An đem bài thi thu hồi, lắc đầu, nếu là ngươi ta sớm 20 năm gặp vỡ, ngươi hôm nay đã sớm cao chúng coi thủ, bình bộ thanh vân. Nghe vậy, Bạch Niệm nhẹ nhàng thở ra, mở miệng cười nói, thánh nhân có ngữ, học hải vô nhai, bất cứ lúc nào đọc sách cũng không tính là muộn, bất quá 20 năm thôi. Nghe vậy, Tịch Quý An nghiêng đầu nhìn về phía Sở Chính, trầm giọng nói, Sở đạo hữu, người học sinh này, ta liền tạm thời nhận, bất quá bằng vào ta nông cạn tài học, chỉ sợ không dạy được hắn bao lâu các loại hắn có chút tạo thành, ta sẽ vì hắn tiến cử danh sư, ý của ngươi như nào? Sở Chính không có trực tiếp trả lời chắc chắn, nhìn về phía Bạch Niệm, chính ngươi quyết định. Bạch Niệm không chần chờ, cúi người hành lễ, học sinh, bái kiến Tịch tiên sinh. Đi qua lễ bái sư về sau, Bạch Niệm chính thức tiến vào Hoán Hoa thư viện, thành Tịch Quý An đệ tử nhập thất. Sở Chính tạm thời không chỗ có thể đi, liền lưu tại sách này trong nội viện, lặng lặng tu hành, đồng thời bắt đầu rút ra tiên ngọc bên trong tiên khí, lại lấy phản bản quy nguyên chi thuật, đem nó hóa thành bản nguyên chi khí. Hắn bây giờ thân ở vạn giới, vận dụng tiên bảo, có nhiều bất tiện, còn rất dễ dàng bị truy xét đến, phong hiểm quá cao, hắn cần mặt khác chữa trị một kiện bát giai trí bảo hộ thân. Năm đó vượt ngoại chiến trường, hắn góp nhặt không ít tàn thiến, bây giờ vừa vặn có thể dùng tới. Tại thoát ly tiên minh địa giới về sau, cái này hương hỏa nguyện lực liền một ngày thịnh qua một ngày, hắn thần hồn phía trên đều cuốn lên một tầng thần quang, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Vẹn vẹn một năm, hắn luyện khí tu vi tiến thêm một bước, đi vào phản hư chi cảnh. Phản hư phía trên đã là hợp đạo, sau đó trải qua bách kiếp, chính là thiên tiên. So với luyện khí tu vi, hắn tiên đạo tiến bộ càng lớn, đã tới thông huyền đỉnh phong, tiên kiếp bí cảnh có thể đụng tay đến. Bây giờ thân ở thanh vân giới, thiên đạo tuy không người thay thế trưởng, nhưng là độ kiếp chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát không nhỏ động tĩnh, Sở Chính không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn làm chút chuẩn bị. Mấu chốt nhất chính là, một khi hắn đi vào tiên kiếp bí cảnh, tu vi cũng đã đuổi kịp tu phục sư cấp bậc. Bằng trước mắt hắn thất giai tu phục sư đẳng cấp, căn bản không có biện pháp giống như lúc trước như vậy, không hạn chế chữa trị thân thể của hắn, này bằng với là đánh mất một trường mạnh nhất át chủ bài. Thật lâu trước đó, hắn liền từng có như vậy lo lắng, theo tu phục sư cấp bậc tăng lên, không có như vậy nhiều chân bảo có thể cung cấp hắn chữa trị, tăng lên cấp bậc cũng sẽ không lại giống trước đây dễ dàng như vậy. Cái này cùng tu hành đường không khác nhau chút nào, trước dễ sau khó, càng về sau đi, trở ngại liền càng lớn. Một năm này ở giữa, Bạch Niệm tiến bộ càng thêm bắt mắt, hắn trước đây liền đã nho đạo nhập cảnh, một năm vùi đầu trong biển sách vở, một thân hạo nhiên khí càng thêm thuần túy, bây giờ đã một cảnh viên mãn. Trong thư phòng, Bạch Niệm ngồi tại án về sau, túi đầu lật xem một bản cổ tịch, thần sát chuyên chú. Cách đó không xa, Tịch Quý An túi người tại trước án, đặt bút như gió, rất nhanh liền viết xong một phong thư. Lập tức, hắn đem thư tín phong nhập phong thư, lấy hạo nhiên khí mật khóa, để vào trong hộp. Làm xong những này, Tịch Quý An chậm rãi đi tới Bạch Niệm trước người, đem hộp gỗ buông xuống. An Niệm, ngươi cầm này tin vào kinh thành, thượng trình tống nhạc của rơi, hắn sẽ giúp ngươi an bài thích hợp danh sư, chọn cơ dẫn ngươi nhập hỏa lộ. Tịch tiên sinh, ta không muốn làm quan. Nghe vậy, Bạch Niệm thần sắc khẽ giật mình, sau đó đột nhiên lắc đầu, làm quan như làm cha làm mẹ, cần lòng mang lo lắng bách tính trí tâm, ý chí trung quân báo quốc chi niệm, ta làm không được. Ta một giới phàm phu tục tử, đọc sách chỉ là bởi vì thích đọc sách thôi, không có cái khác ý nghĩ. Ngươi cái này nói đây là cái gì hôn chứng nói? Nghe nói Bạch Niệm lời nói, tính tình luôn luôn ôn hòa Tịch Quý An tức thời có chút nổi giận, nếu là không tạo phúc thiên hạ bách tính, giành công danh, ngươi cái này một thân học thức, chẳng lẽ không phải không có đất dụng võ? Ngươi nhiều như vậy sách, không phải Bạch Niệm rồi? Như thế không ôm chí lớn, ngươi khổ tâm học những này lại là làm gì? Tịch Quý An nhìn qua Bạch Niệm, trong mắt tràn đầy thất vọng, tràn ngập chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cho dù ngươi không nghĩ, ngươi cân nhắc qua Sở đạo hữu à? Hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới, đưa ngươi nhập thư viện đọc sách, để ngươi có được cái này một thân tài học, chính là vì không công trả đạm. Nếu là người bên ngoài, hắn căn bản lười đi quản, nhưng Bạch Niệm đích thật là thiên phú dị bẩm, tương lai có hy vọng địa vị cực cao, thành tựu một đời đại nho, như đến cơ duyên, thậm chí có thể dòm ngó á thánh chi vị. Làm nhân vật như vậy vỡ lòng chi sư, hắn tương lai có lẽ cũng có hy vọng có thể lưu danh thiên cổ. Như thế lương tài mỹ ngọc, nhưng trong lòng không có chút nào lòng tiến thủ, làm sao có thể không để hắn thất vọng? Bạch Niệm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không khỏi nhớ tới mới gặp lúc Sở Chính, cái kia ngồi xổm ở phố dài xó xỉnh bên trong mua ve chai pháp khí thiếu niên. Thật lâu, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta nghĩ, hắn nên là sẽ không để ý những này. Hắn đi theo Sở Chính bên người rất lâu, mặc dù Sở Chính ngày bình thường cùng hắn giao lưu rất ít, nhưng Sở Chính trên thân phát sinh biến hóa, toàn bộ đều nhìn trong mắt hắn. Dạng này người, không thể lại cần hắn đi làm việc. Hoặc là nói, trên đời này có thể làm Sở Chính để ý đồ vật, vốn là rất ít, tiện hắn nhập thư viện, khả năng cũng chỉ là tiện tay mà làm, căn bản chưa từng nghĩ tới dựa vào hắn đi đạt thành cái mục đích gì. Tịch Quý An nhất thời không nói gì, bình phục lại trong lòng ngực tức giận, trầm giọng nói, ta cho ngươi hai ngày thời gian, đã suy nghĩ kỹ lại trả lời chắc chắn ta, làm quyết định trước đó, hỏi trước một chút Sở đạo hữu. Lời còn chưa dứt hắn vẩy tay áo bỏ đi, bước chân rơi xuống đất có âm thanh, hiển nhiên có chút rối loạn tâm lòng. Bình thường người đọc sách, nếu có thể có cơ duyên như thế, chỉ sợ là mừng rỡ như điên. Người đọc sách thanh cao, vậy cũng muốn phân trường hợp, những cái kia cùng triều đình bên ngoài danh sĩ, cũng bất quá là treo giá, tại chọn cơ nhập thế thôi. Thật có thể ném bỏ danh lợi, cái kia còn đọc sách gì, sáu cái rách không bằng cạo tóc là tăng, ăn chay được phận, kia tất nhiên có một phen đại tạo hóa. Thiên sinh đi thong thả. Bạch Niệm túi người hành lễ, tọa hồi nguyên vị, tiếp tục đọc qua trước đây quyển kia cổ tịch. Chờ hắn đem cổ tịch xem hết, đã là trên ánh trăng đầu cảnh, bóng đêm càng thâm. Đứng dậy đem cổ tịch cẩn thận cất kỹ, Bạch Niệm hất lên ánh trăng, đi hướng Sở Chính chỗ phòng nhỏ. Đi tới trước cửa, không chờ hắn đưa tay gõ cửa, cửa đã tự động mở ra. Tiến. Bạch Niệm bước vào trong phòng một cái chớp mắt, ánh nến tự đốt, xua tán đi bóng đêm. Sở Chính xếp bằng ở trên giường, lưng thẳng tắp, thần sắc bình thản, chuyện gì? Thánh chủ. Bạch Niệm túi người hành lễ, nói thẳng, tiên sinh nghĩ tiến cử ta vào triều làm quan, ta cự. Nha. Sở Chính gật đầu, gặp Bạch Niệm bước chân không động, không khỏi nghi hoặc, sau đó thì sao? Còn có việc. Chương 258, viết thư, biến mất thiên kiếp. Ngoài cửa sổ ánh trăng chính động. Đứng ở đường ở giữa Bạch Niệm, chần chờ một lát, chậm rãi nói, ta không muốn vào triều làm quan, nhưng vẫn là muốn đi Ngọc Kinh Thần Cung nhìn xem. Nơi đó là Đại Ly Vương triều đỉnh điểm, hội tụ thiên hạ người đọc sách, có chân chính a thánh văn trường, thánh nhân di trạch. Hắn hiện tại có chút mê mang, có chút thấy không rõ trước mắt đường, muốn nhìn một chút tiền nhân là như thế nào đi. Muốn đi cứ đi. Sở Chính không lắm để ý khoát tay áo, bất quá, lại đợi thêm chút thời gian, gần đây ta phải xử lý chút sự tình. Tu vi của hắn sắp bước vào tiên kiếp bí cảnh, bây giờ không phải tiên minh địa giới, thiên đạo không người đợi trưởng, cũng không thông báo sẽ không hạ xuống tiên kiếp. Đến lúc đó hắn muốn tìm một chỗ nơi yên tĩnh, đi đầu độ kiếp, sau khi độ kiếp, còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì, sẽ có rất nhiều không thể xác định phong hiểm. Chuyến này liền không làm phiền thánh chủ. Bạch Niệm thần sắc chân thành nói, lần này ta nghĩ chính mình đi, thuận đường ngẫm lại về sau đường. Từ khi ra đời lên, hắn liền ở tại Huyền Linh Thành, về sau đi theo Sở Chính bên cạnh thân, không phải tại Thái Huyền Thánh Địa, chính là tại bên trong tiểu thế giới, căn bản chưa từng tự mình đo đạc hôn khắc địa. Giới này đã không phải Thương Vân, nhưng hắn nghĩ vẫn như cũ chính mình ra ngoài đi một chút, tự mình du lịch cái này vạn trượng hồng trần. Đường thủy chung là cần nhờ chính mình đi, hắn không có khả năng một mực dựa vào Sở Chính, Sở Chính cũng không có một mực giúp hắn lý do. Nghe vậy, Sở Chính ánh mắt ngưng lại, trầm mặc một lát sau, vuốt cằm nói, muốn làm cái gì cứ làm. Đa tạ thánh chủ một đường chiếu cố. Bạch Niệm nhẹ nhàng thở ra, không người nói tạ. Ta lúc đầu đã đáp ứng cho ngươi chỉ đường sống, liền tự nhiên sẽ làm được, bây giờ đường tại chân ngươi dưới, muốn làm sao đi, là chính ngươi sự tình. Sở Chính khẽ lắc đầu, mở miệng nhắc nhở, vô luận phát sinh chuyện gì, đều tận lực chớ có cùng ta nhắc lên liên quan, cũng vạn vạn không muốn đề cập tiên minh, sẽ cho ngươi tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Hắn xưa nay sẽ không bởi vì ý nghĩ của mình, đi cưỡng ép cải biến người khác quyết định. Bởi vì hắn ý nghĩ, cũng không nhất định đúng, người bên ngoài muốn đi con đường, cũng chưa hẳn là sai. Tại không thể dự báo tương lai đến trước đó, không ai có thể chân chính nắm chắc đúng sai. Chính hắn cũng đi qua rất nhiều đường quanh co, bây giờ mặc dù tu vi phát triển, nhưng cũng không có cao cao tại thượng, đi tùy ý chỉ điểm người bên ngoài tư cách. Đa tạ thánh chủ nhắc nhở, Bạch Niệm ghi nhớ. 10 năm về sau, ta sẽ ở nơi đây chờ ngươi. Sở Chính gật đầu, đến lúc đó lại nói cho ta, ngươi chân chính muốn đi đường. Rõ ràng. Bạch Niệm túi người hành lễ, quay người rời đi, bộ pháp nhẹ nhàng giống như gió. Hắn đã bắt đầu chờ mong về sau đoạn này thời gian. Nhìn xem Bạch Niệm bóng lưng rời đi, Sở Chính chậm rãi nhắm mắt lại màn, cảm thấy đã có so đo. Hắn sẽ không ở một nơi dừng lại quá lâu, 10 năm này, đem Thanh Vân giới đại khái du lịch một lần về sau, thu thập một chút tài nguyên, hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn chuyện cần làm, thực sự nhiều lắm. Chỉ ít, hắn muốn trước nghĩ biện pháp đem Thái Huyền tin tức chuyển cho Cảnh Nghi Dương, sau đó hắn muốn đi nhìn một chút Nhiếp Long Hổ, thuận đường bái phỏng một chút cùng là luyện khí sĩ Huyền Tiên thậm chí Kim Tiên, để ngày sau con đường tiến tiến. Hắn đến nay tu hành còn không đến 20 năm, liền đã sắp đi vào tiền kiếp bí cảnh, đã là vượt qua tu sĩ tầm thường tưởng tượng tốc. Nhưng đối với cái này, Sở Chính vẫn như cũ xa xa chưa đầy đủ. Cho dù là bước qua tiên kiếp cửu trọng, thành chân tiên, tại Triệu đỉnh tiên thậm chí thượng thương vân một cái kia cấp độ cường giả trước mặt, vẫn như cũ như là sâu kiến. Nếu như muốn đi võ điện gặp Tống Lăng Tuyết, Quang Minh chính đại đi, coi như đến thượng thương vân như vậy tu vi, đều còn thiếu rất nhiều tư cách, Sở Chính không có khả năng đợi đến một bước kia, chỉ có thể từ Chư Thiên chiến trường kia một mặt mở ra lối riêng. Nơi đó cùng võ điện giao giới, có nhất định tiếp xúc đến võ điện cơ hội. Hôm sau, nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, vung vào trong phòng, rơi xuống từng mảnh pha tạp lưu kim. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Sở Chính chậm rãi thu công, thở ra một ngụm thanh khí. Nhập phản hư về sau, nguyên thần của hắn lại có một tia dị biến, âm dương thần anh đã dần dần hướng về nguyên thần chuyển hóa, tiên đạo cùng luyện khí pháp, trong cơ thể hắn bắt đầu chân chính giao hòa. Mỗi qua một ngày, cảm thụ của hắn đều sẽ có chỗ khác biệt, nguyên thần chỗ sâu, lúc lạnh lúc nóng, âm dương nhị khí đang không ngừng lưu chuyển, đan dệt ra từng tia từng sợi hỗn độn nguyên khí, không giờ khắc nào không tại lớn mạnh nguyên thần của hắn. Thanh khẩn, tiếng đập cửa vang lên, tùy theo truyền đến Tịch Quý An thấp giọng hỏi thăm, "Sở đạo hữu, giờ phút này có thể thuận tiện?" Sở Chính đưa tay nhẹ chiêu, mở cửa phòng ra, từ trên giường đứng dậy đón lấy, "Tịch tiên sinh, chuyện gì?" Bạch Niệm thần ở giữa rời đi, đạo hữu nhưng có biết. Bạch Niệm đi rất là vội vàng, sửa sang lại một đêm, liền trực tiếp cóng dương sách ra cửa. Biết. Đối với cái này, Sở Chính tự nhiên sẽ hiểu, cho dù chưa từng chủ động thả ra thần niệm dò xét, cái này toàn bộ thành nhỏ gió thổi cỏ lay, cũng đều tại trong thai của hắn. "Sở đạo hữu, tại hạ này đến, là có một chuyện muốn nhờ." Tịch Quý An dường như có chút do dự, chần chờ một lát sau, trong tay áo lấy ra một viên hộp dài, đưa đến Sở Chính trước mặt, "Vật này, ta nghĩ vật quy nguyên chủ." Trong hộp, tự nhiên là kia một cây linh sâm. Thấy thế, Sở Chính không có đi tiếp, hơi nghi hoặc một chút, "Tịch tiên sinh đây là ý gì?" Bạch Niệm phạm sai lầm rồi. "Không có không có, chỉ là..." Tịch Quý An liên tục khoát tay, sau đó cắn răng nói, "Ta nghĩ do đạo hữu dơ cao đánh khẽ, buông tha Bạch Niệm." "Buông tha hắn? Cái này lại bắt đầu nói từ đâu?" Sở Chính càng thêm nghi hoặc, hắn đối Bạch Niệm làm cái gì? Hắn làm sao không có gì ấn tượng? "A Niệm là cái hảo hải tử." Tịch Quý An khẽ than thở một tiếng, nói ngay vào điểm chính, "Đứa nhỏ này, xích tử chi tâm, vô tâm hoạt lộ, không muốn vào triều làm quan, chỉ sợ là không giúp được đạo hữu rất nhiều bận điệu, còn xin đạo hữu không muốn hao phí quá nhiều tâm tư ở trên người hắn. Hắn trung quy là lên quý tài chi tâm, hôm nay mới chuyên tới để cầu tình." Hắn thấy Sở Chính đưa như thế một gốc linh sâm, lại tại bên này hoang thành nhỏ bồi Bạch Niệm một năm, bỏ ra cái này rất nhiều tinh lực thời gian, nghĩ đến là đối Bạch Niệm có không ít kỳ vọng. Nếu như biết Bạch Niệm như thế không có lòng tiến thủ, cái này luyện khí sĩ chỉ sợ sẽ giận tím mặt, thậm chí trở mặt tại chỗ. Hắn nghe nói những này luyện khí sĩ thì nộ vô thường, không hề cố kỵ, sợ đến lúc đó chẳng diện khó mà thu thập, mới chuyên tới để biện hộ cho. "Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì." Thích tiên sinh nghĩ lầm. Nghe vậy, Sở Chính không khỏi lắc đầu, đêm qua Bạch Niệm đã cùng ta nói qua, không muốn làm quan liền không làm, trên đời lại không phải chỉ có làm quan đầu này đừng ra, còn nữa, hắn muốn làm cái gì, lại cùng ta có liên căng gì. "Kia là Bạch Niệm thúc tu, Thích tiên sinh an tâm nhận lấy." Nói xong, hắn đem hộp dài đẩy trở về, tiện tay lấy ra một viên hộp gấm, "Thả tới, đây là ta hai người một năm này tiền phòng, đoạn này thời gian, làm phiền Thích tiên sinh chiếu cố." Tịch Quý An sững sờ đón lấy hộp gấm, bị Sở Chính phản ứng làm nhất thời có chút không rõ, kịp phản ứng về sau, lúc này biến sắc, tuyệt đối không thể. Ta vốn cũng không phải là cái gì danh sư, bất quá là giúp Bạch Niệm vỡ lòng, cái này linh sâm đã là báo vật hiếm thấy, khó mà đảm đương nổi, ta ha có thể lại thu ngươi đồ vật. Đang khi nói chuyện, Tịch Quý An liền muốn đem hộp gấm trả về, nhưng mà lại là thân hình cứng đờ, không thể động đậy mảy may. Tịch tiên sinh chớ hoảng sợ, định thân thuật, thời gian uống cạn chung trà tự giải. Sở Chính thuận miệng nói một câu, liếc qua ngoài phòng chiều dương, bấm ngón tay hơi tính, một lát sau, cười nhạt một tiếng, hôm nay phong thanh ngày lãng, là cái nghi xuất hành ngày hoàng đạo, ta cũng theo đó quay qua. Thoại âm rơi xuống, trong phòng đã không thấy Sở Chính thân ảnh. Rất nhanh, Tịch Quý An liền cảm giác toàn thân buông lỏng, định thân thuật đã giải, hắn túi đầu vội vàng mở ra trong tay hộp gấm. Trong hộp nằm lấy một khối ngọc bội, toàn thân linh thấu, trong đó giống như chạy xuôi ôn nhuận thủy quang, có thể tự chủ cấp linh dưỡng sinh, đối với người đọc sách mà nói, có thể tự cường thân kiện thể, nhiều năm đeo, sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Cái này, nhìn xem ngọc bội, Tịch Quý An nhất thời nghẹn lời, hắn vốn là vì trả linh sâm, không ngờ lại thu như vậy một kiện trọng lễ. Luyện khí sĩ hẳn là đều là như vậy tài đại khí thô. Ai, cái này như thế nào cho phải? Tịch Quý An có chút đứng ngồi không yên, suy tính nửa ngày về sau, hắn quay người trở về phòng, một đường đi tới sau án thư, nâng bút rơi vẽ. Một lát sau, Bạch Niệm hình dáng tướng mạo liền sôi nổi trên giấy, sinh động như thật, chợt, hắn lại lần nữa đặt bút viết một phong thư. Đem thư tính cả chân dung cùng nhau cuốn lên, nhét vào thùng thư về sau, Tịch Quý An đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay gọi đến một cái dị cầm, bất quá thức dài, người khoác ba màu linh vũ, ánh mắt linh động mà có thần. Đợi Tịch Quý An đem thùng thư cột chắc, dị cầm vỗ cánh mà lên, bay hướng Đại Ly Vương Đô, Ngọc Kinh Thần Cung. Thu Sở Chính hai kiện dị bảo, nếu là không làm thứ gì, Tịch Quý An thực sự trong lòng khó có thể bình an. Nếu là Bạch Niệm thật đến Ngọc Kinh, cái này một phong thư nên có thể giúp hắn giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Làm xong những này, Tịch Quý An mới cảm giác trong lòng dễ chịu không ít. Qua không đến một lát, hắn đột nhiên biến sắc. Bạch Niệm đi vội vàng như thế, trên thân có thể từng mang vòng mèo. Lần này đi Ngọc Kinh, núi cao sông dài, nếu là nhát túi, vậy làm sao có thể đi đến? Ý niệm tới đây, Tịch Quý An nghĩ lại, có chút không quá xác định, trong lòng ngầm sớn, có lẽ Sở Chính đã cho rồi. Dù sao, Sở Chính xuất thủ như thế hào phóng, không có khả năng không chuẩn bị cho Bạch Niệm những thứ này. Rời đi Hoán Hoa thư viện, Sở Chính tìm kiếm rừng sâu núi thẳm, thẳng đến hiếm người dấu vết hoang dã. Hắn đã đi vào thông huyền cảnh đỉnh phong, tu vi dần dần có chút không cách nào áp chế, muốn bước vào tiên kiếp bí cảnh bên trong. Nếu là lại lưu tại thư viện bên trong, chắc chắn sẽ hoành sinh ba chết, liên lụy đến người vô tội. Rất nhanh, Sở Chính liền tìm được một mảnh xa ngút ngàn dặm không có người ở chi địa, núi cao bị nước bao quanh, phương viên mấy vạn dặm đều là hiểm trở hùng phong. Hắn tìm được một chỗ đỉnh núi, tại liên miên băng tuyết ở giữa, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, nuốt vào một thanh linh đan, trong đan điền ngũ hành tiền căn kinh động, tiêu hóa dược lực, bắt đầu hướng về hoàn toàn mới lĩnh vực rào bước tiến lên. Trong nháy mắt, hơn tháng đã qua đời. Sở Chính chỗ phương viên 10 trượng bên trong, đã là tuyết động tăng dã, cỏ lên hoa nở, dường như tiến vào mùa xuân ấm áp. Sớm tại 10 ngày trước đó, hắn cũng đã một chân bước vào tiên kiếp bí cảnh, nhưng lại chưa từng ngày tới, vẫn đang làm chuẩn bị. Một khi bước vào tiên kiếp bí cảnh, liền mang ý nghĩa tu vi của hắn bước vào thất giai, bây giờ tu phục sư cấp bậc, cũng bất quá mới thất giai mà thôi, không thể lại không hạn lần chữa trị thân thể của hắn, bởi vậy, vì độ kiếp, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sở Chính tĩnh khí ngưng thần, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất về sau, đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện đầy lanh sắc. Theo một tiếng vang nhỏ, trong cơ thể hắn cuối cùng một tia bình chướng bị đánh nát. Một sợi thuần trắng tiên khí từ ngũ hành tiên căn bên trong sinh ra, dọc theo lưng, kéo lên mà lên, xuyên qua âm dương tiên cốt, sau đó lại lần nữa trở lại đan điền, hóa thành thuần chính tiên lực. Tiên lực sinh ra, liền mang ý nghĩa Sở Chính tu vi triệt để bước vào tiên kiếp bí cảnh bên trong. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên tinh không vật lý, chuẩn bị nên đón tiên kiếp đến. Đảo mắt, liền đã qua hơn nửa ngày, bóng đêm dần dần lên, không trung vẫn không có phản ứng chút nào. Cái này hơn nửa ngày, Sở Chính trong đan điền tiên lực đã góp nhặt không ít, đủ để thi triển tiên thuật thần thông, có thể trên trời cao vẫn không có nhiều ít động tĩnh. Đảo mắt, hạ nguyệt đương không, sao trời tô điểm màn đêm, mỹ lệ đến cực điểm. Nhìn xem từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì bầu trời, Sở Chính sửng sốt. Thiên kiếp đâu? Nghĩ lại, hắn dần dần phát hiện một chút không đúng. Trong cơ thể của hắn hoàn toàn chính xác có tiên lực, xác thực bước vào tiên kiếp bí cảnh không thể nghi ngờ, nhưng là chưa từng trải qua lôi kiếp tẩy luyện, hắn liền tiên lực đã sinh, cái này tựa hồ đã là vi phạm với lẽ thường. Không đúng. Trong nháy mắt, Sở Chính thay đổi thần sắc, cẩn thận cảm ứng phía dưới, hắn mới đột nhiên phát hiện, bên cạnh thân bao phủ kiếp khí tăng vọt một mảng lớn, đã là cơ hồ dâng lên mà ra, diễn hóa thành cước. Trong đầu của hắn hiện lên một tia linh quang, không khỏi hiện ra một tia hoảng sợ. Tiên đạo cùng luyện khí một đạo, trong cơ thể hắn sinh ra giao hòa, đối với cái này Sở Chính sớm đã có phát giác, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái này hai đạo, thế mà đã dung hợp đến tình trạng này. Trước đây, luyện khí một mạch, nhận lấy tiên đạo ảnh hưởng, tu vi tăng trưởng tấn mãnh, bây giờ tiên đạo đồng dạng nhận lấy luyện khí pháp ảnh hưởng, thiên kiếp bị xóa đi, ngược lại hóa thành kiếp khí góp nhặt xuống dưới. Thiên kiếp vốn là thiên đạo cho sinh linh khảo nghiệm, từ trên bản chất tới nói, cùng luyện khí sĩ chỗ trải qua kiếp số, không có gì khác nhau, đơn giản là thiên thai cùng nhân họa có khác. Hôm nay thiên kiếp không thấy, nhưng là kiếp khí cũng không biến mất, mà là góp nhặt xuống dưới, hóa thành hắn tự thân kiếp số. Sở Chính sắc mặt hiện ra ngưng trọng, cùng hắn đối mặt kiếp số, hắn thậm chí càng muốn đi độ thiên kiếp, chỉ ít, đây là khả khống, mà hắn tự thân kiếp số, ngoại trừ hóa thân lịch kiếp bên ngoài, còn không biết sẽ dẫn phát biến cố gì. Hiện ở trên người hắn góp nhặt kiếp khí, cho dù hóa thân lịch kiếp, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, không bao lâu, chắc chắn sẽ có phiền phức đến nhà. Thật lâu, Sở Chính lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tìm kiếm trước đây chính mình tích lũy, hắn muốn tìm một kiện mới hộ thân chi bảo. Chọn lựa hồi lâu, Sở Chính chọn chúng một kiện trước đây từ bên trong chiến trường vực ngoại lấy được chí bảo mảnh vỡ. Đế Ngọc Bích, bát giai, từ hỗn độn bên trong trời sinh linh ngọc luyện hóa mà thành, bên trong phụ tứ khí điều thần kinh âm dương vạn tượng luận các loại ý đạo góp lại chi kinh quyển, tại đại chiến bên trong bị đánh nát, có thể chữa trị, không 500, y lý đạo đối với cơ thể người nghiên cứu, đã tới đăng phong tạo cực chi cảnh, trong đó âm dương điều hòa lý luận, đối với sở chính tu hành, nên cũng không nhỏ tác dụng. Chữa trị bảng chữa trị số lần cũng không phải là cố định, sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, nhưng là bây giờ hạn chế sở chính, đã cũng không phải là mỗi ngày đổi mới chữa trị số lần. Hiện tại chữa trị một lần, không riêng cần hao phí chữa trị số lần, còn cần bản nguyên chi khí phụ trợ. Đế Ngọc Bích, cần dòng dã 500 đạo bản nguyên chi khí. Chương 259, tiên khí hiệu quả kinh người, kiếp số. Nhìn xem đỉnh đầu đầy trời sao trời, sở chính trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Dòng dã 500 đạo bản nguyên chi khí, không nói trước cần hao phí nhiều ít tinh lực đi rút ra chuyển hóa, chỉ là chuyển hóa những này bản nguyên chi khí tài nguyên chân bảo, cũng muốn hao phí không ít. Tốt trên người sở chính tiên ngọc cùng các loại tàn phiến còn có không ít, cái này 500 đạo bản nguyên chi khí còn không tính rất khó khăn, chỉ là cần hao phí một chút thời gian. Đế Ngọc Bích là một kiện tương đương hiếm thấy chí bảo, có thể phụ trợ tu hành, đồng dạng cũng là một kiện hộ thân chí bảo. Chữa trị bảng đã không thể giống như trước đây như vậy cho sở chính vững tâm, hắn hiện tại cần một kiện đủ mạnh linh vật hộ thân. Trừ cái đó ra, mấu chốt nhất chính là hắn nhất định phải xử lý tự thân kiếp khí. Kiếp khí của thân, sở chính giờ phút này đã lòng có cảm giác, nhiều nhất mấy ngày, tất có kiếp số tới người, thiên tai nhân họa không cách nào phán định. Mấy ngày thời gian, thực sự khẩn trương thái quá, hóa thân lịch kiếp đã tới không kịp, chỉ có từ độ. Tính ra, ngoại trừ lúc ban đầu lần đó, lần này kiếp số mới là bản thể của hắn, lần đầu chân chính có ý thức đi chuẩn bị độ kiếp. Trong tư nửa ngày, sở chính kéo ra khỏi tự thân bảng, nhìn lướt qua. Tính danh, sở chính tu vi, luyện khí, phản hư cảnh sơ kỳ, tiên đạo, tiên kiếp cảnh sơ kỳ, nhất trọng, căn cốt, âm dương tiên cốt, siêu phẩm, ngũ hành linh thể công pháp, vạn thế chân kiếp bảo lục, thập giai, thái huyền thần hỏa kinh, bát giai, thần thông, phản bản quy nguyên, thập giai, thải khí bổ thiên, cửu giai, pháp thiên tượng địa, cửu giai, xúc địa thành thốn, cửu giai, hồi thiên thuật, cửu giai, tam muội chân hỏa, cửu giai, thô tinh, cửu giai, di tinh hoàn đấu, cửu giai, độn thiên ngũ hành thuật, bát giai, thiên phú, linh nhãn, thất giai, nhiếp hồn, thất giai, du không, thất giai, đoạt linh, thất giai, tu phục sư, thất giai, 132-16.000, ngày đó còn thừa chữa trị số lần, năm trước mắt có thể chữa trị, đế ngọc bích, 0-500, thiên phú thần thông, đều đã theo tu vi tấn thăng, đạt được tăng cường. Nhìn xem bảng, sở chính khẽ như mày, chữa trị số lần trở nên nhiều hơn, đi vào giới này về sau, chữa trị số lần một mực duy trì tại 3 lần tả hữu. Bước vào tiên kiếp bí cảnh về sau, chữa trị số lần phát sinh biến hóa, nhiều 2 lần. Trầm ngâm một lát, sở chính lấy ra không chọn vẹn ngọc bích, nhiếp ra một sợi bản nguyên chi khí, dùng hết một lần chữa trị số lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể hơi rung, trong lòng bàn tay bản nguyên chi khí còn tại, nhưng là trong cơ thể hắn chuyển hóa ra tiết lực, tổn hao tương đối lớn một bộ phận. Nhìn xem một màn này, sở chính ánh mắt tức thời ngưng lại, chính như hắn thật lâu trước đó suy đoán như thế, chữa trị bảng tồn tại, càng giống là một môn thần thông, bằng vào hắn tự thân lực lượng, đồng dạng có thể thôi động, đơn giản là có hạn chế. Hắn cùng chữa trị bảng quan hệ trong đó, phát sinh chuyển, trước đây là chữa trị bảng hấp thu linh khí cho hắn, hiện nay, cần hắn tự thân tiết lực, đi thôi động bảng. Mỗi ngày đổi mới chữa trị số lần xưa nay không là cực hạn các loại đến tu vi của hắn đủ mạnh, có lẽ sẽ còn phát hiện càng nhiều diệu dụng. Bình phục lại suy nghĩ, sở chính lấy ra thông linh ngọc sách, nhìn xem hoàn toàn như trước đây trống rỗng ngọc trang, mi tâm hơi khép. Tống Lăng Tuyết cách mỗi 2 tháng chắc chắn sẽ cho hắn truyền tin, bên lòng vững dạ, thế nhưng là gần nửa năm đến nay, Tống Lăng Tuyết lại chưa cho hắn truyền qua tin, hắn phát ra mấy phong truyền tin, cũng như đá chìm đáy biển, không có chút nào hồi âm. Tình huống như vậy, không khỏi để hắn có chút lo lắng, thông linh ngọc sách là lấy hắn kim thân làm tài liệu, một khi tổn hại, hắn lập tức liền có thể biết, bây giờ hắn hoàn toàn không có cảm ứng. Chỉ có thể nói rõ thông linh ngọc sách hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là chỉ là ngọc sách không cẩn thận thất lạc, còn dễ nói, liền sợ là Tống Lăng Tuyết xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng từ dĩ vãng những cái kia thông tin đến xem, Tống Lăng Tuyết nên là tại võ điện bên trong tu hành, nên sẽ không tao ngộ phiền toái gì mới đúng. Có lẽ chỉ là đang bế quan, chưa từng tới kịp hồi âm mà thôi. Khẽ than thở một tiếng, sở chính đem ngọc sách thu hồi, tâm niệm vừa động, lật tay lấy ra một đạo từ hài cốt bên trong rút ra ra tiên khí. Tiên khí, bát giai, tiên đạo sinh linh thuế biến chi môi giới, từ chân tiên trong hài cốt rút ra mà ra. Có thể nhỏ bước ra tăng tiên kiếp bí cảnh tu sĩ cùng chân tiên tu hành tốc độ, đền bù tiên đạo chi vật tổn thương. Hắn bây giờ đã nhập tiên kiếp, nên có thể hấp thu cái này tiên khí mới đúng. Sở chính hút nhẹ một hơi, tiên khí từ trong mũi tràn vào, vòng quanh miệng lưỡi dạo qua một vòng về sau, thẳng vào tạng phủ đan điền. Một cỗ mênh mông tiên lực trong đan điền nổ tung, nguyên bản tổn hao không ít tiên lực trong nháy mắt được bổ sung trở về, sau đó tăng vọt mấy lần không thôi. Nửa ngày, sở chính mới mở mắt ra, cảm thụ được thể nội mênh mông tiên lực ba động, ánh mắt càng thêm hừng hực. Tiên khí hiệu quả sát thực kinh người, một sợi tiên khí dứt bỏ hương hỏa nguyện lực cùng linh đan ngoại hạ vật, chí ít tiết kiệm được hắn tự thân 20 năm khổ tu, tu vi tăng lên không ít. Phải biết, bản thân hắn chính là siêu phẩm tiên cốt, tăng thêm ngũ hành tiên căn, thiên tư đã là vượt qua thường nhân rất nhiều. Dựa theo tốc độ bình thường, dù là không có ngoại lực can thiệp, chỉ dựa vào tự chủ tu hành, nhiều nhất là năm, sở chính cũng có thể đi vào chân tiên lĩnh vực. Bây giờ nhiều nhất lại có 3 đạo tiên khí, hắn liền có thể đi vào tiền kiếp nhị trọng, lại không có căn cơ bất ổn dấu hiệu. Thải khí bổ thiên, không hổ là cựu giai thần thông, hái dài bổ ngắn, đã là dần dần hiện ra mấy phần uy năng. Bất quá, liền trước mắt tình huống như vậy, tại không có giải quyết kiếp số trước đó, sở chính căn bản không dám vượt qua giới hạn. Trừ cái đó ra, vô luận là rút ra tiên khí, vẫn là rút ra bản nguyên chi khí, đối với hắn mà nói, đều quá hao phí thời gian. Sở chính tại đỉnh núi tĩnh tọa một đêm, chỉ để lại một lần chữa trị hộ thân, còn lại mấy lần chữa trị toàn bộ dùng tại đế ngọc bích phía trên. Sắp trời sắp sáng thời khắc, hắn đứng dậy xuống núi, hướng về Đại Ly Vương triều đông bắc phương hướng, dạo bước mà đi. Kiếp số chưa lên thời điểm, luyện khí sĩ chỉ có thể lặng lặng chờ, Sở Chính cũng có chút hiếu kỳ, hắn bây giờ tại Thanh Vân giới bên trong, không có chút nào nhân quả, trận này kiếp số, thiên địa cuối cùng rồi sẽ thông qua loại phương thức nào hạ xuống. Lẩm chẩm đường núi ở giữa, một thân ảnh dọc theo đường nhỏ tập tễnh mà đi. Cô Bạch Niệm sắc mặt một khổ, đem hai lưng lại lần nữa nắm chặt một phần, đưa tay xoa xoa cái trán mỏng mồ hôi. Nho đạo cùng còn lại đạo thống có không nhỏ khác biệt, tại tu vi đến cảnh giới nhất định trước đó, căn bản là không có cách tích lốc, vẫn như cũ cần ăn. Lúc ra cửa con dương sách, phía trước chút thời gian đã bị hắn cầm đi đổi lương khô. Giờ phút này, hắn đã có chút hối hận, chính mình đi thật sự là quá vội vàng chút, cái gì cũng không từng chuẩn bị. Bây giờ trước đây không đến thôn, sau không đến cửa hàng Hoang Sơn Giã Lĩnh, chỗ nào có thể có cái gì ăn, ăn xin đều không có chỗ lấy. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Trong bụng cảm giác đói bụng, khiến Bạch Niệm có chút choáng váng, chỉ có thể mặc niệm thánh nhân trích lời phân tán lực chú ý làm sao, thánh nhân ngữ điệu không cách nào đỡ đói. Sau một lát, hắn không còn tụng đọc thánh nhân ngữ điệu, bất đắc dĩ nói nhỏ, học sinh không muốn đảm đương chức trách lớn, vẫn là chớ có thụ cái này khổ lao chi tội. Lời còn chưa dứt, chật hẹp trên sân đạo, nhiều mấy đạo nhân ảnh. Bạch Niệm ánh mắt tức thời sáng lên, thánh nhân hiền linh. Gặp người, hắn trong lúc nhất thời chạy nước dãi, bước chân nặng nề lập tức nhẹ nhàng một chút, chạy chậm đến nên đón tiếp lấy. Tới gần một chút, thấy rõ mấy người kia diện mạo, Bạch Niệm trên mặt ý cười bỗng nhiên thu, ẩn ẩn hơi trắng bệnh. Năm sáu cá thể phách tráng kiện tu sĩ tán tại ven đường, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, cầm trong tay binh khí, một mặt hung thần ác sát, hiển nhiên cũng không phải là hạng người lương thiện. Mấy người rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa Bạch Niệm, kịp phản ứng sau nhau mở miệng, thần sắc đều là không kiên nhẫn, chờ nửa ngày, liền đến một thư sinh nghèo, coi là thật xối quậy. Dáng dấp vẫn được, trói lại, đem hắn kia thân y phục lột, quay đầu bán vào trong thành, còn có thể đổi chút rượu tiền. Cái này vạn nhất là cái nào thư viện học sinh, bởi vậy trêu đến nho môn phu tử đánh đến tận cửa, chỉ sợ không chiếm được tốt, nếu không tính toán. Quản hắn lương, trước trói lại lại nói, lột quần áo mặt che lại, quay đầu độc công, đều là không mau trừ, ai có thể nhận biết. Trong lúc nhất thời, Bạch Niệm sắc mặt hơi cương, quay người co cẳng liền chạy, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Quả nhiên là nhà rột còn gặp mưa, tổ tiên thật không lừa ta. Vừa trở lại chạy hai bước, Bạch Niệm liền lại thấy được một thân ảnh, bắt mắt đầu chọc tại dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng nhạt. Chạm mặt tới hòa thượng, nhìn lên trên tuổi chừng 30 tuổi, dung mạo cương chính mà khí khái hào hùng mười phần, thân cao chín thước có thừa, một thân màu xám tăng y, đỏ tông ngân tuyến rộng lớn cả xa khắp thân, vẫn như cũ ngăn không được đẩy người từng cục cơ bắp. Liếc nhìn lại, liền cho người ta một cỗ cực mạnh cảm giác an toàn. Bạch Niệm không chần chờ chút nào, lúc này cao giọng gấp hô, đại sư cứu ta. Đi theo sau lưng hắn mấy tên tu sĩ không hẹn mà cùng dừng bước, lẫn nhau nhìn nhau vài lần, quay người liền đi. Cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng, khí tức mạnh kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có khả năng đối phó. A Di Đà Phật. Hòa thượng tụng một tiếng Phật hiệu, thân hình một hoa, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã ngăn cản mấy người đường đi, trong lòng bàn tay trụ, cuốn quanh lấy Phật quang thủ ấn dâng lên, đem mấy người trực tiếp đặt tại đại địa phía trên, tiếng như hồng trùng, giống như bất động minh vương, phát ra tuyên án, các vị thí chủ tham đoạt chi tâm quá nặng, đã sinh sân nghiệm, cần tĩnh tâm tu hành, theo bần tăng du lịch một thời gian, ở giữa làm nhiều việc tiện, có thể bình phục một chút nghiệp nợ. Bạch Niệm nhìn sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, liên tục không người nói tạ, đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp, xin hỏi đại sư tôn hảo. Bần tăng phát đàn, không đảm đương nổi đại sư hai chữ, người xuất ra lòng dạ từ bi, gặp chuyện bất bình, vốn là nên xuất thủ tương trợ, thí chủ không cần đa lễ. Phát đàn nhãn lực hơn người, nhìn ra Bạch Niệm quất bách, thăm dò vào trong tay áo, tay lấy ra bánh nướng, thả tới, bần tăng này đến đại ly, là vì tìm người luận đạo, đang chuẩn bị tiến về Ngọc Kinh thần cung, tiểu thí chủ nếu là tiện đường, nhưng cùng bần tăng đồng hành. Đa tạ đại sư, vừa vặn tiện đường. Bạch Niệm tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, ôm bánh nướng gặm mấy cái, cười hắc hắc. Có như thế một tôn đại Phật tại, phía sau hắn con đường, nên tiết kiệm xuống không ít khí lực. Rời đi bê quan dãy núi kia, Sở Chính liền một đường hướng về đông bắc phương hướng bước đi. Thanh Vân giới đông bắc là một mảnh các nước chư hầu độ, nơi này chuyển thừa lấy các loại đạo thống, tình thế chi tướng làm phức tạp. Đối với từng cái đạo thống phương pháp tu hành, cùng truyền thừa, Sở Chính đều cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời, nơi đây cũng là vạn giới ảnh thu nhỏ, tích tiểu thành đại, nên có thể quan sát được vạn giới bên trong từng cái đạo thống cụ thể động tĩnh. Vạn giới thế lực, bàn dễ lẫn lộn, lớn lớn nhỏ nhỏ thế giới, xa xa không chỉ vạn số, trước làm có chút lớn gây nên hiểu rõ, chắc là sẽ không có lỗi. Nếu là thế giới này hương hỏa thần linh đạo cũng không thịnh hành, Sở Chính thậm chí không ngại lưu lại một chút chính sơ đạo quân tín ngưỡng hạt giống. Hương hỏa nguyện lực tất nhiên có hại bừng, nhưng liền trước mắt mà nói, là hắn nhanh chóng tăng lên tu vi cảnh giới giúp đỡ. Bây giờ hắn đã có thể luyện hóa tiên khí các loại đến luyện khí tu vi cao hơn một chút, nên liền có thể luyện hóa bản nguyên chi khí cho mình dùng. Đến lúc đó, Sở Chính có lẽ liền có thể nếm thử buông xuống một chút liên quan tới hương hỏa thần linh đạo thiên vệ, một lần nữa tìm kiếm một đầu càng ổn thỏa đường. Hắn đã thành thói quen thử lỗi, có khi đi đường quanh co cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể kịp thời quay đầu, liền tới được đến ôn nắn. Vì để tránh cho dẫn phát kiếp số, Sở Chính tránh đi ven đường có khả năng trải qua tất cả thành trì thôn trấn, xuyên qua liên miên bát ngát hoang dã, rất nhanh liền rời đi đại ly giới vực. Bên cạnh thân chứa đầy kiếp khí, liền tựa như chén kia bên trong đổ đầy quần tường, chỉ cần thoáng dùng sức, đến rung sóc, liền có thể khiến cho triệt để khuấy động ra. Lại lần nữa bước ra vết nước không gian một cái trước mắt, Sở Chính trước mắt xuất hiện một mảnh ở vào dãy núi chỗ sâu thôn sống nhỏ, mấy trăm gia đình, ngăn cách, phạm vi ngàn dặm, không có chút nào người ở mặt trời lặn dung kim, giữa thiên địa một mảnh sắc màu ấm tà dương, trong thôn lạc dâng lên lượn lờ khói bếp, mơ hồ truyền đến hài đồng vui lùa ầm ĩ âm thanh. Nhìn trước mắt thôn sống nhỏ, Sở Chính có chút nhíu mày, hắn đã cố ý tìm vết chân hiếm thấy man hoang chi địa, không nghĩ tới vẫn là đụng phải người. Bất quá, từ về khoảng cách tới nói, nơi đây đã tiến vào các nước lãnh địa, có thôn trấn ẩn hiện, cũng thuộc về bình thường. Sở Chính khẽ lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, quay người chuẩn bị rời đi. Không đợi hắn mở ra không gian môn hộ, trong gió đột nhiên truyền đến một trận khí tức thanh hôi, gây mũi chi cực, trong nháy mắt làm hắn có chút khó chịu. Trong nháy mắt, Sở Chính thần niệm trải rộng ra, bao phủ phương viên 10 vạn dặm, rất mau đuổi theo bản Tố Nguyên, trà rõ đầu mượn. Một đầu tương tự chó ngao đen nhánh yêu thú, chiều cao hơn 20 trượng, toàn thân tản ra hắc vụ, hiện đầy đen nhánh lân giáp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa thôn xóm, đồng bên trong một mảnh đỏ như máu. Cùng hắn nói là yêu, đây càng giống như là nhập ma hung thú. Tại đầu hung thú này phụ cận, còn có một người mặc đen nhánh trường bào trung niên tu sĩ, khuôn mặt gầy gò, toàn thân trên dưới đều lộ ra luồng lệ khí. Như vậy biểu tượng, lại rõ ràng bất quá, lấy phàm nhân huyết nhục tự cho ăn yêu ma tà môn ma đạo. Một người một thú, cách Sở Chính không hơn trăm bên trong, nhìn qua đã dừng lại có đoạn thời gian, khí tức đều đã theo gió mà tới. Cái này trung niên tu sĩ, tu vi tam giai chủ kỳ, về phần đầu kia chó ngao, đồng dạng bất quá là chỉ tam giai tiểu yêu ma, đối với bây giờ Sở Chính mà nói, liền như là ven đường cỏ hoang, tiện tay có thể nổ. Thấy thế, Sở Chính mi tâm hơi khép, làm sao lại trùng hợp như thế? Đúng lúc gặp yêu ma gây sóng gió, mà hắn trùng hợp trải qua nơi đây. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là tại lúc này gặp được? Hắn trầm tư thời khắc, chó ngao đã hướng về thôn chậm rãi tới gần. Sở Chính nhìn lướt qua xa xa thôn xóm, đơn giản cứu hoặc là không cứu, hầu như không cần cân nhắc, trong lòng của hắn liền đã có kết quả. Sự tính ra khác thường tất có yêu, hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi, trước mắt cái này một người một thú, chính là dẫn bạo hắn kiếp khí dây dẫn nổ. Đã tránh cũng không thể tránh. Sở Chính trong mắt tàn khốc lóe lên liền biến mất, thân hình hóa phong, lôi đình ở giữa, liền đã vượt đến kia một người một thú trước mặt. Ô, hư không nổ lên một tiếng do hú, Sở Chính tiện tay rơi xuống một trường, liền đem kia chó ngao đập thành huyết vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lấy tay giữ lại cái kia trung niên tu sĩ cổ họng, đem nó một cái nhấc lên, trong mắt sát cơ nguyên áo, ta lại hỏi ngươi, ngươi sư môn ở đâu, có bao nhiêu trưởng bối học trò? Chương 260, sát kiếp lên. Núi rừng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chim thú câu tịch, không có chút nào dị động. Sở Chính trong mắt lóe lên u ám thần quang, mênh mông thần hồn chi lực khuấy động mà lên, trong nháy mắt đánh sụp trước mắt cái này trung niên tu sĩ tâm thần phòng tuyến. Cả hai thần hồn cường độ trên lệch giống như thiên uyên, trung niên tu sĩ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự, thần sắc lâm vào mờ mịt, chi tiết trả lời chắc chắn. Sư môn ta cách này hơn 1 triệu dặm, đồng môn quá ngàn, trưởng lão trung 39 vị. Sở Chính cẩn thận đề ra nghi vấn nửa ngày, hiểu rõ đại khái tin tức. Người này tên là Hạ Đức, thế lực sau lưng, tên là Tam Ngục Môn, trong môn thực lực người mạnh nhất, bất quá ngũ giai, tương đương với tiên đạo thần biến cảnh. Tam Ngục Môn trên dưới sở tu, là ngự yêu đạo chi nhánh, lấy tà pháp nuôi dưỡng dị thú, vốn là kiếm tẩu thiên phong bảng môn tà đạo, trong môn lấy phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ huyết nhục tới nuôi dưỡng dị thú, có khối người. Tham dò người này phía sau tông môn đại khái bối cảnh về sau, Sở Chính lại lần nữa lâm vào hoang mang bên trong. Loại này cấp bậc thế lực, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, một trưởng liền có thể bình định, rõ ràng không có làm hắn kiếp số tư cách. Trong lúc nhất thời, Sở Chính không khỏi có chút hoài nghi trước đây chính mình suy đoán. Hẳn là, quả nhiên là trùng hợp. Có thể cái này không khỏi cũng quá đúng dịp chút. Hơi trầm âm, Sở Chính thu hồi thần niệm, vung lòng tay ra. Hạ Đức lấy lại tinh thần, miệng lớn thở phì phò, nhìn qua trước mắt Sở Chính, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không chần chờ chút nào, quỳ xuống đất dập đầu, không biết tại hạ nơi nào đắc tội tiền bối, mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ, hôm nay có thể tha ta một đầu tiện mệnh. Sở Chính không để ý đến hắn, trầm giọng mở miệng, nói một chút ngươi có gì ỷ vào, có thể để cho bản tọa có lý do buông tha ngươi. Như coi là thật chỉ có Tam Ngục Môn, như vậy Tam Ngục Môn hôm nay liền vong, tả hữu bất quá là thuận tay sự tình. Hạ Đức túi thấp đầu, ánh mắt bốn phía dao động, trong đầu suy nghĩ phi tốc phun trào, mấy hơi về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, luôn miệng nói, tiền bối, ta mặc dù thực lực tưởng tượng, nhưng huynh trưởng ta trúc nghĩa, lại là bái tại Tinh Nguyệt Tông môn hạ, Tinh Nguyệt Tông chính là âm dương gia một mạch thần phủ, thân quyến bạn cũ khắp vạn giới, hôm nay nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nghĩ đến đối tiền bối cũng là một chuyện tốt. Nghe vậy, Sở Chính trong thần sắc hiện lên một tia giật mình, vuốt cằm nói, không nghĩ tới chính ngươi còn có bực này bối cảnh, như dễ ở chỗ này, vậy cái này liền nói còn nghe được. Liền hắn biết, âm dương gia chính là chư tử bách gia một trong, tương truyền chính là thái cổ thiên đế truyền xuống đạo thống, sâu tu ngũ hành, chú ý thiên nhân hợp nhất, cùng đạo gia liên hệ rất sâu, đạo gia bây giờ tương đương một bộ phận tu sĩ, đều kiêm tu âm dương một mạch thuật pháp. Tại vạn giới bên trong, âm dương gia thế lực cực kỳ lừng lẫy, gần với đạo Phật, không kém gì nho gia. Nếu là có như vậy bối cảnh, cái này Hạ Đức hoàn toàn chính xác có chút làm hắn kiếp số vô liếng. Gặp Sở Chính thần sắc hình như có chút buông lỏng, Hạ Đức trong mắt vui mừng, tiền bối nếu có thể xem ở huynh trưởng ta chút tình mọn bên trên, tha ta lần này, ngày sau ta tất có hậu báo. Không cần ngày sau, ngươi ta ân oán, hôm nay là xong kết. Sở Chính lấy lại tinh thần, nhàn nhạt mở miệng, ngươi bây giờ liền đưa tin ngươi huynh trưởng, bản tọa ở chỗ này chờ hắn, ngoại trừ ngươi huynh trưởng bên ngoài, nếu là ngươi còn có thể gọi tới những người khác, cũng có thể cùng nhau kêu lên. Hạ Đức đống nhiên một ngộng, có chút lý không rõ Sở Chính ý tứ, ấy mở miệng, tiền bối đây là ý gì? Để bản tọa nhìn xem bối cảnh của ngươi, có đủ hay không cứng rắn, có thể hay không cứu ngươi một mạng. Sở Chính nét miệng cười một tiếng, ý cười không đạt đáy mắt, ta cho ngươi một khắc đồng hồ. Hạ Đức có chút phát run, không dám thất lễ, lấy ra một đống đưa tin lệnh phủ, đầu ngón tay không cầm được run rẩy, đem tin tức từng cái phát ra. Giờ phút này, hắn moi ruột gan, đem tất cả có thể liên hệ với thân bằng cố hữu, sư môn trưởng bối, toàn bộ suy nghĩ một lần, cho dù là bắn đại bắc cũng không tới người, cũng đưa ra tin cầu cứu. Sở Chính ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại Hạ Đức phát ra đưa tin một cái chớp mắt, hắn bên cạnh thân kiếp khí rốt cục có một tia gợn sóng, sắp đổ xuống mà ra. Một khắc đồng hồ thoáng qua liền mất, Hạ Đức phát ra trên trăm đạo đưa tin lệnh phủ, tại dưới áp lực cực lớn, hắn đã gần đến hồ có chút sụp đổ. Hắn bất quá là dựa theo thường ngày, đi ra ngoài tìm chút khẩu phần lương thực cho ăn thú, làm sao có thể ngờ tới, lại gặp được như vậy kỳ hoa sự tình. Một khắc đồng hồ trôi qua, Sở Chính không có nóng lòng giết Hạ Đức, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa thôn xóm, vận chuyển thần thông, hòa địa vi lao, thiết hạ pháp trận. Trong núi mây mù dâng lên, che đậy phía kia thôn xóm, sau đó có lẽ sẽ có một trận đại chiến, chỗ này phàm nhân thôn xóm, rất dễ dàng bị liên lụy. Tiền bối là vì những phàm nhân này giết ta. Nhìn xem Sở Chính động tác, Hạ Đức trong lòng lạnh xuống, dự cảm được đại phiền toái. Hắn cũng không sợ bởi vì lợi ích gút mắc mà sinh ra thù hận, bởi vì chỉ cần trả ra đại giới cũng đủ lớn, hắn liền có bảo mệnh hy vọng. Sợ nhất chính là như vậy vì trừ ma vệ đạo tự xưng là thành cao chi sĩ, hắn ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Thế thì cũng không hoàn toàn là. Sở Chính khẽ lắc đầu. Hạ Đức trong lòng khẽ buông lỏng, không đợi hắn mở miệng, Sở Chính câu nói tiếp theo, liền tức thời làm hắn tâm ngã vào đáy cốc. Bất quá trùng hợp thôi, tại nơi khác đụng tới, ta như thuận tay đồng dạng sẽ chẳng ngươi. Kia cố mùi máu tanh, thực sự gây mũi, làm cho người buồn nôn, hắn không phải rất thích. Tiền bối. Hạ Đức miễn cưỡng giật giật khoe miệng, gạt ra mỉm cười, còn muốn lại dây rủa một hai, Sở Chính cũng đã nhắm mắt. Sở Chính khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, bán tiên bảo cũng sẽ không lưu hạ tiên vận, hắn còn có Lạc Tinh cung hộ thân, nên đủ để ứng đối một chút phiền toái. Duy nhất phải chú ý, chính là chữa trị bảng không cách nào lại vì hắn không ngừng bổ sung pháp lực, đối mặt đánh lâu dài, hắn không còn đứng ở thế bất bại. Nhưng kiếp số vốn là như thế, tránh không khỏi, chạy không khỏi, không bằng chủ động dẫn kiếp, nếu không kiếp khí sẽ càng ngày càng nặng. Đảo mắt, nửa ngày đã qua đời. Oeng, không trung truyền đến mấy tiếng rít lên, sóng âm tầng tầng nổ lên, mấy tên tu sĩ ngự khí mà tới, đứng tại Sở Chính hai người đỉnh đầu. Hạ đạo hữu, thấy rõ phía dưới tình hình, mấy người trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc vô hình kéo ra cùng Sở Chính ở giữa khoảng cách. Sở Chính thần niệm đảo qua mấy người, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, người mạnh nhất bất quá mới vào tứ giai, quá yếu. Ánh mắt của hắn dừng lại tại một người trong đó trên thân, thân quấn huyết sát, từ linh nhãn cho ra tin tức đến xem, cũng là xuất từ Tam Ngục môn, mấy người còn lại, lai lịch khác nhau, nên là cùng Hạ Đức từng có chút gặp nhau. Hơi trầm ngâm, Sở Chính cách không điểm ra một đạo kiếm cương, lướt dọc ngàn dặm hư không, trong nháy mắt chém xuống kia Tam Ngục môn người thủ cấp, sóng máu ngút trời. Còn lại mấy người phảng phất giống như chim sợ cành cong, tức thời tứ tán. Các ngươi cũng là tới cứu hắn. Sở Chính ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía xa còn lại mấy cái tu sĩ, nhà tâm thanh hỏi thăm, phản hư cảnh khí tức ba động không có chút nào che lấp, vừa xem không thể nghi ngờ. Cũng không phải, chúng ta chỉ là tới xem một chút. Ta cùng Hạ Đức bất quá bèo nước gặp nhau, tiền bối chớ nên hiểu lầm. Mấy người lần lượt mở miệng, lại lần nữa lui về sau một khoảng cách, không chút do dự, liền cùng Hạ Đức phân rõ giới hạn. Không phải liền đi, sau ba hơi thở, vẫn ngưng lại nơi đây người, chết. Thản nhiên nói một câu, Sở Chính lại lần nữa nhắm mắt lại màn, không có tiếp tục xuất thủ, hắn đang chờ Hạ Đức vị huynh trưởng kia. Còn lại mấy người thân ảnh rất nhanh biến mất, không thấy mảy may tung tích. Không trung bay xuống nhiệt huyết còn chưa từng lạnh đấu, trời cao phía trên liền lại lần nữa nổi lên bận sóng. Mấy đạo bóng đen từ không gian thông đạo bên trong gạt ra, gây mũi mùi máu tanh đập vào mặt. Sở Chính ngẩng đầu nhìn lướt qua, lên chút hào hứng, tới một đầu ngũ giai dị thú, đạo hóa ma, mặt xanh mây vàng, tương tự cự viên, lưng quan hậu, quên thân trải rộng đen nhánh lông bẩm, tứ chi tráng kiện hữu lực, cơ bắp từng cục. Dị thú thân bên cạnh còn đi theo mấy vị người mặc áo đen tu sĩ, đều là Tam Ngục môn người, một người cầm đầu, nhìn lên trên tuổi gần lục tuần, tu vi đã nhập ngũ giai, tại Tam Ngục môn bên trong, địa vị thuộc về hết sức quan trọng. Cốc trưởng lão cứu ta. Trông thấy lão giả, Hạ Đức thần sắc kích động, dường như thấy được sinh cơ, liên thanh mở miệng cầu cứu. Cốc trưởng lão đã nhận ra Sở Chính khí tức trên thân, vẻ mặt nghiêm túc, không dám vọng động, châm trước mấy hơi về sau, chậm rãi nói, vị đạo hữu này, môn hạ đệ tử của ta có chỗ nào đắc tội? Mong rằng nói thẳng, nếu có chỗ mạo phạm, chúng ta nguyện thay thế xin lỗi, cho ngài đền bù. Đang khi nói chuyện, tâm hắn hạ đã có so đo, nếu là người này công phu sư tử mạng, cái này Hạ Đức cũng chỉ có thể bỏ. Không đợi hắn tiến một bước nghĩ lại, ngồi xếp bằng trên đất Sở Chính, đột nhiên há miệng nhẹ hút, quanh thân tinh khí thần tại trong một chớp mắt ngưng là một tuyến, trong nguyên thần sinh sôi một cỗ hừng hực khí thế, khí đỉnh đáy lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn há miệng đột nhiên phun một cái, một đạo ba màu huyền quang từ trong cổ tuôn ra, tiếp xúc đến không khí, huyền quang trong nháy mắt hóa thành linh diễm, đốt lên hư không, thẳng đến một đám Tam Ngục môn tu sĩ mà đi. Cốc trưởng lao sắc mặt đột biến, trong miệng liên tục phát ra kêu to, thúc giục một loại nào đó lệ chú. Đầu kia đen nhánh viên ma bỗng nhiên nóng nảy, hình thể tăng vọt, lông bẩm từng chiếc dựng thẳng lên, nổi lên kim thiết lưu quang, đem một đám Tam Ngục môn tu sĩ bảo hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó, cốc trưởng lão nếm thử mở không gian thông đạo rời đi, sau đó thoáng chốc biến sắc. Bốn phía hư không đã bị triệt để cắt kim loại, không gian bị triệt để phong kín, căn bản là không có cách vượt qua không gian rời đi. Giống, viên ma chỉ ngăn cản một cái hô hấp, liền phát ra thê thảm đau đớn đến cực điểm kêu rên, thân thể bị ba màu linh diễm quấn quanh, thoáng qua thành khói. Thân phách, nhục thân cùng nhau bị đốt đi sạch sẽ, không có để lại mảy may vết tích. Ba màu linh diễm đem viên ma thôn phệ về sau, càng cháy càng mãnh liệt. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Cốc trưởng lão liên thanh hô to, lại là không có đạt được mảy may đáp lại. Ba màu linh diễm phủ kín trời cao, chiếu rọi ra lưu ly chi quang, qua trong giây lát đem một đám tu sĩ đều thiêu tẫn. Mấy cái hô hấp về sau, chống giống pháp y cùng chữ vật pháp bảo bay là tả về xuống, bị Sở Chính một tay bỏ vào trong túi. Đồng thời, hắn lấy tay nhẹ chiêu, không trung tam muội chân hỏa cuốn ngược mà quay về, bị hắn nuốt vào trong bụng, mang về một cỗ tinh thuần nguyên khí. Tam muội chân hỏa chính là tinh khí thần dung luyện mà thành dị diễm, đốt nguyên thần nhục thân, mà không thương tổn ngoại vật. Nếu là pháp khí đã mang thai chân linh, trong đó chân linh đồng dạng sẽ bị luyện hóa, lui là phàm binh. Đây là luyện thần viên mãn, bước vào phản hư cảnh về sau, mới có thể vận dụng tự nhiên đại thần thông. Nhìn trước mắt một màn này, Hạ Đức nhất thời giật mình, chỉ cảm thấy lòng như cho nguội. Sở Chính không có bận tâm ý nghĩ của hắn, tiếp tục ôm cây lợi thỏ. Đảo mắt mặt trời lặn hoàng hôn. Từ cốc trưởng lão về sau, chỉ một đợt nhân mã, chỉ xa xa nhìn thoáng qua, trực tiếp thẳng tránh đi, thậm chí chưa từng cùng Sở Chính đáp lời. Đưa tin hơn trăm, tổng cộng tới ba đợt nhân mã, tổng cộng bất quá hơn 10 người. Hạ Đức ngày thường nhân duyên, có thể thấy được luống đốm. Người minh trưởng ở đâu? Sắp trời vào đêm, Sở Chính có chút không kiên nhẫn, cái này một mảnh đất vực, tổng cộng liền lớn như vậy, lại thế nào đuổi, cũng nên chạy tới. Tiếp khí giống như lên không phải lên trạng thái, thực sự để hắn có chút khó chịu. Huynh trưởng ta cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đã lâu, sớm đã không liên hệ, hắn sẽ không tới. Tự biết hôm nay khó có sinh cơ, Hạ Đức một tiếng xì khẽ, không còn cầu xin tha thứ, thần sắc một mảnh hờ hững, ngươi muốn giết cứ giết. Lời còn chưa dứt, dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh quỷ quỷ tùy tùy tới gần. Ngươi tại sao tới đây? Thấy rõ người tới hình dạng, Hạ Đức trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, vàn bệnh tia máu, cút về. Sở Chính một chút quét tới, là cái tuổi chừng 13-14 tuổi thiếu niên, dung mạo cùng Hạ Đức giống nhau đến mấy phần. Bất quá, thiếu niên này đi đường, lại là cùng Hạ Đức không chút nào cùng, trên người pháp lực khí tức rất là sạch sẽ, không bàn mà hợp ngũ hành chi đạo, có âm dương khí tức tràn ngập. Chỉ là cái này tu vi yếu chút, bất quá nhị giai. Sở Chính mắt quang minh ngầm không chừng, dường như tại cân nhắc. Thiếu niên này nếu là không giết, chính là nuôi hổ gây họa, tương lai có lẽ có thể có một phen hành động. Nhưng là, hắn đột nhiên nhớ tới Nhiếp Long Hổ lúc trước đối với hắn lời nói, thích hợp lúc, có thể lưu một chút chuỗi nhân quả, ngày sau có lẽ sẽ có đại dụng. Sở Chính nhìn lướt qua cách đó không xa Hạ Đức, đưa tay che đậy ánh mắt của hắn, sau đó đem thiếu niên đánh ngất xỉu, trực tiếp thu nhập tiểu thế giới bên trong. Hạ Đức lại lần nữa mở mắt, đã không thấy thiếu niên thân ảnh, trong lúc nhất thời trong lòng kịch liệt đau nhức, nghiêm nghị nguyền rủa, ngươi đời này tất tuổi già cô đơn mà kết thúc, thân quyến bạn cũ đều mệnh tăng ngươi trước mắt, tung ngươi có hồi thiền chi lực, cũng vô dụng võ chi địa. Phúc. Sở Chính chưa từng các loại Hạ Đức nguyền rủa xong, liền tiện tay đem nó đè chết. Hạ Đức chết đi một cái chớp mắt, Sở Chính bên cạnh thân kiếp khí ầm vang nổ tung, có kịch liệt phản ứng, bắt đầu diễn hóa sát kiếp. Thấy thế, Sở Chính không khỏi kinh ngạc. Lượn một vòng, kết quả vẫn là về tới nguyên điểm, sớm biết như thế, hắn liền không uổng phí ý định này. Trừ Thiên chiến trường, xanh biết sao trời, lặng lặng treo ở pháp trận bên trong, mơ hồ tràn ngập một tia mùi máu tanh. Lẩm chẩm liên miên núi lửa ở giữa, sôi trào biển nham thạch nóng chảy biên giới. Nửa làm lạnh dung nham, đột nhiên nâng lên một cái lớn âm, sau đó đột nhiên trướng nước, từ trong đó đi ra một bóng người. Một thân đỏ da lân giáp, tóc dài xoa vai, quanh thân nhuốm máu, liếc nhìn lại có chút thê thảm. Không để ý tới trên người bị phỏng, Tống Lăng Tuyết cẩn thận từng ly từng tí lau trong ngực ngọc sách, gặp rất nhỏ hơi tỏa ánh sáng, trên đó có từng hàng chữ viết tại lưu động, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hồi lâu trước đó, nàng đi ngang qua nơi đây, cùng một đám sinh hoạt tại hồ dung nham trong biển dị trùng, triển khai chém giết. Giao chiến bên trong, nàng bị một đầu dị trùng nuốt vào trong bụng, mặc dù miễn cưỡng bảo vệ mệnh, nhưng sát người mang theo ngọc sách lại là tìm không được. Đoạn này thời gian, nàng một mực tại nơi đây dừng lại, hao phí gần một năm, đem từng đầu dị trùng mở ngực một bụng, hôm nay lúc này mới rốt cục đem ngọc sách tìm về. Cũng may không có hư hao. Tống Lăng Tuyết không khỏi có chút may mắn, còn tốt, tu vi của nàng đầy đủ, không phải lại kéo chút thời gian, có thể sẽ phát sinh càng nhiều ngoài ý muốn. Đoạn này thời gian, tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, đã bao đan viên mãn, cái này cùng trước đây đoạt được truyền thừa thoát không ra hệ. Nàng được Huyền Thiên Vũ Bích toàn bộ truyền thừa, ngoại trừ hoàn chỉnh Huyền Thiên Kinh, Huyền Thiên Ấn chính thức thần thông, còn có sát huyết hàng long thuật, huyền nguyệt trảm, đạp cương bảy bước, huyền vũ chân thân cùng ẩn linh chú các loại rất nhiều thần thông. Mô phỏng khắc lại Huyền Thiên Vũ Bích vị kia võ thần, tại võ đạo nhất độ thiên phú cực cao, đã tới võ thần viên mãn chi cảnh, bị cuốn tại này cảnh, càng nhiều có thể là cùng Thương Vân giới thiên địa hoàn cảnh có quan hệ, bằng không hắn thành tựu xa không đến mức đây. Chỉ là sát huyết hàng long thuật, liền cho Tống Lăng Tuyết cực lớn giúp ích, có thể làm cho nàng nuốt dị trùng bồi bổ. Sát huyết hàng long thuật, tại trên người nàng đã phát huy ra chân chính uy năng, mấy năm này, nàng không ngừng hấp thu huyết đục chi khí, đã nuôi thành một bộ kinh khủng thể phách, thần lực đã có thể cầm long, còn có huyết sát hộ thân. Chương 261, diện môn, âm dương gia. Võ đạo vốn là cần hấp thu huyết đục bồi bổ, nhưng sát huyết hàng long thuật, không thể nghi ngờ đem huyết đục tinh khí lợi dụng đến cực hạn. Tống Lăng Tuyết bây giờ thể phách cường độ đã vượt xa khỏi bình thường tu sĩ võ đạo phạm chủ. Nàng mơ hồ có thể phát giác được, cái môn này thần thông xa xa không có đạt tới cực hạn, theo đại lượng huyết nhục tinh khí bổ dưỡng, nàng căn cốt đều tại mơ hồ trong đó phát sinh thủy biến, tu hành võ đạo càng ngày càng thông thuận. Trong quá trình này, để danh huyết sát càng là thành nàng hộ thân bảo mệnh thủ đoạn mạnh nhất, huyền hóa vô thường, cả công lẫn thủ, vượt xa thần binh lợi nhận. Lấy Tống Lăng Tuyết bây giờ võ đạo tam cảnh viên mãn tu vi, bình thường tứ giai dị chủng, ở trước mặt nàng, căn bản đi bất quá ba cái hiệp. Đối nàng đi vào võ đạo tứ cảnh tụ thần, kích thích thể nội thần thiếu, thậm chí có thể tiến thêm một bước, nếm thử cùng ngũ giai dị chủng đọ sức một hai. Viên này sao trời phía trên, mạnh nhất dị chủng, bất quá là mới vào lục giai, bây giờ, nàng còn có 10 năm gần đây thời gian, hoàn thành trận này huyết thí, gia nhập võ điện, đã không còn là kính hoa thủy nguyệt. Đem Sở Chính đoạn này thời gian gửi tới truyền tin từng cái nhìn qua, Tống Lăng Tuyết hơi do dự về sau, trở về một phong truyền tin, báo cái bình an. Trong thư chỉ nói nàng gần đoạn thời gian đang bế quan, cũng không đề cập cái khác. Ngày đêm không nghỉ chém giết, cho nàng thân thể mang đến cực kỳ nặng nề gánh vác, nhất là sống chết trước mắt, quanh thân huyết khí tràn vào trái tim mang tới to lớn phụ tải, thường xuyên sẽ để cho nàng cảm giác có chút thở không nổi. Nhưng những này, nàng không muốn nói cho Sở Chính. Nàng chỉ biết hiểu bây giờ Sở Chính thân ở vạn giới, cụ thể tình hình như thế nào, cũng không rõ ràng, liền như là Sở Chính cũng không hiểu rõ nàng hiện nay tình cảnh đồng dạng. Cách xa tinh hải, mặc dù có phiền phức gì, cũng là ngoài tầm tay với, nếu là kể khổ, ngoại trừ làm cho đối phương tâm thần không yên bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Vạn giới. Tống Lăng Tuyết vuốt ve ngọc sách, nỉ non nói nhỏ. Vạn giới so tiên minh càng thêm xa xôi, nhưng là khoảng cách chư thiên cũng rất gần. Liền hai người trước mắt thân phận lập trường mà nói, nàng muốn gặp Sở Chính, thông qua cùng chư thiên vạn giới chiến trường, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Nửa ngày, Tống Lăng Tuyết lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đem ngọc sách thích đáng cất kỹ về sau, trực tiếp rời đi mảnh này liên miên núi lửa. Nàng còn muốn đi tìm kiếm càng cường đại hơn dị chủng huyết nục, đến trợ nàng xung quan. Lúc mới đầu, Tạ Hành Trung từng cáo chi nàng có thời gian 17 năm, nhưng là nàng không muốn chờ lâu như vậy. Sớm một ngày hoàn thành huyết thí, nàng tại võ điện cao tầng trong mắt đánh giá, hẳn là liền sẽ càng tốt hơn một chút, cái này liên quan đến lấy nàng ngày sau có khả năng đạt được tài nguyên nghiêng. Đây là nàng có thể vì chính mình tận khả năng tranh thủ tới đồ vật. Đạt được vun trồng tiền đề, là để cho người ta nhìn thấy chính mình có thể nở hoa kết trái tiềm lực. Thanh vân giới, đông bắc địa vực. Mặt trời cao huyền vũ không, thần huy hừng hực chói mắt, che đậy quần tinh. Liên miên dãy núi ở giữa, Sở Chính xếp bằng ở đỉnh, trước người cách đó không xa, đứng ấy một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Đối với thiếu niên này thân phận, Sở Chính đã biết rõ, đây là Hạ Đức chi tử, tên là Trúc Vân Cẩm. Hắn cùng Hạ Đức tuy là phụ tử, lại không phải tam ngục môn người, mà là bái nhập Tinh Nguyệt Tông, tu hành chính là nghiêm chỉnh âm dương kinh quyển, ngũ hành thuật pháp. Phụ tử người thân, tu hành đường lại là lớn như vậy tướng khác biệt, thật sự là trái với lẽ thường. Trúc Vân Cẩm túi thấp đầu, buông xuống bên cạnh thân hai tay nắm chặt, siết thành quyền, hiển nhiên nỗi lòng cực không bình tĩnh. Ngươi chưa làm ác, bản tọa hôm nay không giết ngươi, lưu ngươi một mạng. Sở Chính cân nhắc qua đi, lưu lại đầu này chuỗi nhân quả. Ngươi không giết ta. Trúc Vân Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy tơ máu, dường như không hiểu, giết cha lưu tử, nhổ cỏ không trừ gốc, ý gì? Thiếu niên phản ứng, để Sở Chính trong lúc nhất thời có chút khó hiểu, không thừa dịp giờ phút này làm bệnh, lại là lưu lại hỏi cái này loại vấn đề, là sợ chính mình mệnh quá dài. Ta tên Sở Chính, ngươi nếu là muốn tìm thủ, có thể tùy thời đến tìm ta. Nói đến chỗ này, Sở Chính ngừng nói, bất quá, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu là trả thù thời điểm, ngươi tu vi không đủ, bản sự không tinh, ta sẽ đưa ngươi đi gặp cha ngươi. Trầm mặc một lát, Sở Chính không lắm để ý khoát tay áo, đi thôi. Nếu là trước đây, vì quét dọn hậu họa, hắn sẽ không bỏ qua Trúc Vân Cẩm, nhưng bây giờ, lại là không có cần thiết này. Hoặc là nói, hắn có chút chờ mong, Trúc Vân Cẩm thật sự có thể trưởng thành đến trở thành hắn kiếp số một bước kia. Lôi kiếp biến mất, đối với hắn mà nói, thực sự cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn hai đạo kiếp tu, so với bình thường luyện khí sĩ, kiếp số càng nặng, cần một chút ma luyện, đến giảm bất tự thân kiếp khí. Chôn xuống một chút chuỗi nhân quả, ngày sau có lẽ có thể có cơ hội dùng tới. Hắn duy nhất có chút lo lắng, là Trúc Vân Cẩm tu hành tốc độ sẽ theo không kịp hắn. Căn này chuỗi nhân quả, nói không chính xác quay đầu còn chưa từng dùng tới, liền không biết tại khi nào đã mất. Trúc Vân Cẩm chưa lại nhiều nói, liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Chính, dường như muốn đem hắn hình dáng tướng mạo khắc vào trong thần hồn, sau một lúc lâu, mới quay người rời đi. Sở Chính nhắm mắt cảm ứng một phen quanh thân quần quần kiếp khí, sát kiếp đã lên, nhiều nhất một ngày, liền sẽ có phiền phức đến nhà. Nên là vì Hạ Đức cái chết mà đến, người đến là ai, còn không rõ ràng. Trầm ngâm một lát, Sở Chính đột nhiên đứng dậy, xé mở một đầu không gian thông đạo. Bất quá hơn 10 hơi thở, hắn liền đã tới trăm vạn dặm có hơn, đứng tại một tòa cổ phong trước đó. Trên vách núi đá, khắc lấy ba ngục hai cái chữ to, phía dưới khắc họa lấy ba bức đồ đằng, biểu tượng người ngục, địa ngục, thiên ngục, ba tòa lồng giam. Tam ngục môn tu hành tôn chỉ, chính là tránh thoát ba ngục, đạt được siêu thoát, nghe nói là chuyển thừa từ thái cổ lúc mỗ một lớn đạo thống chân nghĩa. Bất quá bởi vì đại bộ phận kinh quyển đều đã thất truyền, bây giờ chỉ còn sót lại một tia tương tự, không có nửa điểm thần vận. Đỉnh núi, có đỉnh đài lầu các đứng lặng, cách đó không xa còn có một mảnh quảng trường, hai cây đen nhánh bản lòng trụ, dựng lên một cây sà ngang, nâng lên một ngụm thanh đồng trung lớn. Cổ phong về sau, là một bọn người làm mở ra bình nguyên, tung hành mấy trăm dặm, pháp trận vần quanh, là một mảnh tông môn trụ sở. Nơi đây chính là Tam Ngục môn. Vừa mới đến, Sở Chính liền ngửi được trong gió khí tức tanh hôi, tại bình nguyên một bên, còn có một tòa nông trường, nửa ẩn vào trong núi, trong đó nuôi dưỡng lấy đại lượng đê giai dị chủng, hiển nhiên là dùng để làm chăn nuôi thú ma khẩu phần lương thực. Chư thiên vạn giới mặc dù tại cùng một trận chiến tuyến, nhưng dị chủng chung quy là dị chủng, lấy người vì ăn, chăn nuôi dị chủng, tại thanh vân giới cũng là tối kỵ, không phải có thể đặt ở bên ngoài tới nói sự tình. Không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, để Sở Chính có chút khó chịu. Hắn cũng không ẩn tàng thân hình, rất nhanh liền có tu sĩ phát hiện hắn tồn tại. Hai tên đệ tử áo đen ngự khí mà tới, mở miệng hỏi thăm, các hạ đến tận đây, có gì muốn làm? Trong lời nói, còn xem như khách khí. Ta tên Sở Chính. Sở Chính buông ra hơi nhíu mi tâm, nhếch miệng cười một tiếng, hôm nay tới đây dị môn. Hắn không muốn đi truy cứu Tam Ngục môn cùng hắn sát kiếp phải chăng có quan hệ, vì phòng ngừa thêm ra chút biến số, vẫn là quyết định thuận tay mà vì, đi đầu đem nó càn quét. Như vậy đạo thống, giữ lại cũng là tai họa nhân thế, không bằng thuận nước đẩy thuyền, làm kiện việc thiện. Hai tên tu sĩ áo đen sắc mặt thuần biến, không có lựa chọn ra tay với Sở Chính, mà là quay người liền trốn, hướng về tông môn chỗ sâu điên cuồng bỏ chạy. Một mình đến đây, còn dám như thế khẩu xuất của ngôn, vô luận người này phải chăng có năng lực làm được diệt môn hai chữ, cũng tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái thủ sơn đệ tử có thể ứng phó. Sở Chính không có nóng lòng xuất thủ, đưa mắt nhìn hai người về tới cổ phong chi đỉnh, đục vang lên kia một ngụm thanh đồng cổ trung. Đông, đông, đông. Tiếng chuông vang chín lần, giữ âm thật lâu không dứt. Từ vị kia cốc trưởng lão cùng một loại tam ngục môn tu sĩ di vật bên trong, Sở Chính đối với tam ngục môn đã có chút ít giải. Tiếng chuông vang chín lần, mang ý nghĩa tông môn gặp cực lớn phiền phức, có ngoại địch đến nhà. Thập nhị hưởng, thì là có họa diệt môn. Hiển nhiên, kia hai người đệ tử đối với Sở Chính thực lực vẫn có hoài nghi. Tiếng chuông vang lên một cái trước mắt, bao phủ tại bốn phía pháp trận sông lên trời không, ngưng kết thành một màn ánh sáng, ngăn tại Sở Chính trước mặt. Sở Chính thần sắc bình tĩnh, thể nội cửu khiếu kim đan hơi đổi, nguyên khí tuôn ra, vừa xài bước ra, thân hình bắt đầu tăng vọt. Đại thần thông, pháp thiên tượng địa. Trong nháy mắt, Sở Chính thân hình liền vượt qua Tam Ngục môn trước cổ phòng, mấy hơi về sau, cổ phòng chỉ khó khăn lắm đến eo, mấy ngàn trượng cổ phòng, trong lúc nhất thời hiện ra mấy phần linh lung. Theo thân thể tăng vọt, Sở Chính khuôn mặt phát sinh một chút biến hóa, giống bị mây mù bao phủ, mơ hồ không rõ, ẩn hiện mặt xanh nhanh vàng quỷ thần chi tướng. Pháp Thiên Tượng Địa là lĩnh hội thiên địa chi huyền bí, bắt trước thiên địa bản tướng, hóa mình là trời, hiện hóa ra khuôn mặt, từ vận thiên uy. Đây là thần thông bên ngoài hiện, cũng không phải là đơn giản thân hình biến hóa, mỗi một giây lát, Sở Chính nguyên khí đều tại kịch liệt tiêu hao, đổi lấy chính là thể nội có thể điều ngự khí lực, tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Sở Chính thân hình khẽ nhúc nhích, đưa tay rơi trường, trời cao phía trên, sụp ra giống mạng nhện vết nước không gian. Lớn như vậy lòng bàn tay xẹt qua hư không, như chậm mà nhanh, mang theo như là cuộn cuộn như sấm rền tiếng gió hú, rơi ầm ầm pháp trận màn sáng phía trên. Két, dâng lên pháp trận màn sáng, một hơi cũng không từng chống nổi, bị một trường đánh nát, bị xé nước trận văn văng tứ phía, tràn ra đạo đạo hoa hoè. Lòng bàn tay tới gần cổ phòng, Sở Chính dừng tay lại, đầu ngón tay hướng về thanh đồng cổ trung, bấm tay gảy nhẹ. Đông, đông, đông. Liên tiếp 3 tiếng chuông vang, tính cả trước đây 9 tiếng, tổng cộng thập nhị hưởng. Cho đến giờ phút này, Tam Ngục môn bên trong giống như mới khó khăn lắm kịp phản ứng, vô số thân ảnh xông lên trời không, lấy hơn 10 đầu dị chủng là phong, hướng về Sở Chính đánh tới. Tại ở trong đó, Sở Chính còn chứng kiến một đầu mới vào lục giai thần mã, lưng về sau, sinh ra 4 cánh, đen kịt một màu, như là huyền thiết đổ bê tông mà thành, gót sắt bước qua hư không, lưu lại đen nhánh dấu chân, thanh thế dọa người. Nhìn xem giống như bảy kiến rất nhiều tu sĩ, Sở Chính trong lòng không có chút nào gợn sóng, nhấc trường quét ngang. Phong lôi thanh âm tái khởi, mảng lớn hư không đột nhiên đổ sụp, bị đè ép liên miên. Buôn tập mà tới đen nhánh thiên mã, đứng núi chịu sào, quanh thân huyết dịch phun trào, tại trời cao phía trên, nổ lên một chùm huyết quang, trong nháy mắt bị ép thành một trường bánh thịt. Tại bên cạnh người hơn 10 vị tu sĩ, bị trường ấn lôi cuốn kinh khí quét chúng, lần lượt bạo thể mà chết. Một trường qua đi, Sở Chính có chút thở hổn hển, pháp thiên tượng địa trùng quy là đại thần thông, thôi động đến cực hạn, hao tổn rất lớn. Chỉ cái này mười mấy hơi thở, hắn trong kim đan nguyên khí đã gần đến hồ hao hết, không có chữa trị bảng, không đáng kể. Sở Chính tâm niệm vừa động, dưới đan điền bên trong tiên lực chảy xuôi, sâu cùng toàn thân, thay thế nguyên khí, duy trì được hắn pháp tướng. Tiên lực bây giờ đồng dạng có thể thôi động luyện khí thần thông, hai phe này đạo thống, tại Sở Chính thể nội, độ dung hợp một mực tại ngày càng làm sâu sắc. Tại hắn bước vào tiên kiếp về sau, càng sâu. Có tiên lực trèo chống, Sở Chính hô hấp khôi phục nhẹ nhàng, đột nhiên nhấc chân, đạp cho khắc lấy ba ngục đồ đằng cổ phong. Với anh, cả tòa cổ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đụng phải chạm mặt tới rất nhiều tu sĩ. Phốc phốc phốc, liên tiếp trầm đục truyền đến, cổ phong nhuốm máu, chân cụt tay đứt hôn tạm huyết nhục vang từ phía. Cổ phong bay ra không đủ vạn trượng, liền ầm vang rơi xuống, núi nghiêng như trời sập, trong nháy mắt đem Tam Ngục môn trụ sở nghiền nát hơn phân nửa. Sở Chính hít sâu một hơi, trong miệng sáng lên thần quang, tiếp theo một cái chớp mắt, phô thiên cái điệu tam muội chân hỏa từ trong cổ đổ xuống mà ra. Diễm quang che đậy bầu trời, mặt trời quang huy bị che giấu, giữa thiên địa đều là ba màu linh quang. Qua trong giây lát, tam muội chân hỏa đốt khắp cả ba ngục tông trụ sở, bao quát kia phiến nông trường ở bên trong, không có để lại bất luận cái gì người sống. Nửa ngày, Sở Chính hít sâu một hơi, đem tam muội chân hỏa thu hồi, một lát sau, chúng điệp phun ra một ngụm thanh khí. Luồng gió mát thổi qua thiên địa, trong chớp mắt linh khí trong thiên địa tăng vọt gấp trăm lần, bị tam muội chân hỏa thành tẩy qua sau cổ phòng, sinh ra rất nhiều linh thảo tiên ba. Những này huyết nục biến thành tinh khí, Sở Chính cũng không hấp thu, đem nó một lần nữa trả lại cho thiên địa. Cỗ này tinh khí không thuần, hỗn tạp quá nhiều sát ý, sẽ ô hắn kim đan, ô hế luyện khí sĩ trong miệng kia một sợi thanh khí. Thần niệm đảo qua thiên địa, xác nhận không có người sống về sau, Sở Chính mới thu pháp tướng, ăn vào một viên linh đan, bắt đầu điều tức. Mặc dù chữa trị số lần còn có, nhưng hắn muốn giữ lại ứng biến. Qua trong giây lát, sắc trời đã nhập hoàng hôn, Sở Chính thể nội nguyên khí cùng tiên lực khôi phục 89/10. Chậm rãi sau khi thu công, Sở Chính chuẩn bị rời đi. Dừng bước, vừa muốn động thân, thư không truyền đến một tiếng nói nhỏ, đi ra một bóng người. Trúc Nghĩa, Lục Giai, Tinh Nguyệt Tông nội môn trưởng lão, cốt linh 542, chủ tu âm dương diễn tiên kinh, phụ tu dưỡng khí một đạo. Sở Chính thu hồi trong mắt linh quang, như có điều suy nghĩ. Nuôi khí một đạo, cũng là tu hành đường một mạch chi nhánh, lấy toàn thân pháp lực tinh huyết, nuôi nấng một khí, so với tiên đạo bản mệnh tiên bảo, càng thêm cực đoan, đem hết thảy tất cả, toàn bộ đặt ở một thanh binh khí phía trên. Là người giết Hạ Đức, ngươi có thể từng gặp Trúc Vân Cẩm. Trúc Nghĩa chưa từng quấn cái nút, lạnh giọng mở miệng chất vấn, hắn một thân hắc bạch đạo bào, đồng bên trong ẩn có âm dương nhị khí cuồn cuộn, huyền dị ẩn hiện. Sở Chính ánh mắt chớp lên, trong lòng nổi lên một chút nghi ngẫm. Cái này Trúc Nghĩa gặp mặt câu đầu tiên, cũng không phải là quan tâm Hạ Đức, mà là quan tâm cái kia chất tử, ở trong đó ý vị, không khỏi để hắn nghĩ tới rất nhiều. So với Hạ Đức, Trúc Vân Cẩm cùng Trúc Nghĩa khuôn mặt, cơ hồ là không có sai biệt, càng giống là phụ tử. Liên tưởng đến Trúc Vân Cẩm tu hành con đường, Sở Chính không khỏi đã tuôn ra một chút suy đoán. Hồi nói, người đem kia Trúc Vân Cẩm như thế nào? Gặp Sở Chính trầm mặc không nói, Trúc Nghĩa có chút vội vàng sao động. Sở Chính không có trả lời hắn vấn đề, cười nhạt hỏi lại, nếu là ngươi, cắt cỏ sẽ không trừ tận gốc à? Nghe vậy, Trúc Nghĩa trong thần sắc tuôn ra một tia không thể tin, đầu ngón tay khẽ run. Hắn cũng không tu hành tà đạo, tâm tính thuần thiện, ngươi vì sao muốn giết hắn? Tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc của hắn có chút vặn mèo, quanh thân âm dương chi khí cuộn cuộn, hóa thành năm màu huyền quang, đánh thẳng Sở Chính mà đến, trả mạng lại cho con ta. Chương 262, nuôi khí, ngũ hành kiếm trận. Trúc Nghĩa đồng bên trong đựng đầy lửa giận, đã gần đến hồ điên cuồng, xuất thủ không giữ lại chút nào. Năm màu huyền quang che khuất bầu trời, tuần hoàn ở giữa, sinh ra âm dương nhị khí, ngưng tụ thành đao thương kiếm kích, vô số bảo ấn, hướng về Sở Chính thẳng bước mà tới. Đối với Trúc Nghĩa ba người ở giữa quan hệ máu mủ, Sở Chính vô tâm tìm tòi nghiên cứu, giờ phút này hắn bên cạnh thân kiếp khí tại cuộn cuộn, đủ để chứng minh Trúc Nghĩa cùng hắn kiếp số có quan hệ. Duy nhất để hắn khó hiểu, bằng vào Trúc Nghĩa tu vi muốn thế nào mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Hắn đã nhập tiên kiếp, mặc dù ngoại trừ Lạc Tinh Cung, cùng một bộ bán tiên bảo giáp hộ thân bên ngoài, không cái khác tiện tay pháp bảo, nhưng cũng so Trúc Nghĩa cao dòng dã một cái đại cảnh giới. Tại to lớn tu vi trên lệch phía dưới, hắn chấn áp Trúc Nghĩa căn bản không cần tốn nhiều sức. Mang một chút cẩn thận, Sở Chính cũng không liều lĩnh, ngũ hành chi khí ở thể nội lưu chuyển, âm dương nhị khí từ nguyên thần sinh sôi, ma sát ra một sợi lôi quang. Oanh, chói mắt lôi đình xẹt qua bầu trời, xé rách năm màu huyền quang, tiếng sấm ầm ầm, âm thanh chấn khắp nơi. Âm dương nhị khí ngưng kết thành pháp bảo binh khí, tại hừng hực lôi đình phía dưới, trong nháy mắt tan ra sụp đổ, trong chốc lát, thiên địa một thanh. Lôi pháp, ngươi là luyện khí sĩ? Trúc Nghĩa lòng bàn tay tê dần, liền lùi mấy bước, chấn động trong lòng, ngừng lại động tác, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Đạo gia luyện khí sĩ, tại thanh vân giới bên trong, xem như tương đối thần bí tồn tại, rất nhiều đạo cánh cửa tỷ thế, đã lâu không gặp người xuất thế lịch luyện. Luyện khí kẻ sĩ số tuy ít, nhưng một cái luyện khí sĩ phía sau, nói không chính xác liền có cái thọ nguyên gần lao bất tử. Có thể sống đến khai sơn lập phái cái tuổi đó luyện khí sĩ, tu vi phần lớn sớm đã công tham tạo hóa, không nói huyền tiên, cũng ít nhất là thiên tiên cấp bậc thông thiên hạng người. Luyện khí sĩ luôn luôn bao che khuyết điểm, xuất thủ hẳn là chạm thảo trừ căn, nếu như hắn muốn đối người này xuất thủ, dẫn tới trả thù, thậm chí có thể sẽ cho sau lưng tông môn mang đến đại họa. Gặp Trúc Nghĩa ngốc tại chỗ, thật lâu không động, Sở Chính không khỏi nhíu mày, vì sao dừng tay? Trúc Nghĩa lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú Sở Chính, nhớ tới Trúc Vân Cẩm, đồng bên trong lại lần nữa bị huyết quang bao trùm. Mối thù giết con không báo, hưởng làm người cha, cho dù để lên tự thân con đường, hắn hôm nay cũng nhất định chém người này. Ông, hư không bên trong vang lên kiếm rít, năm đạo linh quang từ Trúc Nghĩa trong đan điền bay ra, hóa thành năm trôi linh kiếm. Trong nháy mắt, kiếm khí như mây mưa, xen lẫn liên miên, hóa thành một tòa kiếm trận, từ kiếm khí bao trùm lồng giam không gian dần dần thành hình. Sở Chính đồng bên trong linh quang chớp lên, xem thấu kiếm trận hư thực, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, Trúc Nghĩa thi triển ngũ hành kiếm trận, cùng hắn trước đây đã dùng qua kiếm trận, có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng là, chỉ bằng này mà nói, muốn tổn thương hắn, vẫn là kém rất nhiều. Hắn thân có ngũ hành linh thể, trong đan điền có mang ngũ hành thiên căn, đối với ngũ hành lý giải, vượt qua Trúc Nghĩa đến không hết, như vậy kiếm trận, trong mắt hắn, trăm ngàn chỗ hở. Cho dù Sở Chính không có những này, bằng vào bình thường luyện khí sĩ thủ đoạn, muốn mở ra tòa kiếm trận này, cũng sẽ không hao phí nhiều ít tinh lực. Âm dương gia thuật pháp, cùng đạo gia chỗ tương tự quá nhiều, vốn là đồng nguyên, thoát không ra ngũ hành sinh khắc lý lẽ. Sở Chính ánh mắt hơi lạnh, nếu là Trúc Nghĩa không còn gì khác thủ đoạn, hắn liền muốn kết thúc cuộc nháo kịch này. Giờ phút này, hắn mơ hồ có chút thất vọng, vốn định đánh một trận kết, bây giờ xem ra, cho dù hắn giết Trúc Nghĩa, chỉ sợ cũng khó có thể làm hao mòn kết số. Trong khoảnh khắc, ngũ hành kiếm trận triệt để thành hình, Sở Chính đứng ở kiếm trận phía dưới, không nhúc nhích chút nào, quanh thân sáng lên năm màu huyền quang, đưa tay một chỉ. Một đạo sáng chói tiên cương điểm ra, một hóa thành năm, trong nháy mắt xuyên thủng đè xuống ngũ hành kiếm trận, trong đó ngũ hành tuần hoàn sinh khắc bị trực tiếp chặt đứt. Xen lẫn tại một chỗ kiếm khí, đột nhiên sụp đổ, năm trôi linh kiếm óng nóng tinh hãi, cuốn ngược mà quay về. Trúc Nghĩa thần sắc hơi hoảng, dường như hết biện pháp, không tự chủ lui về phía sau. Sở Chính mi tâm hơi khép, ép về đằng trước, hắn linh giác hơi ngừng lại, mơ hồ phát giác có một chút không đúng. Một hơi về sau, hắn đã tới gần Trúc Nghĩa trước người không đủ 10 trượng, có thể đụng tay đến. Trúc Nghĩa trên mặt bối rối chi sắc diệt hết, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, quanh thân đột nhiên giấy lên huyết diễm, tràn đầy nục thân cơ hồ là trong nháy mắt khô cạn, mi tâm nghe hoàn cùng quang hoa đột nhiên tránh, nô ra một thanh màu máu phi đao. Tư, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên sẽ qua, phi đao hiện ra một cái chớp mắt, liền biến mất vào hư không, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, xuất hiện ở Sở Chính mi tâm trước đó, xa nhanh hơn lôi đỉnh gấp trăm ngàn lần. Phúc. Cho dù Sở Chính sớm có đón trước, khoảng cách ngắn như vậy phía dưới, vẫn như cũng là không kịp phản ứng, đầu lâu vẹn vẹn nghiêng đi một tấc, vẫn như cũng bị phi đao đâm trúng. Xương trán bị xuyên thủng, đầu lâu bị đánh mở hơn phân nửa, phi đao thẳng bức tức hải, bắn ra ánh đao màu đỏ ngòm, trong nháy mắt chém trúng Sở Chính nguyên thần. Phi đao chất liệu cực kỳ đặc thù, cũng không phải là sát thương, lôi cuốn lấy hừng hực dương khí, đối với thần hồn có cực mạnh lực sát thương. Nguyên thần bị thương, đau đớn kịch liệt của tới, lấy Sở Chính chịu đủ tàn phá chịu được lực, trong lúc nhất thời cũng là suy nghĩ tán loạn, gần như khó mà tự điều khiển. Một kích qua đi, Trúc Nghĩa từ không trung rơi xuống, quanh thân tinh huyết tật làm, hơi thở mong manh, ánh mắt lại là sáng kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm phiêu đãng giữa không trung bên trong Sở Chính, trong đó tràn đầy khoái ý nuôi khí một đạo, lấy toàn thân tinh huyết làm thế, nuôi một ngụm tuyệt thế linh minh, đây mới là hắn thủ đoạn cuối cùng. Mặc dù sau một kích, hắn cũng đã gần đến hồ dầu hết đèn tắt, nhưng hắn có thể bảo đảm, thụ chính mình một đao kia, cho dù người này có lại nhiều thủ đoạn, cũng khó thoát một kiếp. Cho dù may mắn không chết, cũng sẽ lâm vào ngơ ngơ ngác ngác, mông muội cả đời. Giữa không trung, Sở Chính nỗ lực thu hồi thần trí, lôi ra bảng, đem hôm nay chữa trị số lần, toàn bộ dùng hết. So với tu sĩ tầm thường, nguyên thần của hắn vốn là phân âm dương hai mặt, cái này phi đao phía trên dương khí, mặc dù đối với hắn tạo thành thương không nhẹ, còn khó mà để hắn lâm vào ngu dại. Đội bình thường tiên kiếp sơ kỳ tu sĩ, chúng vào một đao kia, nếu không có chuyên hộ nguyên thần trí bảo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên thần chỗ sâu kịch liệt đau nhức rất nhanh bị vớt lên, bất quá bởi vì bị thương quá nặng, vẹn vẹn 6 lần chữa trị, không đủ để Sở Chính khôi phục trạng thái toàn thịnh, trận trận dư đau nhức còn tại. Sở Chính nhìn lướt qua trên mặt đất Trúc Nghĩa, trong mắt lóe lên hơi mang, Trúc Nghĩa biết do hắn là luyện khí sĩ, lại vẫn lấy ngũ hành kiếm trận đối địch, trên thực tế bất quá là cái ngụy trang, chính là vì để hắn phất lở, sau đó rút ra chương này áp đáy hòm vương bài. Sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Mới vội vàng ở giữa, nếu không phải hắn linh giác nhạy cảm, dự cảm được không đúng, bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí khó mà bảo trì bình thường thần trí. Thu một đao kia, quanh người hắn kiếp khí đã bình phục rất nhiều, một kiếp này cuối cùng là đi qua. Rất nhanh, Sở Chính ổn định thân hình, đưa tay đem chuôi này xuyên thủng hắn nguyên thần phi đao, thu hút trong lòng bàn tay. Phi đao cũng không có chân linh, chỉ một kiện tử vật. Đây cũng là nuôi khí một đạo tính đặc thù, binh khí chi linh, chính là nuôi khí người thần hồn, không cần lại có cái khác linh phách nhập chủ. Trảm tiên phi đao, lục giai, lấy thân là lô vận dưỡng linh binh, có cực lớn trưởng thành tính, đã cùng thần hồn chiều sâu dung hợp, khó mà phân giải. Chuôi này trảm tiên phi đao, cùng trúc nghĩa thần hồn, đã gần đến hồ triệt để dung hợp, phi đao tức thần hồn tức phi đao, chặt chẽ không thể tách rời, rất khó lại vì người bên ngoài sử dụng. Tu sĩ lấy một thân tinh huyết làm tế, tự cho an gia linh binh, tự nhiên cùng pháp bảo tầm thường khác biệt, sớm đã thành tu sĩ thân thể một bộ phận. Ngươi lại không ngại? Nhìn xem Sở Chính bình ổn rơi xuống đất, hơi thở mong manh trúc nghĩa, trong mắt lóe lên tuyệt vọng, trước đây khoái ý, không còn sót lại chút gì. Sở Chính vuốt vuốt đầu ngón tay phi đao, như có điều suy nghĩ. Quyền hành một lát, hắn đưa tay đem phi đao theo nhập trúc nghĩa mi tâm, chữa trị bảng vật chuyển, đem trúc nghĩa tự tử vòng biên giới lôi trở lại nửa bước. Mặc dù vẫn như cũng là một thân tinh huyết tận làm, nhưng đã có sinh cơ, trở về tu dưỡng hơn 10 năm, có thể miễn cưỡng không ngại. Ngươi, đây là ý gì? Trúc nghĩa trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi, khó có thể lý giải được Sở Chính động tác. Cha ngươi tử vận số không tệ, ta hai ngày này mới có nhổ cỏ không trừ gốc dự định. Sở Chính ngữ điệu bình thản, tại trúc nghĩa trên thân lục lọi một lát, tìm ra trước đây kia năm trôi phi kiếm, cùng chữ vật linh giới. Ngũ hành linh kiếm, lục giai, lấy ngũ hành chi tinh tạo thành nguyên bộ linh minh, trong đó đã ẩn chân linh, tồn tại nhất định tấn thăng tiềm năng. Cái này nguyên bộ ngũ hành linh kiếm, chất liệu cũng coi như hiếm thấy, đối với Sở Chính bây giờ mà nói, cũng có thể cần dùng đến, ngày sau nếu là được ngũ hành tiên kim, còn có thể tiến thêm một bước tăng lên phẩm giai. Sở Chính trực tiếp trấn áp trong đó chân linh, đem nó nhét vào đan điền bắt đầu luyện hóa, kia chữ vật linh giới bên trong có không ít linh thạch đan thuốc, mấy món pháp bảo, cùng liên quan tới âm dương ra một chút kinh quyển áo nghĩa. Sở Chính đại khái liếc mấy cái, đối với hắn có chút xác minh tác dụng, bất quá tác dụng không lớn. Đối với âm dương ngũ hành một đạo, hắn lý giải cực sâu, từ tu hành đến nay, chưa hề cảm thụ qua có cái gì tối nghĩa khó hiểu chỗ, ngẫu nhiên có chút không hiểu, làm sơ suy nghĩ, liền cũng liền hiểu được. Đem chữ vật linh giới móc sạch về sau, Sở Chính tiện tay vứt ra trở về, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người không giết ta. Trúc nghĩa thanh âm từ phía sau vang lên, mang theo nồng đậm không hiểu. Sở Chính quay đầu nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc. Quả thật phụ tử. Nhìn xem thần sắc ngơ ngác Trúc nghĩa, Sở Chính không khỏi cười một tiếng. Trúc Vân Cẩm đã từng hỏi qua câu nói này, nguyên do trong đó, ngươi có thể tự đến hỏi hắn. Bất quá, hắn nghĩ đến nên còn không biết ngươi là phụ thân hắn. Trúc Vân Cẩm trung quy là tuổi còn nhỏ chút, trông cậy vào hắn thành kiếp, còn không bằng đem hy vọng đặt ở cái này Trúc nghĩa trên thân. Bất quá hơn 500 tuổi, liền có thể bước vào lục giai, so sánh tiên đạo thông huyền, thiên phú không thua siêu phẩm tiên cốt, thậm chí có thể hao hết tinh huyết, bằng vào thủ đoạn nghịch hành phạt bên trên, đem hắn trọng thương, đáng quý. Nếu như giữ lại, ngày sau có lẽ sẽ có chút kinh hỉ. Vân Cẩm còn sống. Trúc nghĩa tức thời một ngộng, ấy lắc đầu, không có khả năng. Ta thôi diễn qua hắn hành tung, không thu hoạch được gì. Sở Chính không tiếp tục cùng hắn giải thích, trực tiếp quay người rời đi. Trúc nghĩa thôi diễn hành tung lúc ấy công phu, Trúc Vân Cẩm nên tại hắn bên trong tiểu thế giới, thôi diễn không đến kết quả, không thể bình thường hơn được. Tam Ngục môn bị diệt sự tình, đưa tới không nhỏ gợn sóng. Đông Bắc rất nhiều trong nước nhỏ đã bắt đầu lưu truyền luyện khí sĩ nhập thế lịch kiếp nghe đồn, trong lúc nhất thời không khỏi có chút thần hồn nát thần tính. Luyện khí sĩ lịch kiếp, tu vi càng cao, chết người liền càng nhiều, rất nhiều tu sĩ đều là bị liên lụy nhập kiếp, chết cũng không biết vì sao mà chết. Trải qua Trúc nghĩa chiến dịch, hắn bên cạnh thân kiếp khí đã bình phục rất nhiều, ngắn hạn bên trong không có quá lớn ảnh hưởng. Nếu là đặt ở bình thường luyện khí sĩ trên thân, một kiếp này nên nhưng phải mấy năm thậm chí mấy chục năm an bình. Nhưng đối với Sở Chính mà nói, đây bất quá là giải quyết cơn cấp bách trước mắt, chỉ ngọn không chỉ gốc. Tu vi của hắn một mực ở vào cấp tốc tăng lên trạng thái, nhiều nhất một năm, tu vi của hắn liền sẽ tiến thêm một bước, bước vào tiên kiếp nhị trọng. Nếu là nuốt tiên khí, cái tốc độ này sẽ còn tiến thêm một bước tăng tốc. Đến lúc đó, lại là một đạo kiếp khí tới người. Lại thêm hắn tự thân luyện khí tu vi cũng sẽ tăng trưởng, hóa thân lịch kiếp đã là lửa xém lông mày. Dưỡng hảo nguyên thần bên trên thương tích về sau, Sở Chính thu liễm tự thân khí tức, lấy giả hình chi pháp, hóa thành một âm dương gia phổ thông tu sĩ, bắt đầu du lịch chư quốc. Chư quốc bên trong, đạo thống phong phú, tin tức con đường rộng rãi nhất, cùng giới ngoại liên hệ tương đương cẩn mật, có thể để cho Sở Chính hiểu rõ cho tới bây giờ đại vũ trụ một chút tình thế. Thoáng qua, liền đã là hơn nửa năm. Hơn nửa năm này ở giữa, Sở Chính chưa từng tu hành, mà là hết sức tại hiểu rõ vạn giới thế cục, đồng thời tìm kiếm vạn giới bên trong chiến trường truyền đến tin tức. Thanh Vân giới vị trí, khoảng cách tiền tuyến tương đương xa xôi, nhưng là bây giờ cũng đã có tin tức truyền về. Từ các phương đạo thống truyền về tin tức nhìn, vạn giới tình thế không thể lạc quan. Theo thời gian chuyển rời, Tiên Minh đã từ dưới hạt các phương trong tinh vực, điều số lớn đỉnh tiêm chiến lực, bổ nhập bên trong chiến trường. So với vạn giới, Tiên Minh chủ tính trung cân đối năng lực phải mạnh hơn vạn lần không ngừng, một phong tiên minh điều lệnh, không có bất kỳ cái gì một cái đại giới có can đảm làm trái. Mà vạn giới bên trong, đạo thống bề bộn, thế lực khắp nơi, rắc rối khó gỡ, một chút nhỏ yếu đạo thống, thậm chí đã sớm không có cùng tiên minh tranh phong tâm tư, chuẩn bị lui hướng hôn đột hải, ngăn cách, chuẩn bị xong đường lui. Vốn là thực lực hơi yếu, tăng thêm lòng người không đủ, vạn giới trên chiến trường, tự nhiên là bại một lần lại bại, bây giờ chiến trường đã có 2/3 địa vực lâm vào tiên minh chi thủ. So với vạn giới, chư thiên tình thế cũng là không thể lạc quan, có võ đạo tổ cảnh cường giả hiện thân, tại chư thiên chỗ sâu, triển khai đại chiến. Trung diệt tam tộc, đánh xuyên qua tứ trọng thiên, sau toàn thân trở ra. Tại vạn giới chiến trường truyền về rất nhiều trong tin tức, có một đầu hấp dẫn Sở Chính chú ý, liên quan đến Thượng Thương Vân. Thượng Thương Vân tại vạn giới chiến trường sinh động nhiều năm, giết chết vạn giới cường giả vô số kể, cùng hắn có cửu hoán đạo thống càng là đến không hết, tên của hắn tại vạn giới bên trong đồng dạng như sấm bên tai. Thượng Thương Vân bước vào tiên quân chi cảnh, cách tiên đạo đỉnh cao nhất tiến thêm một bước, nhưng lại bội phản tiên minh, tại giới bích phụ cận chém giết một vị tiên quân, sau đó một đường xâm nhập tiên minh giới vực, ven đường chém giết tiên minh cường giả vô số. Việc này kinh động đến tiên đế, hai vị tiên đế từ trong chiến trường rút ra, tự mình xuất thủ, một đường truy sát Thượng Thương Vân đến vũ trụ biên hoang. Dưới tuyệt cảnh, Thượng Thương Vân tiến vào hoàn vũ đại giới bên trong. Tục truyền, hoàn vũ đại giới bên trong có tà ma xuất thủ tương trợ, giúp hắn trốn qua một kiếp. Bởi vì biến cố này, đại vũ trụ bên trong đã có đồn đại Thượng Thương Vân là từ hoàn vũ đại giới mà đến tà ma, chỉ là phụ thêm một tầng da người, trốn ở tiên minh bên trong tu hành đến nay. Ở trong đó tin tức là thật hay giả đã không cách nào xác minh, nhưng Thượng Thương Vân chủ động tiến vào hoàn vũ đại giới, còn có tà ma tiếp dẫn, là sự thật không thể chối cãi. Chương 263, phong ba, manh mối. Nghe được tin tức liên quan tới Thượng Thương Vân, Sở Chính không khỏi có chút lo lắng. Cùng hắn trước đây suy đoán, một khi bước vào tiên quân lĩnh vực, Thượng Thương Vân tại đại vũ trụ bên trong liền đã mất chỗ dung thân, thế gian đều là địch. Thượng Thương Vân như vậy tình cảnh, cùng hắn thoát không khai quan liên. Nếu không phải vì tiễn hắn nhập vào giới, Thượng Thương Vân hiện nay còn không đến mức cùng tiên minh vạch mặt, chí ít có thể có càng nhiều thời gian chuẩn bị, mà không đến mức vội vàng như thế. Tiên đế tự mình hạ tràng, đã chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thượng Thương Vân trên thân chỉ sợ còn ẩn giấu đi rất nhiều người bình thường không biết được to lớn bí ẩn. Ở trong đó có thiếu cùng Thương Vân giới tính đặc thù thoát không khai quan liên, làm tiên minh hạ hạt đại giới, Thương Vân tu sĩ không cách nào dung hợp tiên huyết trở thành tiên duệ, cũng đã là cực kỳ không tầm thường chỗ. Thượng Thương Vân, Triệu Đình Tiên lấy Sở Chính tự thân đều là từ Thương Vân giới mà sinh, tăng thêm hắn từ Thương Vân bí cảnh bên trong phát hiện đạo tổ kim thân cùng vạn thế chân kiếp bảo lục, không cần phải đi nghĩ lại đều có thể đoán ra Thương Vân giới nội ẩn cất giấu cực lớn bí ẩn. Tại thái cổ hoặc là thượng cổ thời đại, Thương Vân giới tất nhiên phát sinh qua một loại nào đó kinh thiên kỳ biến, thậm chí cho đến hôm nay vẫn tại ảnh hưởng toàn bộ Thương Vân giới sinh linh. Cái này có lẽ cùng hoàn vũ đại giới bên trong vực ngoại tà ma thoát không khai quan liên. Sở Chính trầm tư nửa ngày, không khỏi thở dài, hắn tu vi tăng lên tốc độ đã nhanh đến làm cho người sợ hai tình trạng, nhưng khoảng cách Thượng Thương Vân như vậy tồn tại cảnh giới vẫn là kém quá xa. Huống chi Thượng Thương Vân cũng xa xa chưa từng leo lên to lớn vũ trụ chi đỉnh, bị buộc lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể tiến vào hoàn vũ đại giới bên trong. Hoàn vũ đại giới tuyệt đối không phải cái gì tốt chỗ, nếu không Thượng Thương Vân sẽ không do dự lâu như vậy, chậm chạp không vượt qua một bước kia. Bây giờ Sở Chính đã hoàn toàn có thể đoán trước, theo tu vi của hắn bay vụt, ngày sau đường sẽ càng ngày càng khó đi, chỉ là cuốn thân kiếp khí liền muốn tiêu hao không biết nhiều ít tâm thần. Nghe nói Thượng Thương Vân tình cảnh về sau, Sở Chính tiếp tục du lịch chư quốc, bái phòng rất nhiều đạo thống, chủ yếu góp nhặt một chút hoàn vũ đại giới tin tức. Đồng thời hắn làm từng bước rút ra bản nguyên chi khí, chậm rãi chữa trị đến ngọc bích. Trong thời gian này, nguồn gốc từ các phương đạo thống tin tức hoàn toàn chính xác để Sở Chính có chút phát hiện, vạn giới cũng nhận qua vực ngoại tà ma quá nhiều, không ít tu sĩ sau khi chết thân thể bị tà khí xâm nhiễm, biến thành tà ma. Mỗi lần vực ngoại tà ma giáng lâm, đều sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Liên quan tới vực ngoại tà ma, vạn giới bên trong mơ hồ có một loại đồn đại, nếu là thân thể bị tà khí xâm nhiễm, sau khi chết hồn phách sẽ không thể nghỉ ngơi, khó mà luân hồi chuyển thế. Đối với luân hồi chuyển thế mà nói, đại vũ trụ bên trong tuy có đồn đại, nhưng chân chính tự mình đi qua hoàng tuyển người, một cái cũng tìm không thấy, cũng không cụ thể ví dụ có thể tự mình chứng thực. Sinh tử luân hồi mà nói, lúc ban đầu đầu mượn, nghe nói đến từ một vị tu vi cực mạnh tu sĩ, tại nhục thể của hắn tiêu vong về sau, nguyên thần vẫn như cũ lưu tồn ở nhân gian, thật lâu không tiêu tan, hóa thành một tôn âm thần. Thế nhân sau khi biết được, từ đó có tiến thêm một bước suy đoán, cho rằng cho dù là phàm nhân, chết đi về sau, hồn linh cũng sẽ không trực tiếp tán đi, mà là sẽ tiến vào dưới hoàng tuyển, đầu thai chuyển thế. Nhất là bộ phận phàm nhân, tại thân nhân sau khi qua đời, thường xuyên nửa đêm tỉnh mộng, thu được thân nhân báo mộng truyền tin, điểm này càng thêm ấn chứng hồn phách tồn tại. Sau trải qua rất nhiều tu sĩ khổ tâm nghiên cứu, mới xác định, thần hồn không phải tu ra tới, mà là vốn là có, đơn giản mạnh yếu có khác. Có chút thọ nguyên lâu đời đại năng tu sĩ, thấy tận mắt cùng cố nhân không có sai biệt người, không riêng gì hình dáng tướng mạo, thậm chí tính tình yêu thích đều không sai chút nào, đây càng thêm bằng chứng luân hồi chuyển thế mà nói. Ngẫu nhiên còn sẽ có một chút đồn đại, nói là nơi nào đó có tu sĩ đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đến vô thượng diệu pháp, từ đó nhất phi trùng thiên. Nhưng vô luận như thế nào, luân hồi chuyển thế, tại chư thế ở giữa, đều chỉ là suy đoán, không có người thấy tận mắt hoàn toàn. Rất nhiều tu sĩ, thậm chí đem hoàn vũ đại giới trở thành âm phủ, những cái kia vực ngoại tà ma trong mắt bọn họ liền như là quỷ thần độc nhất vô nhị. Đối với luân hồi chuyển thế, Sở Chính tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, nếu là không có chuyển thế trùng sinh mà nói, hắn làm sao có thể giác tỉnh túc tuệ, vẫn như cũ duy trì trí nhớ kiếp trước. Hoàng tuyên tất nhiên tồn tại, nhưng là cụ thể ở nơi nào còn chưa thể biết được. Tại thăm dò tin tức quá trình bên trong, luyện khí sĩ nhập thế lịch kiếp tin tức đã mơ hồ truyền ra, rất nhiều đạo thống cũng sẽ không tiếp tục cùng người sống tiếp xúc, lộ ra chú ý cẩn thận rất nhiều, cái này cùng Sở Chính tạo thành phiền toái không nhỏ. Nguyên bản các quốc gia rất nhiều đạo thống ở giữa, ngày bình thường còn có không ít phân tranh ma sát, chợt có chém giết, nhưng đoạn này thời gian lại là quỷ dị lâm vào bình tĩnh. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều trong bóng tối tuần hành, muốn biết được cái này không biết tên luyện khí sĩ cuối cùng sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Luyện khí sĩ nếu là lịch kiếp thời điểm, cơ hồ cùng thai tinh không khác, khác người khác kỷ, cùng hắn dính liễu quan hệ, khó được kết thúc kiến lành. Thiên thai nhân họa tránh cũng không thể tránh, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều cũng không đủ lực lượng để chống đỡ kia trong lúc vô hình, lúc nào cũng có thể xuất hiện phong hiểm. Cuối cùng Sở Chính tại một mảnh thần cung trước đó dừng bước. Bây giờ thu thập tin tức càng thêm gian nan, tăng thêm kiếp khí lại có kích thước nhất định, hóa thân lực kiếp đã là lửa xém lông mày, không thể lại đem thời gian lãng phí ở việc vặt bên trên. Trước mắt cái này một mảnh thần cung, hơn trăm tòa lầu cát, chiếm diện tích hơn 10 dặm, vãng lai dòng người như dệt, trong đó hương hỏa nguyện lực mờ mịt thành mây, đây là một tôn hương hỏa thần chỉ thần cung. Sở Chính thần niệm hơi quét, liền biết được trước mắt tôn thần này linh tôn hiệu Ngọc Hồ Linh Quân, một tôn tu vi vừa mới đi vào ngũ giai không lâu hương hỏa thần. Sở Chính vừa mới đi tới thần cung trước đó, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, hơi có vẻ hư ảo, một thân rộng lượng thần bảo, mang theo một cô ở lâu thượng vị uy nghiêm, chính là Ngọc Hồ Linh Quân hóa thân. Tiểu thần bái kiến thượng thần. Hương hỏa thần linh cúi đầu liền bái, âm điệu khiêm cung, tư thái thả cực thấp, mở ra một cái thông đạo, đem Sở Chính một đường dẫn vào thần cung chỗ sâu. Cùng là hương hỏa thần linh, hắn có thể phát giác được Sở Chính trên thân cơ hồ vô cùng vô tận nguyên lực, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, vượt xa quá gấp 10 gấp trăm lần. Đây là đã qua ước vạn tín đồ cường hạn thần chỉ, toàn bộ thanh vân giới, căn bản tìm không ra mấy cái, xem xét liền biết là khách đến từ vực ngoại. Trong lúc nhất thời Ngọc Hồ Linh Quân có chút nơm nớp lo sợ. Mượn ngươi thần cung ở tạm một chút thời gian, chuyện làm xong, bản tọa liền đi. Sở Chính nói thẳng, tiên kiếp nhị trọng gần ngay trước mắt, hắn phải tiếp tục chuẩn bị hóa thân lực kiếp, cần một chỗ bế quan, nơi đây vãng lai tu sĩ không phải số ít, tin tức con đường rộng, có thể kịp thời hiểu rõ thương vân giới bên trong tin tức. Thượng thần tự tiện là đủ. Ngọc Hồ Linh Quân tất nhiên là không dám chối từ, lúc này an bài một gian mật thất, cho Sở Chính dàn xếp xuống dưới. Sắc trời vào đêm, ánh trăng như ngân, rủ xuống tại đất. Các loại tinh quang tung hoành ở không dã, Sở Chính ánh mắt xuyên thấu mật thất, quan sát tỉ mỉ, bắt đầu tìm kiếm thế giới tin tức. Nhưng mà, tại vạn giới bên trong, hắn nhìn thấy tinh quang đã phát sinh chuyển biến, cùng trước đây tại Tiên Minh địa vực bên trong lúc cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Đỉnh đầu đã đổi tinh không, tự nhiên không có khả năng còn có một thứ tinh quang lưu động. Bây giờ Sở Chính nhìn thấy những này tinh quang bên trong, phần lớn bao phủ một tầng hàn vụ, căn bản thấy không rõ tinh quang phía sau tình trạng, mà lại rất nhiều sao ánh sáng xen lẫn tại một chỗ, bị mật độ cao tụ lại đại giới che đậy, rất khó tìm được thích hợp mục tiêu. Hơi do dự về sau, Sở Chính không tiếp tục suy nghĩ nhiều, tùy ý chọn một đạo tinh quang, ven đường mà lên. Lại lần nữa mở mắt, Sở Chính trước mắt là màu xám cho tường sắt, gần trong gang tấc, phía trên dán đầy các loại lá bùa. Trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ phức tạp hương vị, mùi máu tanh, không hiểu hôi thối hỗn tạp kim loại đặc hữu đặc thù khí tức, kiểm chế chỉ trọng. Lần này hóa thân lực kiếp, cùng trước đây đều không giống nhau, hắn bước vào tinh quang một cái trước mắt, liền bị một cỗ lực lượng vô danh lôi kéo, sau đó liền đã mất đi ý thức. Hắn thậm chí không nhớ rõ, chính mình đến tột cùng là như thế nào chọn chúng cỗ thân thể này. Cỗ thân thể này, cốt linh bất quá hơn 10 tuổi, vẫn là cái trai trai hài tử, nhưng thể nội âm khí lại là nặng đáng sợ, toàn thân đều đã được cường, tiếp qua một thời gian, nên liền sẽ triệt để hóa thành thi ma, cũng chính là cái gọi là cương thi. Không gian bốn phía cực kỳ nhỏ hẹp, đều là kim loại tường sắt, như là một ngụm quan tài sắt, triệt để bị kín, không nhìn thấy khe hở, bốn vách tường đều khắc lấy phù văn, dán lá bùa, dường như tại trấn áp một loại nào đó tà vận. Nương thần cảm ứng một lát, Sở Chính phát giác được một tia không đúng, trong không khí âm khí cực nặng, lôi cuốn lấy một cỗ âm sát, cái này đủ để chứng minh, cho dù ngoại giới không phải cực âm chi địa, chỉ sợ cũng một chỗ hố chôn. Sở Chính lôi ra bảng nhìn lướt qua bây giờ thân thể, phát hiện một chút tin tức. Hạ Quảng Tông, linh giai, cốt linh 12, giờ âm tháng âm năm âm sở sinh, trời sinh âm khí quán thông ngũ tạng, bị ngược đánh đến chết, ngậm nặng oán mà chết, bị người máu nuôi nấng, đã hóa nửa thi ma. Tính danh, Hạ Quảng Tông, Sở Chính, tu vi, nhị giai công pháp, không tu phục sư, thất giai, 468-16000, ngày đó còn thừa chữa trị số lần, bốn trước mắt có thể chữa trị, không từ chữa trị số lần đến xem, bây giờ ngoại giới phiến thiên địa này, nguyên khí nồng độ, so với thanh vân giới mà nói, cũng không kém bao nhiêu. Không biết đi qua bao lâu, Sở Chính dưới thân lay nhẹ, quan tài sắt bắt đầu di động. Bốn phía lá bùa có ngăn cách thần niệm hiệu quả, Sở Chính không cách nào nhìn thấy tình huống ngoại giới, nhưng lờ mờ có thể cảm ứng được mấy đạo khí huyết, nguồn gốc từ người sống. Cỗ thân thể này đã hoàn thành phần lớn luyện chế, nhục thân bên trên thương thế đều đã bị tu bổ hoàn toàn, đã cơ bản hóa thành thi ma, cho dù là chữa trị bằng, cũng không thể để hắn một lần nữa phục sinh. Trong lồng ngực trái tim không còn nhảy lên, toàn thân huyết dịch lâm vào đình trệ, ngưng kết tại trong mạch máu. Loại này sắp xỉ tại người chết sống lại trạng thái, Sở Chính cũng là lần thứ nhất cảm nhận được, không khỏi cảm thấy có chút mới lạ. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, lắc lư quan tài sắt lại lần nữa lâm vào đình trệ. Bốn phía âm khí dần dần nhạt, nên là rời đi trước đây kia một chỗ nuôi thi chi địa. Phù phù, trầm muộn ngầm vang truyền đến, lập tức bốn phía tường sắt từng đỏ, rót vào một cỗ máu tươi, đem Sở Chính dần dần bao phủ, ôn nhuận huyết khí, tiến một bước liên hồi thi thể thuế biến tốc độ. Sở Chính mơ hồ có thể phát giác được, khô quắc nhục thân tại dần dần tràn đầy, theo dương khí rót vào, toàn thân lông tóc cũng bắt đầu tràn đầy sinh trưởng. Hơi do dự một cái chớp mắt, Sở Chính bắt đầu vận chuyển luyện khí pháp, điều hòa thể nội âm dương nhị khí, nếm thử đem thể nội âm khí đi đầu áp xúc thành đan. Thi ma tiên tiên không trọn vẹn, âm dài dương yếu, cần không ngừng hút máu tươi để duy trì tự thân âm dương hòa hợp, nếu không âm khí quá thịnh, liền sẽ lọt vào phản vệ, tâm thần loạn lạc chết chóc, không phải một đầu tạm biệt đường. Sở Chính cũng không muốn chính mình lưu lại bực này tệ nạn, nhưng bây giờ, hắn bị khốn tại trong quan tài, chỉ có thể tạm thời làm chút nếm thử. Hắn thử qua thần hồn ly thể, một lần nữa tuyển một bộ nhục thân, nhưng cỗ thi thể này, phản phất đã thành một tòa lồng giam, bằng vào hắn tự thân lực lượng, căn bản là không có cách thoát ly. Trong nháy mắt, liền đi qua hơn trăm ngày. Lần thứ nhất lấy thi ma thân thể, nếm thử luyện khí pháp, Sở Chính có không nhỏ phát hiện, trong cơ thể của hắn, âm khí vượt xa dương khí, nhưng lại một mực duy trì lấy vi diệu cân bằng. Tại luyện khí pháp vận chuyển ở giữa, đã đản sinh ra một cỗ để Sở Chính rất là khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này, cùng lúc trước hắn tại Thương Vân giới lúc, đầu kia thông hướng Hoàn Vũ đại giới không gian thông đạo bên trong, thẩm thấu ra khí tức, giống nhau như lúc. Thuộc về vực ngoại tà ma tà khí. Khác biệt duy nhất chính là, trước kia làm hắn vô cùng bài xích khí tức, giờ phút này cảm thụ lại là vô cùng thân cận. Trời xui đất khiến phía dưới, hắn tựa như biến thành cùng vực ngoại tà ma cực kỳ tương tự một loại sinh linh. Phát hiện này, không thể nghi ngờ để Sở Chính 10 phần ngoài ý muốn. Cuối cùng, thi ma cùng Hoàn Vũ đại giới bên trong tà ma xác thực có rất nhiều chỗ tương tự, đều là từ thi thể biến thành, một lần nữa nuôi thành thần trí, tà khí cuốn thân. Sở Chính chìm tâm tu hành thời khắc, quan tài bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến vài tiếng nói nhỏ, cổ cương thi này tiềm lực rất lớn, ta đã dùng chiêu hồn chi pháp gọi một sợi du hồn ký túc trong đó, có thể trợ giúp hắn nhanh chóng giác tỉnh linh trí, cái này coi là thật có thể bảo đảm ta cố thị bình an. Chí âm thể năm đồng, cỡ nào hiếm thấy, tăng thêm nặng oán mà chết, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai chưa hẳn không thể trở thành một tôn thi vương. Đến lúc đó chớ nói bảo đảm ngươi cố thị bình an, ngươi muốn làm chúa tể một phương đều cũng không phải là không có cơ hội. Sở Chính đột nhiên lấy lại tinh thần, suy nghĩ hơi ngừng lại, xem ra hắn chuyến này sở dĩ xảy ra vấn đề chính là tại cái này chiêu hồn chi pháp bên trên. Hắn hóa thân lịch tiếp cái này một sợi hồn niệm, bị trở thành giữa thiên địa du hồn, cưỡng ép khóa tại cô thân thể này bên trong. Bất quá, trải qua đoạn này thời gian tu hành, hắn thần hồn sớm đã tại cô thân thể này từng dùng, không phân khác biệt. Thể nội tùy ý chạy xuôi âm khí, đã bị áp xúc thành âm đan, yếu kém dương khí bắt đầu ở thể nội chạy xuôi, cứng ngắc tứ chi khôi phục một chút mềm mại, đã rút đi thi ma một chút biểu tượng. Với anh, Sở Chính trầm tư này mấy mắt, đỉnh đầu quan tài sắt đống nhiên bị mở ra, làm hắn trước mắt có chút sáng lên. Sở Chính vô ý thức từ trong quan tài ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Quan tài sắt rơi vào một ngụm hơn một trượng phương viên huyết trì bên trong, cách đó không xa bên cạnh ao, đứng thẳng hai đạo nhân ảnh, niên kỷ tương tự, đều đã qua 40. Một người trong đó dáng người gầy còm, người khoác đạo bào, kéo đạo kế, một người khác vóc người trung đẳng, một bộ màu xanh đen pháp y, chảy xuôi linh quang. Nhìn xem trong quan tài ngồi dậy Sở Chính, người khoác đạo bào trung niên đạo nhân, cười nhạt một tiếng, đưa tay nhẹ chiều, tới. Sở Chính không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, vẫn như cũ ngồi tại trong quan tài, thân hình không hề động một chút nào, ánh mắt bình tĩnh như nước. Trung niên đạo nhân hơi biến sắc mặt, âm điệu khẽ nhếch, còn không mau tới. Chương 264, khống thi pháp, tà ma tung tích. Tung hành không đủ 10 trượng trong mặt thất, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, trên vách tường khảm nạm minh châu, bị trong huyết chỉ phản chiếu xích quang nhuộm đỏ, có vẻ hơi âm trầm quỷ quệt. Sở Chính thu lại đáy mắt linh quang, từ trong quan tài đứng người lên, động tác có chút cứng ngắc. Trong huyết chỉ phản chiếu ra một cái hơi có vẻ gầy còm bóng người, toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy thước dài lông đen. Sở Chính đầu lưỡi thoáng khẽ động, liền có thể liếm đến trong miệng gần tấc dài răng nanh. Cách đó không xa hai người kia, tu vi thường thường, mới mở miệng sắc lệnh trung niên đạo nhân, tên là Tống Triệu, tu vi mới vào tam giai. Đứng tại hắn một bên tu sĩ kia, tên là Cố Chấn Vân, tu vi bất quá nhị giai viên mãn. Mà Sở Chính trải qua trăm ngày luyện khí, thể nội âm khí áp xúc thành âm đan về sau, bây giờ cỗ thi thể này tu vi cũng đã bước vào tam giai. Tăng thêm thân thể này, hấp thu quan tài sắt chúng kim thiết chi khí, nhục thân càng cường hắn hơn, chân chính chiến lực tại tam giai bên trong đã thuộc thượng tầng. Sở Chính cất bước ra quan tài sắt, dần dần thích đứng lấy thân thể của mình, đạp trên máu loãng, chậm rãi đi hướng bên cạnh ao. Hai người này, đối với hiện nay hắn mà nói, không có bao nhiêu uy hiếp. Nhìn thấy trong quan tài thi thể rốt cục có phản ứng, Tống Triệu sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, hắn có thể phát giác được, chính mình căn bản là không có cách như dĩ vãng như vậy, điều khiển như cánh tay đồng dạng đi điều khiển trước mắt cổ cương thi này. Tình huống như vậy, liền tựa như cổ cương thi này đã có chính mình thần trí, cái này khiến trong lòng hắn cảm giác có chút không ổn, lúc này lại lần nữa thôi động khống thi pháp, phát ra sắc lệnh, dừng bước. Nghe vậy, Sở Chính vẫn như cũ không nhanh không chậm cất bước, không nhúc nhích chút nào. Gặp Sở Chính không ngừng tới gần, Tống Triệu vô ý thức lui về phía sau mấy bước, trong mắt trong lúc nhất thời có chút bối rối. Tống đạo hữu, ngươi đây là? Gặp hắn phản ứng quái dị, một bên Cố Chấn Hân cũng đã nhận ra không đúng, thần sắc phát sinh biến hóa, nhìn xem không ngừng đến gần Sở Chính, sắc mặt tẩn ẩn trắng bệnh, toàn thân bao phủ màu đen lông dài quái vật, hai mắt hiện ra tinh hồng huyết quang, nhìn xem khó tránh khỏi để cho người ta không rét mà run. Mấy hơi qua đi, Sở Chính mới kéo lấy người cứng ngắc, chậm rãi đi ra huyết chỉ, hắn cũng không cùng hai người động thủ, chỉ là lặng lặng đứng đấy, không nói một lời. Cũng không phải là hắn không muốn nói chuyện, mà là tu vi không đủ, còn không cách nào làm cho cỗ thi thể này phát ra âm thanh. Hắn hiện tại đã không phải một cái người sống, mà là một loại khác đặc thù sinh linh, thần niệm sở dĩ có thể làm chủ thân thể này, cũng đơn thuần một cái ngoài ý muốn. Hiện tại đối với tình huống ngoại giới, hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào hai người này tới giải. Tống Triệu gặp Sở Chính thật lâu không có động tĩnh, âm thầm siết chặt các loại phù lục cùng pháp khí, hướng về Sở Chính chậm rãi tới gần. Rất nhanh, hắn liền đi đến Sở Chính trước mặt, thăm dò tính vươn tay bên trong linh kiếm, chống đỡ lên Sở Chính cổ họng. Trán của hắn ở giữa đã diện ra mồ hôi lạnh, tâm như nổi trống, từ cổ cương thi này trên thân truyền đến khí tức đến xem, hắn thực lực rõ ràng đã phải mạnh hơn hắn, dù không được hắn không cần trương. Mũi kiếm chống đỡ hậu, Sở Chính vẫn như cũ không hề động một chút nào. Trong lúc nhất thời, Tống Triệu sắc mặt có chút phức tạp, bây giờ chỉ cần thêm chút dùng sức, hắn liền có thể chém xuống cổ cương thi này đầu lâu, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có hơi chần chờ, giờ phút này trong lòng của hắn vẫn như cũ ôm một chút may mắn, trước mắt cổ cương thi này có lẽ cũng không mất khống chế. Tống đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Cố Chấn Vân hơi biến sắc mặt, luôn miệng nói, vì nuôi cổ cương thi này, ta cố ra khổ tâm tìm kiếm 10 năm, thật vất vả mới tìm như vậy một chỗ âm sát chi địa, nuôi thi 12 năm, mới có như vậy khí tượng, ngươi hiện nay lại muốn chém nó. Trong lời nói của hắn tràn ngập không hiểu, đây là cố gia hy vọng. Nghe vậy, Tống Triệu hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay linh kiếm, sắc mặt nghiêm trọng, "Cố huynh, cổ cương thi này, khống thi thuật đã vô pháp thao túng động tác của nó, ở trong đó tích chứa hung hiểm, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, nếu là giờ phút này chưa trừ diệt nó, ngày sau tất nhiên sẽ thành họa lớn, không bị khống chế." Cố Chấn Vân hơi kinh hãi, nhìn trước mắt lông đen quái vật, trong lòng nổi lên một chút chần chờ. Mất khống chế cương thi, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong cực lớn, nhưng trước đây sau hao phí hơn 20 năm thời gian, mới đến như vậy một kiện thần binh, còn chưa có hiệu quả, liền bị trực tiếp tiêu hủy chẳng khác gì là tại môn cố gia mệnh. Trước đây làm hết thể chuẩn bị, đều là giỏ trúc đánh nát không còn, ở trong đó hao tổn nhân lực vật lực, thực sự có chút đảm đương không nổi. Tống đạo huynh, còn có thể ngẫm lại những biện pháp khác. Cố Chấn Huân mặt lộ vẻ vẻ làm khó, dưới chân giống như là mọc rễ, không cách nào xê dịch nửa phần. Đây là Cố thị có thể quật khởi hy vọng, nếu là liền như vậy từ bỏ, hắn thực sự khó mà hung ác quyết tâm. Tống Triệu thu hồi linh kiếm, trầm mặc hồi lâu, truyền âm nói, khống thi thuật mất linh, có nhất định xác suất là bởi vì cổ cương thi này đã sinh ra thần trí, sắp trở thành chân chính sinh linh. Cố thị nếu là tại đoạn này thời gian, hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng, có lẽ cũng có thể có cơ hội đem nó cảm hóa, thu nhập dưới trướng. Bất quá, nói đến chỗ này, Tống Triệu không tiếp tục tiếp tục, nhưng đến tiếp sau nội dung, Cố Chấn Huân không nghe cũng đã hiểu được. Khống thi thuật, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, rất giống tại khống chế pháp khí, thi thể một khi sinh ra tự chủ linh trí, sẽ rất khó xử lý. Trung quy là sinh linh, không thể giống pháp bảo tầm thường như vậy trực tiếp đem nó triệt để luyện hóa. Muốn thu phục một cái không nhận câu thúc sinh linh, thực sự rất khó khăn, tăng thêm vẫn là oán khí sâu nặng cương thi, càng là khó càng thêm khó. Ta nguyện thử một lần. Cố Chấn Huân trọng trọng gật đầu. Vậy kính xin đạo hữu tự giải quyết cho tốt, hành sự cẩn thận. Sau một lúc lâu, Tống Triệu bất đắc dĩ thu hồi linh kiếm, khẽ than thở một tiếng, hắn cũng thực sự không đành lòng tâm huyết của mình nước chảy về biển đông. Cổ cương thi này thiên phú quá cứng hãn, so rất nhiều cái gọi là thiên chi tiêu tử, tu hành yêu nghiệt đều mạnh hơn được nhiều, tương lai nếu là thật sự có cơ hội trở thành thi vương, chỗ tốt kia tất nhiên là bất khả hạn lượng. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là kia tồn tại to lớn mất khống chế nguy hiểm khả năng. Rời đi mật thất về sau, Sở Chính rất nhanh liền đạt được thích đáng an trí, hiểu được một bộ phận liên quan tới thế giới này tin tức. Trước mắt tòa này thế giới tên là Thiên Ngô giới, trời tròn đất vuông. Ở thế giới trung tâm có một gốc chống trời đại thụ, hào thiên ngô đồng trên đó nghỉ lại lấy các loại thần hoàng máu chim, kim mẫu thần điểu, cường đại dị chủng vô số kể. Giới này thời đại thượng cổ cũng không gọi tên này, tại gốc này thiên ngô đồng vượt giới mà đến về sau mới chính thức đổi tên là Thiên Ngô giới. Trong thế giới này, thế lực phân bố cực kỳ hỗn loạn, chủng tộc có hơn trăm, nhân tộc vị trí chỗ ở vào trung lưu, cùng trên giới hai phe chủng tộc ở giữa quan hệ bình thường, có giao hảo người, cũng có quan hệ khẩn trương tộc quần. Để Sở Chính ngoài ý muốn nhất chính là tại bên trong vùng thế giới này, Hoàn Vũ đại giới tồn tại tựa như cũng không phải là bí ẩn gì, rất nhiều sinh linh cũng biết. Đối với Hoàn Vũ đại giới ra những ngày tà ma, giới này rất nhiều tộc quần bên trong có rất nhiều sinh linh cũng không xưng hô làm tà ma, thậm chí đem nó phụng làm âm thần, lấy thần linh chi lễ tham viếng. Thậm chí tại gốc kia Thiên Ngô đồng phụ cận, tục truyền còn có còn sống Hoàn Vũ sinh linh ẩn hiện. Chương 265, Huyết Nô thi thuế. Đối với kia một gốc vượt giới mà đến Thiên Ngô đồng, Sở Chính tương đương cảm thấy hứng thú, bất quá liền trước mắt trạng thái mà nói, hắn còn không thể tùy ý bốn phía hoạt động. Thiên Ngô giới bên trong có rất nhiều đạo thống phương pháp tu hành, cùng âm thần quỷ vật đều có liên quan, cái này có lẽ cùng Hoàn Vũ đại giới cũng có chút liên quan. Giống Cố thị như vậy nuôi thi hành vi, ở chỗ này cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài, rất nhiều hào môn đại tộc đều sẽ có loại này bí thuật. Hiện tại, hắn trung quy là hành thi thân thể, rất nhiều pháp môn đối với hắn khắc chế cực lớn, bên ngoài hành tẩu rất không tiện. Lần này hóa thân lực kiếp, hắn nhất định phải làm hao mòn rơi đầy đủ kiếp khí, nếu không bản thể kia mặt, tất nhiên sẽ có phiền toái càng lớn tới người. Bởi vậy, tại tu vi tới gần bản thể trước đó, Sở Chính làm việc cần càng thêm cẩn thận một chút, hắn đã làm tốt tiêu tốn mấy trăm năm thời gian chuẩn bị. Cố thị vì nuôi thi, từ kế hoạch định ra bắt đầu, trước trước sau sau bỏ ra gần 30 năm thời gian, cố thân thể này nguyên nhân cái chết, phải chăng cùng Cố thị có quan hệ, Sở Chính cũng đã không thể nào biết được. Bây giờ cố thân thể này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ huyền diệu. Âm thi, du tẩu cùng âm dương biên giới, sớm đã không thể xem như còn sống sinh linh, thể nội tràn ngập đến âm sát khí. Lấy loại thân thể này tới tu hành luyện khí pháp, lại cho Sở Chính rất nhiều mới tham khảo. Mỗi khi hắn thu nạp dương khí nhập thể lúc, dương khí cũng sẽ không cùng âm sát chi khí sinh ra xung đột, mà là lẫn nhau giao hòa, diễn sinh ra được một loại tương đương huyền dị khí tức. Sở Chính cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát, phát hiện một cỗ khó lường sinh cơ, có thể tẩm bổ nhục thể của hắn, tựa như kéo dài tuổi thọ của hắn. Qua hồi lâu, hắn mới khẳng định chính mình suy đoán, cỗ này sinh cơ hoàn toàn chính xác có thể chỉ hoãn nhục thần mục nát. Đó là cái khá kinh người phát hiện, Sở Chính thậm chí hoài nghi, nếu là tu vi đủ cường đại, mình bây giờ bộ thân thể này, thậm chí có thể lưu mãi nhân gian, có thể chống lại thời gian xâm nhập. Cái này không thể nghi ngờ lật đổ hắn trước đây một chút ý nghĩ. Nếu là có hướng một ngày, nhục thể của hắn khô kiệt, thọ nguyên sắp hết, có lẽ cũng có thể thông qua phương pháp này, kéo dài tự thân mệnh số. Cố thị đối với Sở Chính tương đương coi trọng, cho hắn chuyên môn xây dựng một tòa cung điện, làm chỗ ở Cố Chấn Huân mỗi ngày trước kia đều sẽ tới nhìn một chút Sở Chính, nếm thử cùng Sở Chính giao lưu, mặc dù ngày ngày không công mà lui, nhưng thủy chung chưa từng từ bỏ. Đối với nuôi thi một đạo, Cố Chấn Huân hạ khá nhiều khổ công, có không ít phương pháp, đối với Sở Chính mà nói, đều là lần thứ nhất gặp, vô cùng mới lạ. Nhằm vào nuôi thi, Cố thị cũng có một bộ tương đương hợp quy tắc quá trình. Nuôi thi, cần sinh linh máu tươi, máu trung dương khí dư giả, có thể cân bằng cường thi thể nội âm sát, cũng có thể tăng tốc tăng tiến tu vi, không thể thiếu. Vì thế, Cố thị trực tiếp ở ngoài thành tìm cái sơn trang, nuôi 1000 huyết nô. Nay 1000 người, đại bộ phận đều là phàm nhân, có nam có nữ, thân thể khỏe mạnh, chỉ có một số nhỏ người là tu sĩ. Huyết nô là rất nhiều môn phiệt thế gia, tông môn thế lực đều sẽ nuôi một loại người. Loại này người, không có bao nhiêu tu hành thiên phú mang theo, thường thường không có gì lạ, liền ngay cả hốn cái ấm no đều là chuyện khó, không một kỹ chi trưởng, lại không muốn lại đau khổ dãy rủa, vì vậy mà lựa chọn bán mình, trở thành huyết nô. Huyết nô không cần làm sự tình, chỉ cần mỗi ngày ăn cơm đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng ăn dược thiện bồi bổ, sau đó mỗi tháng cố định thời gian lấy máu là đủ. Đối với rất nhiều muốn chết đói phàm nhân mà nói, đây cơ hội là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Bán mình trở thành huyết nô người, không phải số ít, mặc dù muốn mỗi tháng lấy máu, nhưng ít ra không cần vất vả lao động, mỗi ngày đều có thể ăn uống no đủ, không đến mức chết đói. Thiên Ngô giới bên trong rất nhiều thế lực đều sẽ nuôi thi ngự quỷ, trong đó rất nhiều môn đạo đều cần rất nhiều tinh lực làm chất dinh dưỡng. Vì huyết khí đi giết người, tại Thiên Ngô giới trong nhân tộc là tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Thứ nhất là dao động nhân tộc căn cơ, là tự chui đầu vào giọ, thứ hai, hiệu suất này cũng xác thực cực kỳ thấp, ta ao bắt cá cũng không phải là kế lâu dài. So sánh dưới, nuôi tới một nhóm phàm nhân, định kỳ lấy máu, không thể nghi ngờ thuận tiện quá nhiều, đã không tạo thành sát nghiệt, còn có thể tuần hoàn qua lại. Trong nháy mắt, 2 năm đã qua đời. Chiều Dương mở ra trọng vân, tung xuống giống như giấy vàng tầng tầng ngày huy. Đã xanh lũy thế mà thành đại điện, bao phủ tại đen nhánh màn sân khấu phía dưới, chặn rủ xuống nhu hòa tia nắng ban mai. Cố Chấn Huân một đường xuyên đỉnh qua viện, đi lại vội vàng mà đến, đẩy cửa đi vào đại điện về sau, hắn đi thẳng tới một bên ngọc chỉ bên dưới, từ chữ vật linh giới bên trong, lấy ra rất nhiều ngọc thùng. Trong thùng hồng quang lan tan, tràn ngập ấm áp liễm diễm huyết quang. Ngọc thùng đều là lấy núi lửa bên trong đỏ ngọc chế tạo, nhiệt độ ấm bỏng, có thể tốt nhất trình độ bên trên bảo trì những huyết dịch này mới mẻ độ. Những máu tươi này, hắn tự mình đi lấy, tự mình đưa tới, trong lúc này sẽ không vượt qua một canh giờ. Rất nhanh, huyết dịch lần lượt đổ vào ngọc chỉ, Sở Chính giật giật thân hình, lộ ra linh hoạt rất nhiều, trên người lông tóc so với 2 năm trước càng thêm tràn đầy. Tại luyện khí pháp cùng rất nhiều máu tươi cùng đứng dưới, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã tam giai viên mãn, sắp bước vào tứ giai, phát sinh một lần thi thuế. Thi thuế là hành thi thuế biến cần kinh nghiệm một quan, rút đi hải cốt thì thối, đạt được càng cường hãn hơn tân sinh cơ thể. Sở Chính chậm rãi bước vào trong ao, bắt đầu như thường lệ hấp thu huyết khí, ôn dưỡng gân cốt, thi thuế qua đi, hắn liền có thể miệng nói tiếng người, tiến một bước thi triển rất nhiều thần thông. Cố Chấn Huân cũng không giống ngày xưa như vậy yên lặng rời đi, mà là đứng ở ngọc trì biên giới, do dự không chừng. Sau một hồi lâu, hắn phảng phất mới hạ quyết tâm, thăm dò tính mở miệng hỏi thăm, có thể hay không giúp ta một chuyện. Trải qua 2 năm ở chung, Cố Chấn Huân có thể xác định, trước mắt cái này cương thi, tuyệt đối đã có cùng thường nhân không khác nhau chút nào linh trí. Ngày xưa Sở Di đối với hắn, không có bất kỳ cái gì phản ứng, có thể là đơn thuần không muốn cùng hắn giao lưu, không thèm để ý ngay vậy. Ngọc trì bên trong Sở Chính nghiêng đầu trông lại, ánh mắt bình tĩnh như nước. Cố Chấn Huân thần sắc chấn động, lúc này mở miệng giải thích, vài ngày trước, bởi vì mấy đầu khoáng mạch cùng mặt khác một nhà lên chút xung đột, ta cần ngươi xuất thủ, giúp ta giết một người. Sau khi chuyện thành công, mỗi tháng tinh huyết, ta cho ngươi chướng gấp 3. Đối với Cố Chấn Huân tình cầu, Sở Chính trong lòng không có bao nhiêu ý nghĩ. Tại bằng vào thực lực nói chuyện thế giới bên trong, Cố Thị như thế cách làm, không thể bình thường hơn được. Nhưng là dùng sức mạnh có được địa vị tôn linh, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị cường hãn hơn lực lượng kinh khủng đánh nát, biến thành đổi thư. Nếu như Cố Thị không chịu nổi việc này mang tới rất nhiều hậu quả, hạ chàng không cần nói cũng biết. Từ ngực, ngọc trì bên trong bắt đầu bốc lên hơi ngâm, huyết dịch dần dần bắt đầu sôi trào. Sở Chính quanh thân đen nhánh lông tóc bắt đầu không đứt rời rơi, làn da phía trên sụp ra đạo đạo vết rách. Thấy thế, Cố Chấn Huân trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ, loại tình cảnh này không thể nghi ngờ chính là thi thuế phát sinh điểm báo. Trong ngay mắt, Sở Chính da thịt từng khúc sụp ra, dưới da sinh trưởng ra mới lông tóc, một mảnh xanh biếc, từng chiếc có ánh. Một lát sau, bên trong đại điện vang lên một tiếng khàn khàn nói nhỏ, "Được. Chương 266, sẽ lôi pháp cương thi." Khàn khàn nói nhỏ quanh quẩn tại cung điện bên trong, lộ ra mấy phần ấm lãnh. Cố Chấn Huân trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, luôn miệng nói, "Đa tạ, đa tạ. Về sau ta sẽ tận lực để cao huyết nô chất lượng." Nói xong, hắn có chút đè nén không được hưng phấn, quay người rời đi. Sở Chính không tiếp tục mở miệng, nhắm mắt màn, lặng lặng trải nghiệm lấy trên thân thể biến hóa. Thi thuế về sau, Sở Chính nhục thân cường độ có tiến thêm một bước tăng trưởng, lưng xương bả vai phát sinh dị biến, ẩn có sinh cánh hiện ra. Hành thi sinh cánh chính là bay thi. Đến bay thi chi cảnh, tại cương thi một đạo bên trong, liền coi như là đăng đường nhập thất, chân chính vào con đường, đây là bay thi đạo. Tuyệt đại bộ phận hành thi đều là đến cảnh giới này, mới dần dần diễn sinh ra được linh trí, Sở Chính tự nhiên không ở trong đám này. Không riêng gì điểm này, tu hành luyện khí pháp về sau, Sở Chính thân thể đã phát sinh rất nhiều biến hóa, trong đó nhất là rõ rệt chính là đối với dương khí kiêm dung tính. Hành thi thuần âm, tu vi thấp hành thi, e ngại ánh nắng, bị quản chế tại dương thuộc pháp bảo binh khí, nhưng Sở Chính cũng không có loại tình huống này. Trong ngày luyện khí về sau, thân thể của hắn liền phát sinh huyền diệu biến hóa, mặc dù vẫn như cũng là hành thi chi thần, nhưng đối với dương khí đã không có nhiều ít bài xích. Âm dương giao hòa, vô luận là ở đâu một phương đạo thống, đều là tuyệt đối thượng thừa pháp môn. Đại vũ trụ bên trong tu hành đường, đều trốn không thoát âm dương ngũ hành lý lẽ, tiên đạo bước vào chân tiên chi cảnh, cũng có âm dương ngũ hành đại kiếp. Võ đạo đi cực dương đường, phần lớn tính tình dữ dằn, cho nên sớm già. Luyện khí pháp lành nghề thi trên thân, phát sinh một chút dị biến, ngắn hạn bên trong, Sở Chính còn khó mà phân biệt thanh trong đó lợi hại. Bất quá, hắn cũng đã quen, tu hành đến nay, một mực là mò đá qua sông, không sư môn trưởng bối dẫn đường, tóm lại muốn đi rất nhiều đường quen co. Lần này thi thuế về sau, Sở Chính toàn thân lông đen hóa thành lông xanh, như là đất đen bên trong sinh trưởng ra linh thảo, từng chiếc quáng ánh thuận hoạt, so sánh với việc này trước, thuận mắt không ít. Đem huyết khí hấp thu hầu như không còn về sau, Sở Chính đứng dậy rời đi ngọc trì, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển chu thiên, đồng thời bắt đầu cân nhắc về sau dự định. Theo hắn tu vi đề cao, Cố Thị đối với hắn trợ giúp sẽ càng ngày càng nhỏ, hắn cần một khối mới văn cầu. Cố Thị không có khả năng theo kịp Sở Chính trưởng thành tốc độ, hắn cũng không có khả năng đi hao phí tinh lực đi chuyên môn nâng đỡ một cái thế gia, cái này cần không đến mất. Mà lại, lần này hóa thân lực kiếp, làm hao mòn kiếp khí cũng không phải là Sở Chính toàn bộ mục đích. Giới này thiên địa nguyên khí dư giả, chỉ cần có thể tìm được đủ nhiều vật phẩm tán tiến, hắn hoàn toàn có thể đem tu phục sư đẳng cấp tăng lên đến bát giai. Bát giai tu phục sư, đối với hắn bản thể mà nói, cực kỳ trọng yếu, chí ít có thể để cho hắn một lần nữa nắm lấy kia một trường cơ hội là bất tử chi thân át chủ bài. Mà lại, Nếu như có thể đem tu phục sư đẳng cấp tăng lên đến bát giai, chữa trị tiên bảo chắc hẳn sẽ càng thêm dễ dàng, chí ít bán tiên bảo là sẽ không lại thiếu. Đảo mắt, 3 ngày đã qua đời. Bóng đêm chính lồng, giờ tí vừa qua khỏi, chính là giữa thiên địa âm khí đỉnh thịnh chi lúc. Trước đại điện là một tòa rộng lớn đình viện. Sở Chính xếp bằng ở trong đình viện, có chút ngửa đầu, nuốt uống không trung rủ xuống ánh trăng, đây đối với hắn mà nói, không thua gì quỳnh tương ngọc lộ, đối với tu vi rất có ích lợi. Một trận tiếng bước chân từ bên ngoài đình viện truyền đến, Cố Chấn Vân vội vàng mà tới, thần sắc có một chút nghiêm trọng. Sở Chính chậm rãi thu công, một chút không phát đứng dậy, nhìn về phía Cố Chấn Vân. Thời cơ đã đến, xin mời đi theo ta. Cố Chấn Vân nói một câu, quay người liền đi, lộ ra rất là vội vàng. Đình viện bên ngoài, vụ vật lẻ tẻ đứng đấy gần trăm đạo bóng người, đều là tu sĩ. Cố thị trên dưới, tổng cộng hơn 400 nhân khẩu, có thể cầm ra chiến lực bất quá 70, 80 người. Bây giờ trước mắt những này đã là đại bộ phận chiến lực, trong đó còn có không ít người là lâm thời kéo tới trợ quyền. Trong những người này, phần lớn âm khí cuốn thân, tu hành pháp môn, không thể rời đi quỷ thần một đạo. Trong đó tu vi bước vào tam giai tu sĩ, chỉ có 2 người, một trong số đó nhìn qua nên là Cố Chấn Vân trưởng bối, râu tóc bạc trắng, huyết khí đã suy. Một người khác, chính là Tống Triệu. Nhìn xem Sở Chính ở dưới ánh trăng hiện ra ánh hơi mang lông xanh, Tống Triệu không khỏi mi tâm nhảy một cái, vô ý thức lui về sau nửa bước, trong lòng có chút phát lạnh. Ngắn ngủi 2 năm, liền hoàn thành một lần thi thuế, nâng cao một bước, cho dù là trí âm thân thể, loại này tốc độ phát triển vẫn còn có chút quá mức kinh người. Loại vật này, căn bản không phải Cố thị đủ khả năng trường khống, hắn càng không được. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn lo sợ, có chút lo lắng, loại này cấp bậc thi ma, thật đã có thành tựu, một khi đại khai sát giới, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Cố đạo hữu, ngươi làm thật có nắm chắc bảo đảm kẻ này nghe lời? Tống Triệu nhịn không được bí mật truyền âm hỏi thăm, một trận không chắc, quay lại vạn nhất này thi đổ máu, một khi phát cuồng, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Loại này cấp bậc cương thi, linh trí có bao nhiêu, căn bản là không có cách xác định, hắn tự chủ chỉ sợ cũng không quá cao. Vào chiến cuộc, tất nhiên sẽ thấy máu, một khi nhận máu tươi kích thích, hung tính đại phát, bằng vào Cố thị lực lượng, rất khó đem nó áp chế, chẳng khác gì là chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn linh trí cực cao, nên không ngại, huống chi đao đã tới bên gáy, lại không ra tay, Cố thị ngàn năm cơ nghiệp khó giữ được, chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cố Chấn Vân truyền âm nói một câu, lời nói xoay chuyển, Tống đạo hữu giúp ta Cố thị đã lâu, tối nay nếu là cục diện bất ổn, đạo hữu có thể tự động rời đi, ta tuyệt không trách ngươi. Đồn đại qua đi, Cố Chấn Vân nhìn quanh một vòng, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng, Bạch thị khinh người quá đáng, từng bước ép sát, không muốn cho ta Cố thị đường sống, hôm nay thành bại ở đây giơ lên, chư vị là giải ta Cố thị tình thế nguy hiểm, rèn luyện đồng hành tri ân, ngày sau tất có hậu báo. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp gọi ra một mặt tinh kỳ, cuốn lên âm phong chật chật, xông thẳng tới chân trời mà đi. Sau người theo sát mấy chục đạo lưu quang, thẳng đến ngoài thành. Sở Chính ngừng chân một lát, nhìn về chân trời lưu quang, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Cố Chấn Vân dường như đem hắn quên, hành thi sinh tại đại địa, chưa từng sinh cánh trước đó, căn bản là không có cách phi hành, hắn hiện tại cũng không có pháp khí. Nửa ngày, Sở Chính mở ra bước chân, theo một tiếng oanh minh tiếng vang, đạp vỡ dài trăm trượng đường phố, một bước nhảy ra ngoài thành, tại trong bóng đêm kéo ra khỏi một đạo xanh nhạt lưu quang. Hiện tại Cố thị đối với hắn mà nói, tạm thời còn cần được, không thể cứ như vậy từ bỏ. Sở Chính truy tìm lấy Cố Chấn Vân khí tức, ước chừng sau một lát, đi tới một tòa ưu tính hẻm núi trước đó. Hẻm núi tung hoành hơn 80 dặm, trước lớp 10.500 trượng, cốc khẩu kích động của phong. Sở Chính đuổi tới thời điểm, hai phe nhân mã đã ở giằng co. Gió lạnh như lao, quát quần áo kêu phân phật. Cố Chấn Vân ánh mắt chính nhìn chung quanh, nhìn thấy Sở Chính hiện thân, mới ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng thở ra, lực lượng dư giả không ít. Sở Chính nhìn lướt qua đối diện rất nhiều tu sĩ, đáy mắt linh quang gợn sóng, rất nhanh nhưng thân phận của những người này. Cố thị Trô thành trì, tên là Lửa Nham Thành, thừa thải một loại tên là Xích Hỏa Nham Quán Tài, đây là luyện chế pháp khí một loại vật liệu, bởi vì dương khí dư giả, có áp chế âm thần ma vật yêu đất công hiệu. Lửa Nham bên trong thành, chỉ có hai cái thế gia, một Cố thị, cả hai chính là Bạch thị. Hai phe thế gia thực lực, nguyên bản không khác nhau lắm, nhưng Cố thị hơn 200 năm trước đó, từng gặp một trận đại nạn. Vì tìm kiếm một chỗ cường giả thời thượng cổ để lại đại mộ, Cố thị tập hợp một chi tinh nhuệ, tiến đến tìm kiếm cơ duyên, sau đó chính là một đi không trở lại. Đả kích cực lớn, suýt nữa khiến Cố thị không gượng dậy nổi, trong tộc nhân tài tàn lụi. Bạch thị nhân khẩu hơn 700, trong tộc tam giai tu sĩ có hơn 6 người, nhị giai tu sĩ càng là so Cố thị thêm ra không chỉ gấp 2. Hơn 200 năm đến nay, Bạch thị từng bước ép sát, đem Cố thị sản nghiệp thôn tính hơn phân nửa, cơ hồ đem Cố thị ép lên tuyệt lộ. Bất đắc dĩ phía dưới, Cố Chấn Vân mới bắt đầu nghĩ biện pháp, mở ra lối riêng, mời Tống Triệu tương trợ, nuôi thành như thế một bộ cương thi. Vì mau chóng để thi thể thông linh, Tống Triệu thậm chí thi triển bí pháp triệu hồn, muốn đưa tới một tia du hồn, kết quả trời xui đất khiến phía dưới, đưa tới Sở Chính hóa thân lịch tiếp một sợi thần niệm. Bây giờ hẻm núi trước đó, Bạch thị tộc nhân tổng cộng có 270, vô luận là chất lượng hoặc là số lượng, đều hơn xa Cố thị. Bên ngoài chiến lược so sánh, cả hai chênh lệch tương đương chi cách xa. Trắng Sĩ Chính, hôm nay ngươi dẫn người như vậy tối lui, đem khoáng mạch trả lại, ta coi như này coi như thôi, không làm truy cứu, như thế nào? Cố Chấn Vân hít sâu một hơi, mở miệng thương lượng, dường như cố ý hòa đàm, nhưng là hắn trong mắt lại là hiện đầy lạnh lùng. Tìm cơ hội giúp ta giết Trắng Sĩ Chính, còn lại Bạch thị người, ngươi giúp ta giết nhiều một người, ta liền cho ngươi thêm 500 huyên ô. Sở Chính bên hai, vang lên Cố Chấn Vân truyền âm, ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào Trắng Sĩ Chính trên thân. Nhìn qua vóc người trung đẳng, chính bảo trắng niên, chưa qua 40, tu vi tam giai viên mãn, toàn thân áo trắng, ở dưới ánh trăng có chút chói mắt. Sở Chính ánh mắt chỉ dừng lại một cái chớp mắt, liền đem ánh mắt đặt ở Trắng Sĩ Chính bản thân sau trong đám người, tại trong lúc này, hắn cảm nhận được một cô rất mạnh khí tức, đã nhập tứ giai. Cố Chấn Vân rõ ràng đã không thèm đếm xỉa, mở ra điều kiện khá hậu hĩnh, Trên thực tế, liền trước mắt Cố thị thực lực mà nói, cung cấp nuôi dưỡng 1000 huyết nô đã là không nhẹ gánh vác. Những cái kia bổ dưỡng khí huyết dược thiện, góp gió thành bão, mỗi tháng đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Huống chi, cho Sở Chính cung cấp huyết nô, trong thời gian ngắn căn bản không thể được đến bao nhiêu hồi báo, chẳng khác gì là chỉ có vào chứ không có ra. Sở Chính cũng không để ý, chậm rãi đi vào hai phe nhân mã ở giữa, nhìn chằm chằm Tráng Sĩ Chính, ánh mắt tĩnh mịch giống như hàn đàm. Lông như huỳnh lửa, thể che lục quang, người này thì đã nhập tứ cảnh. Lưng xương bướm hơi gồ lên, muốn sinh cánh, ta nhìn khoảng cách bay thi chi cảnh, chỉ sợ cũng không xa. Nhìn thấy Sở Chính, Bạch thị rất nhiều tu sĩ không khỏi sinh ra một chút bạo động, Lục Mao Cương thì, khoảng cách bay thi chỉ thiếu chút nữa, không phải bậc đại thần thông không thể hạ phục. Nhìn thấy Sở Chính, Tráng Sĩ con mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chợt chính là một trận cười lạnh, ngươi Cố thị như thế gióng trống thua chiêng, ở ngoài thành sơn trang dưỡng huyết nô, ai không biết ngươi trong tộc nuôi một bộ hiếm thấy cương thi, ta lại há có thể không làm chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, hắn trở lại nhìn về phía người sau lưng nhóm, Súng Mây đạo trưởng, còn xin ngài xuất thủ, chém giết cái này nghiệt xúc. Đám người tách ra, một trung niên đạo sĩ, tay nâng phất trần, chậm rãi đi tới, người khoác đạo bào màu xanh, dưới chân một đôi giày ngọn nguồn dày vải, râu dài qua ngực, một phái tiên phong đạo cốt chi tướng. Nhìn thấy người này, Tống Triệu sắc mặt đột biến, thấp giọng truyền âm, Cố đạo hữu, phiền phức lớn hơn rồi. Người này là thần hoàng nói Đỏ Viêm môn bên trong người, tên là Ứng Sùng Vân, chạm yêu trừ ma lập nghiệp, thanh danh khá lớn, sớm mấy năm đã nhập tứ cảnh, cái này cương thi mặc dù căn cơ bất phàm, nhưng luyện thành thời gian quá ngắn, chỉ sợ còn không phải hắn đối thủ. Cùng là tứ cảnh, tại đạo pháp phía dưới, cương thi phải bị không nhỏ áp chế, huống chi còn là Ứng Sùng Vân hay là thần hoàng đạo tu sĩ, vốn là giỏi về dùng lửa, phần thắng càng thêm xa vời. Ứng Sùng Vân ở phụ cận đây thanh danh khá rộng, rất nhanh liền ổn định lòng người, một đám bạch thị tu sĩ lần lượt mặt lộ vẻ vui mừng. Tới tương phản, Cố thị rất nhiều tu sĩ đều là sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, có chút tuyệt vọng. Muốn dựa vào cái này khu khu một đầu nghiệt xúc nghịch thiên cải mệnh, ngươi không khỏi nghĩ quá đẹp. Tráng Sĩ Chính khỏe miệng kéo nhẹ, trong thần sắc tràn đầy niềm ai, Súng Mây đạo trưởng, thủ đạo chủ lọt mắt xanh, tại toàn bộ thần hoàng nói đều là thanh danh hiển hách, cái này nho nhỏ một đầu thi ma, với hắn mà nói, căn bản không cần tốn nhiều sức. Tối nay qua đi, Cố thị, vong. Cố Chấn Vân trong lòng khẽ run, nhìn về phía Ứng Sùng Vân, ngữ điệu khô khốc, Súng Mây đạo trưởng, ngài vì sao muốn tương trợ bệnh gia? Bần đạo tới đây, cũng không phải là vì bệnh thị. Ứng Sùng Vân thần sắc bình thản, nhìn qua Sở Chính, khẽ lắc đầu, bần đạo phương ngoại chi nhân, không tham dự thế gia chi tranh, chỉ vì chạm yêu trừ ma mà đến, kẻ này đã thành khí hậu, ngày sau hoặc thành hoa lớn, không thể lưu. Cái này, Cố Chấn Vân vạn vạn không nghĩ tới, lại là bởi vì cái này lý do. Tại hắn ngây người thời khắc, Sở Chính đã chậm rãi tiến lên, đứng tại Ứng Sùng Vân mười trượng bên ngoài. Ngươi đến hàng yêu trừ ma, thực lực có thể đủ. Sở Chính chậm rãi mở miệng, ngữ điệu âm lãnh khô khốc, giống như sinh thiết ma xoa, cực kỳ chói tai, như vậy lui ra, hôm nay tha chết cho ngươi. Hắn cũng không phải là coi là thật lên thiện tâm, mà là lo lắng đạo nhân này phía sau bối cảnh. Từ mới đôi câu vài lời bên trong đến xem, thân phận của người này hiển nhiên không phải cao nhất, phía sau có thể sẽ có lục giai thất giai, thậm chí bắt giai trí cường giả tại. Tốt một cái càn rỡ nghiệt xúc, hôm nay coi là thật không thể để ngươi sống nữa. Ứng Sùng Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát cơ lấp lóe, lời còn chưa dứt, liền đã ngang nhiên xuất thủ. Ông, một mặt đỏ thẫm bảo kính từ hắn lòng bàn tay hiện hiện, xông lên trời không, hư không vang lên trận trận oanh minh. Lưu ly bảo kính treo ở giữa không trung, quang mang đống nhiên đại thịnh, như là một vòng đại nhật, xua tán đi bóng đêm, rủ xuống đạo đạo thần quang. Sở Chính quanh thân lông tóc khẽ nhúc nhích, tắm rửa đại nhật thần huy, quanh thân gân cốt khẽ run, phát ra trận trận nổ đùng, nhưng vẫn như cũ không hề động một chút nào. Ứng Sùng Vân sắc mặt thuần biến, bình thường hành thi, đụng phải hắn mặt này bảo kính phun ra thần huy, cơ hồ là trong nháy mắt thành tẫn. Ngẫu nhiên có chút đạo hạnh cao thâm, cũng sẽ nhận cực lớn áp chế, hiện ra thống khổ chi tướng, bị kích thích cuồng tính đại phát. Mà trước mắt cái này một đầu cương thi, lại là chưa từng hiện ra một tơ một hào khó chịu cảm giác, giống như chưa tỉnh. Thấy thế, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia tàn khốc, đưa tay chỉ thiên, trong miệng tụng niệm pháp chú, đưa tới một sợi lôi đỉnh. Ầm ầm, lôi quang xẹt qua bầu trời, nổ lên điếc tai lôi âm. Người cái này lôi pháp, còn kém chút hỏa hậu. Nhìn xem không trung dần dần lên lôi quang, Sở Chính nhàn nhạt mở miệng, một sợi hừng hực điện quang từ đầu ngón tay tuôn ra, hóa thành lôi đỉnh. Một sát na, Ứng Sùng Vân thần sắc đột biến, phảng phất gặp quỷ, ngươi sao có thể sẽ lôi pháp?